Ngô Thiền Quyên đối Trịnh Tố Hinh nói như vậy sớm tập mãi thành thói quen. Nàng gật gật đầu, ta hiểu được. Nương, hôm nay Thịnh gia nhân là chủ khách, vốn nên làm thủ tịch. Tiểu vương gia là tối khách nhân tôn quý, hắn cũng hẳn là ngồi ở thượng thủ. Hai người bọn họ tọa ở cùng nhau, là tình lý bên trong, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Ta nếu là không có làm cho bọn họ tọa ở cùng nhau, nương tài phải nói ta vài câu đâu. Trịnh Tố Hinh vừa lòng nói, này là được rồi. Chúng ta làm việc, nhất định phải có quang minh chính đại lý do, không thể tồn ý xấu tư. Chỉ cần ý định chính, có thể đúng lý hợp tình. Về phần kết quả thế nào, kia không phải ta nhóm có thể đoán trước. Không cầu tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn ta tâm có thể. Mẹ con lưỡng lại khe khẽ nói nhỏ nói một phen lời riêng, Trịnh Tố Hinh tài phóng Ngô Thiền Quyên hồi chính nàng sân nghỉ tạm. Bên này Thịnh Tư Nhan đi theo Thịnh Thất gia cùng Vương Thị trở lại Thịnh Quốc công phủ. Cũng cảm thấy cả người mệt mỏi, liên dục phòng đều không có đi, ngã vào trên giường liền ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Vương Thị sẽ xem nàng. Thịnh Tư Nhan ngồi ở trên giường. Kê ở Vương Thị bên người, nói với nàng ngày hôm qua tẩy trần diên. Bắt đầu thời điểm không có chuyện gì, sau này. Sau này Thịnh Tư Nhan không yên bất an lườm Vương Thị liếc mắt một cái, túi mâu lấy tay vô ý thức cầm lấy tú bị thượng tú mạn đà la hoa, ấp úng nói, Vương Nhị ca đến. Vương Nhị ca. Người nào Vương Nhị ca? Vương Thị sửng sốt, đống chốc không nghĩ đứng lên Thịnh Tư Nhan nói được là ai. Chính là chúng ta ở Vương gia thôn hàng xóm Vương Nhị ca A. Thịnh Tư Nhan bận nhắc nhở Vương Thị, hắn từng giúp chúng ta bắt rất nhiều xà. Nhà bọn họ nhiều thế hệ đều là bổ xà nhân kia một nhà. A. Là bọn hắn. Bọn họ không phải đi theo. Đi rồi sao? Vương Thị lập tức nhớ tới cách vách Vương Nhị ca một nhà 5 năm trước liền bởi vì cứu một vị quý nhân, liền cùng vị kia quý nhân cùng nhau đi rồi. Nương nói bọn họ gặp được quý nhân. Thịnh Tư Nhan ẩn ẩn nói, nàng năm đó còn đi cửa thôn đưa Vương Nhị ca tới, kết quả nhân gia hiện tại đến cái đối diện gặp lại không nhận thức. Nhưng nàng rất xấu hổ. Vương Thị chân mày cau lại. Nàng so với Thịnh Tư Nhan biết đến nhiều. Lúc trước Vương gia nhân nhường nàng đi cấp vị kia hòa thượng trị thương thời điểm Vương Thị liền nhận ra đến cái kia hòa thượng là ai, nhưng là nàng không có nói. Năm đó nàng ở nhà mẹ đẻ thời điểm, cũng từng gặp qua này đó trong cung Long Tử Phượng Tôn nhóm, bởi vậy đối hai vị hoàng tử bộ dạng rất là quen thuộc. Chính là nàng sau này đi theo Thịnh Thất gia trộm chạy đến, ở quê hương Mai Danh nhận tích sống. Nàng bộ dạng thay đổi rất nhiều, hơn nữa lúc trước nàng chính là phần đông thế gia tiểu thư chung không chớp mắt một người. Này xuất ra làm hòa thượng quý nhân hoàn toàn không có nhận ra nàng đến. Nương, tên Vương Nhị ca không phải kêu Nhị chủ sao? Hôm nay hắn nói hắn kêu Vương Nghị Hưng. Thịnh Tư Nhan lại nhìn Vương Thị liếc mắt một cái, vừa vặn thấy Vương Thị tim đập mạnh và loạn nhịp bộ dáng, lập tức sâu sắc cảm thấy được, Vương Thị đại khái có việc gặp nàng. Vương Thị lấy lại bình tĩnh. Đánh giá Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, thấy nàng tò mò ánh mắt, nghĩ nghĩ nói, đại khái là có sự đến kinh thành. Bọn họ rời đi Vương gia thôn đã nhiều năm. Hẳn là tìm nơi nương tựa phú quý thân thích, nay có việc phải làm. Còn nói, Nhị trụ đó là nhũ danh, nam nhân trưởng thành. Đương nhiên muốn lấy đại danh. Nghĩ Hưng đại khái là hắn đại danh đi. Ngươi khi đó tiểu, không hiểu này đó. Thịnh Tư Nhan biết Vương Thị không có nói với nàng lời nói thật, vòng vo chuyển trong mắt, nói, nương, Vương Nhị ca cùng Ngưu Tiểu Diệp đại ca giống như rất quen thuộc. Nếu không ta đến hỏi hỏi Ngưu Tiểu Diệp, xem vị kia Vương công tử là cái gì lai lịch. Vương Thị ở trong lòng thở dài, biết này nữ nhi là không tốt hồ lộng, nhưng là nàng cũng tưởng cùng nàng nói, lòng hiếu kỳ không cần như vậy trọng, không nên nàng để ý tới chuyện, tốt nhất có thể giả bộ hồ đồ. Người thông minh không là chuyện gì đều phải biết rằng nhân. Người thông minh là biết cái gì thời điểm cần giả bộ hồ đồ nhân. Ngươi hỏi muốn làm chi? Vương Thị chậm rãi hỏi. Thịnh Tư Nhan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, muốn làm chi? Không cần làm chi, chính là tò mò. Liên vi tò mò, sẽ đi chọn nhân ra để. Vạn nhất ngươi Vương Nhị ca đến kinh thành, là có khác chuyện trọng yếu đâu. Ngươi như vậy lỗ mãng thất thất đi tìm hiểu hắn chi tiết, bị người khác phát hiện, sẽ cho hắn mang đến cái gì hậu quả, ngươi nghĩ tới không có. Thịnh Tư Nhan ách một tiếng, lắc đầu nói, không nghĩ qua. Lại hỏi, không sẽ như vậy nghiêm trọng đi. Ta chính là, ngươi chính là không cam lòng trước kia đối với ngươi tốt như vậy Vương Nhị hiện tại đối với ngươi hình đồng người lạ có phải hay không? Vương Thị nhất châm kiến huyết địa điểm phá Thịnh Tư Nhan lòng dạ hẹp hỏi. Thịnh Tư Nhan mặt bá bỗng chốc toàn đỏ. Nàng bổ nhào vào Vương Thị trong lòng, lẩm bẩm, nương, kỳ thật cũng không phải được rồi, kỳ thật có như vậy một chút. Thịnh Tư Nhan thực ngượng ngùng. Vương Thị thấy Thịnh Tư Nhan này bức bộ dáng, rất là cảm khái. Năm đó cái kia nàng ôm vào trong ngực, gắt gao nắm chặt ngón tay nàng không tha tiểu trẻ mới sinh, nay nhưng những năm qua, hội có chính mình tiểu tâm tư. Tư Nhan, ngươi nói cho nương, ngươi có phải hay không coi trọng Vương Nhị ca? Vương thị dứt khoát đem tầng này cửa sổ giấy chặt phá. Thịnh Tư Nhan đã 11 tuổi. Đại hạ hoàng triều nữ tử 15 tuổi là có thể lập gia đình, hiện tại cũng có thể bắt đầu nghị hôn. Đương nhiên, thế gia đại tộc nữ tử lập gia đình tương đối trễ, rất nhiều đều là 18 tuổi sau tài gả. Vương thị thương tiếc Thịnh Tư Nhan thân mình mảnh mai, lo lắng nàng qua không được sinh đứa nhỏ này nhất quan, bản vốn định đem nàng lưu đến 20 tài gả. Nhưng là xem nàng cái dạng này, chẳng lẽ đã nữ đại bất trung lưu. Thịnh Tư Nhan bị Vương thị nói được trên mặt lại cùng mông khối vải đỏ giống nhau. Liên khỏe mắt đuôi lông mày đều là hồng, nàng liên tục xua tay nói, không đúng không đúng. Nương bị suy nghĩ nhiều, ta đối Vương Nhị ca không có kia tâm tư. Ta thật sự không có. Trung Trung lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Nàng là thật không có cái loại này tâm tư. Nàng đối Vương Nhị ca, thuần túy là nhà bên tiểu muội muội đối cách vách đại ca ca cái loại này thuần khiết tình bạn. Nàng chưa từng có nghĩ tới muốn gả cho hắn. Lập gia đình loại sự tình này rất xa xôi, Thịnh Tư Nhan hiện tại một điểm cũng không muốn đi cân nhắc chuyện này. Nàng còn không có hưởng thụ đủ nàng trọng đến một lần thiếu nữ thời gian đâu. Thực không có. Vương thị hỏi dò, ngươi đừng khẩn cấp thẹn thùng, có cái gì trong lòng nói, đều có thể cùng nương nói. Nương nhất định sẽ cho ngươi tính toán. Thịnh Tư Nhan bận cợt nhả nói, nương à, qua vài năm nương hỏi lại ta vấn đề này, biết không? Đến lúc đó ta nhất định cùng nương nói. Hiện tại thôi, ta tài 11 tuổi, là tiểu cô nương. Nương làm sao có thể hỏi ta loại này vấn đề đâu? Nữ tứ thư nói, phi lễ chớ thị, phi lễ chớ ngôn a. Ngươi không phải hận chết nữ tứ thư sao? Thế nào này một chút lại dùng nó đến đổ nương miệng? Vương thị cố ý đùa nàng. Thịnh Tư Nhan, mama, ngài thực phúc hắc ngài tạo sao? Vương thị gặp Thịnh Tư Nhan quẫn không được, cũng không lại đậu nàng, cười đem này một tầng ít qua, nói, được rồi. Vương Nhị ca sẽ theo liền hắn đi. Hắn nếu là tưởng cùng ngươi lẫn nhau nhận thức, không cần ngươi đi hỏi thăm, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tới tìm ngươi. Nếu không nghĩ cùng ngươi lẫn nhau nhận thức, ngươi đi hỏi thăm tin tức, chỉ biết cho hắn thêm phiền toái, nói không chừng đem lúc trước về điểm này hàng xóm tình phân đều mà không có. Mọi việc đều phải có chừng có mực, biết không? Thịnh Tư Nhan vội vàng gật đầu. Hướng Vương thị nhận sai, nương, ta đã biết. Ta sẽ không đi hỏi thăm Vương Nhị ca sự tình. Kỳ thật ta trước đã nghĩ thông, nương không cần lo lắng ta sẽ lộ mãng làm việc. Vương thị biết Thịnh Tư Nhan nhất nghe lời, chỉ cần dặn qua nàng, nàng sẽ tuân thủ lời hứa. Đương nhiên, đứa nhỏ này cũng đặc biệt hội chui người khác trong giọng nói chỗ trống. Mỗi lần nói với nàng, Vương thị đều phải thu xếp khởi mọi cách tinh thần, đem sở có chuyện nói được cẩn thận, bằng không này tiểu nha đầu khi nào thì tâm huyết dâng trào cũng không biết. Hiện tại Thịnh Tư Nhan đáp ứng không đi truy cứu Vương Nhị ca sự tình, Vương thị cuối cùng là yên tâm. Lại hỏi nàng, liền này đó, ngươi ở tiểu đảo ổ lý, còn làm cái gì đâu? Không có gì a. Thịnh Tư Nhan bài ngón tay sổ nàng đều ăn cái gì ăn ngon hiếm thấy thức ăn, đối Ngô gia hảo phú tỏ vẻ một phen ân tiện, sau đó nói, tiểu vương gia hạ chỉ định có ý tứ, hắn còn theo ta ở tịch gian cùng nhau lưng thanh lạp đối vật tới. Sau này Ngô nhị cô nương đề nghị đại gia cùng nhau liên cú. Tiểu vương gia lại ra cái đối tử nhường ta đối, ta liền đối xuất ra. Thịnh Tư Nhan rào rạt đắc ý. Vương thị nghe xong buồn cười, hỏi, ngươi thế nào cùng tiểu vương gia cùng nhau đối thư đi? Nàng biết Thịnh Tư Nhan không phải cái loại này thích làm náo động nhân, cho nên đối với nàng hôm nay không chút nào ẩn giấu hành động rất là kỳ quái. Thịnh Tư Nhan quán buông tay, nói, ta cũng không tưởng. Nhưng là vừa tới Ngô nhị cô nương nhường ta ngồi ở tiểu vương gia bên cạnh, tiểu vương gia đưa ra yêu cầu này, ta không tốt chối từ. Thứ hai Ngưu tiểu diệp cái kia mồm rộng luôn luôn cùng tiểu vương gia nói ta có thể đã gặp qua là không quên được, cho nên chọc tiểu vương gia quật khởi, phi muốn cùng ta cùng nhau bối thư, sau đó lại liên cú. Đúng 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 tử. Nô nhị cô nương cho ngươi ngồi thủ tịch. Vương thị cười nói, lúc này đây nhưng là không nhỏ lý keo kiệt. Lại hỏi nàng, đúng rồi cái gì đối tử? Tiểu vương ra ra về trên, vương không ra đầu ai làm chủ. Ta đúng rồi về dưới, nô tuy có khẩu chỉ nói thiên. Thịnh Tư Nhan khanh khách cười, đối chính mình đối tử rất đắc ý. Vương không ra đầu ai làm chủ. Vương thị sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ một tiếng nguy rồi. 6. VN nỉ gỡ người An Sĩ Minh chủ đại nhân đánh thưởng tiên ba duyên lần đầu tiên thêm càng đưa đến. Thêm càng câu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Chương 69, sao để? Vương không ra đầu ai làm chủ. Tuy rằng chính là một cái đối tử, khả cũng phải nhìn là ai nói, cùng ở tình huống gì hạ nói. Tiểu vương gia hạ chỉ vốn chính là đại hạ hoàng tộc vương tước, theo trong miệng hắn nói ra, chẳng lẽ là vương gia hạ lượng bản nhân có câu oán hận. Hạ Minh đế bị vây hoặc tử nhân trạng thái. Nay đại hạ hoàng triều là từ Thái hậu Lâm triều nghe chế. Chẳng qua 16 năm, đại hạ hoàng triều mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, ngay cả hạ minh đế không có ở đây, cũng không có ảnh hưởng toàn bộ hoàng triều vận tác. Chống đỡ sự xâm lược hữu thần đem phủ Chu đại tướng quân. Nội lý triều chính có tứ đại quốc công phủ cùng triều đình thượng thư nhóm cộng lý quốc sự. Bất quá từ hạ minh đế gặp chuyện không may sau, thần nông phủ thịnh quốc công phủ bị trong một đêm diệt môn, mặt khác tam đại quốc công phủ liền thành thật rất nhiều, co đầu rút cổ hồi chính mình lĩnh vực, cũng không dám ở trên triều đình giống như trước đây đồng thượng thư cùng nhau cộng trưởng triều chính. Vì thế triều đình quyền lực, cũng chính là thái hậu quyền lực càng lúc càng lớn, tứ đại quốc công phủ quyền lực càng ngày càng nhỏ. Người sáng suốt nhìn ra được đến, này một ván cờ cục là hoàng thất cùng tứ đại quốc công phủ đánh cờ. Nếu câu này câu đối truyền đến thái hậu trong lỗ thai, vương gia hạ lượng nhưng là vừa muốn ăn một chút người đứng đầu hàng. Làm đại hạ hoàng thành nay duy nhất vương gia, hạ lượng nhưng là động một tí là phạm lỗi tồn tại. Theo con của hắn hạ chỉ miệng nói ra vương không ra đầu ai làm chủ, thực dễ dàng bị nhân lý giải vì vương gia đối thái hậu tham gia vào chính sự chuyện này tâm sinh bất mãn. Đặc biệt nay thái hậu, vừa không là hạ minh đế mẹ ruột, cũng không phải họ hạ, là một cái thuần túy ngoại nhân. Thái hậu cũng đặc biệt kiêng kỵ người khác nhắc tới điểm này. Nay 16 năm qua, phàm là có người nói, nhẹ thì bị giáng chức đến nơi hoang dã, nặng thì bị xét nhà diệt tộc. Lôi đình thủ đoạn, cũng không khinh nhiêu. Đại hạ tôn thất người trong mấy năm nay đều là bảo trì trầm mặc. Chỉ cần đại hạ hoàng triều còn tại, ngồi ở cái kia trên vị trí ra lệnh đến cùng là ai, tạm thời có thể không cần để ý tới. Nhưng là theo câu này câu đối vừa ra, chẳng lẽ ý nghĩa hoàng triều tôn thất người trong cũng không nguyện nhịn nữa sao? Còn là có chút nhân sốt ruột khó nén. Chính là trong nháy mắt công phu, vương thị trong đầu liền dần hiện ra liên tiếp tiền căn hậu quả. Trong lòng nàng nhất thời lộn xộn. Sau một lúc lâu không có ngôn ngữ, Thịnh Tư Nhan mắt thấy vương thị sung nhiên biến sắc, biết chính mình vừa rồi nói trong lời nói tựa hồ có vấn đề. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, trừ bỏ câu kia câu đối, cũng không có gì khác người địa phương A. Chẳng lẽ nương là đang lo lắng nàng đắc tội Ngô gia? Nương! Thịnh Tư Nhan lo sợ bất an kêu một tiếng. Có phải hay không ta nói sai rồi nói? Vương thị tỉnh thần, nhìn nàng một cái, thầm nghĩ cũng là thời điểm nói với nàng một điểm triều đình trung sự. Thế gia đại tộc nữ tử so với bình thường bình dân nhân gia nữ tử có kiến thức, liền là vì các nàng thân ở phú quý giữa sân, không có khả năng đối triều đình thế cục hoàn toàn không biết gì cả. Lại nói thế gia đại tộc đích nữ bình thường đều sẽ gả đến môn đăng hộ đối nhân gia làm đương gia chủ mẫu, là không có khả năng thật sự chỉ để ý nội viện, đối ngoại mặt sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Đơn giản một câu, thế gia đại tộc đương gia chủ mẫu, chỉ dựa vào hiền lương thục đức, hoặc là xinh đẹp như hoa là làm không lên. Tư Nhan. Nương hỏi ngươi, tiểu vương gia nói cái kia đối tử, là chính hắn lâm thời nghĩ ra được, hay là nghe người khác nói? Vương thị hướng dẫn từng bước hỏi. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ đương thời tình hình, nói, tiểu vương gia giống như nói ra một câu. Nói hắn muốn nói cho hắn tiên sinh, nói ta đối so với hắn hảo. Sau đó lại bỏ thêm một câu, ta nghe Ngô nhị cô nương nói, hắn tiên sinh chính là Trịnh Lao gia tử, Trịnh quốc công phủ quốc công gia, cũng chính là Ngô nhị cô nương ngoại tổ phụ. Nguyên lai là Trịnh Tố Hinh cùng Trịnh Tưởng Dung cha. Vương thị cười cười, nhưng là yên lòng. Nếu là theo Trịnh gia có liên quan, vậy không liên quan bọn họ Thịnh gia chuyện. Hơn nữa Thịnh Tư Nhan cái kia đối tử tuy có chút đối Ngô gia bất kính, nhưng là nếu truyền đến thái hậu trong lỗ thai, nhưng là hội nhân họa đắc phúc. Vương thị buồn cười nhìn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, ninh một phen nàng hồng hồng quả táo mặt, nói, ngươi thật đúng là cái có phúc khí. Đời này có thể luôn luôn như vậy có phúc khí, nương an tâm. Thịnh Tư Nhan đại ra một hơi. Biết này khảm xem như qua. Ôm Vương thị cánh tay vẩy một hồi tiểu, liền rời giường đi dục phòng rửa mặt chải đầu. Vương thị đi ra ngoài liệu lý gia sự. Nô quốc công phủ ra mặt giúp bọn hắn Thịnh gia mời khách, vì Thịnh thất gia trở về đón gió tẩy trần, bọn họ Thịnh gia cũng không thể không hề tỏ vẻ. Bởi vậy kế tiếp, chính là Thịnh gia mời lại các vị thế gia đồng nghiệp, thân thích bạn tốt. Thịnh Tư Nhan giúp đỡ Vương thị lo liệu việc này, theo yến khách thức ăn, đến mời khách danh sách, Vương thị đều mang theo nàng liệu lý. Xem Vương thị cùng quản phòng bếp bà tử tính mời khách khoản, Thịnh Tư Nhan táp lươi nói, này một chuyến khách thỉnh xuống dưới, sợ không phải muốn lên vạn lượng bạc. Thế nào chịu nổi a? Quốc công phủ một năm đồng lộc mới 10 vạn lượng bạc. Nay còn không có bắt đầu mùa đông mừng năm mới đâu. Mừng năm mới thời điểm, mời khách tặng lễ lại như ngày xuân như mau mưa phùn, triền miên không dứt. Kia bạc liền hoa như nước biển bình thường nhắm thẳng ngoại thảng. Vương thị xem trong tay giấy tờ, cũng thẳng thở dài, nói, này bạc phóng ở trong tay đều là tử, hoa điệu một cái tiểu ít đi một cái, không thể như vậy hoa. Tiền muốn sinh tiền mới có thể. Chính là, ai nàng lắc lắc đầu, trên giấy lại viết xuống nhất bút chi tiêu. Thịnh Tư Nhan nghe vào trong lỗ thai, buổi tối cấp Vương thị thỉnh ăn sau, Thịnh Tư Nhan nhỏ giọng hỏi, nương, ta nghe nói, tứ đại quốc công phủ đều có chính mình thôn trang cùng tá điển, còn có cửa hàng sinh ý cái gì? Chúng ta Thịnh gia này thôn trang đâu? Vương Thị thở dài một tiếng, vỗ về Thịnh Tư Nhan đầu nói, Thịnh gia 16 năm trước bị sao, người trong phủ bất luận lao hầu tất cả đều bị chạm, ngươi ngẫm lại, nơi nào còn có cái gì còn lại đến? Đương nhiên đều là bị sao đi rồi. Nhưng là Thái Hậu nương nương không phải nhường cha tập tước. Đã là tập tước, kia Thịnh gia sản nghiệp cũng hẳn là từ cha đến thừa kế a, rất nhiều này nọ không phải hẳn là sản nghiệp tổ tiên sao? Nương, chẳng lẽ Thái Hậu nương nương đã quên? Thịnh Tư Nhan sốt ruột hỏi. Vương Thị cười khổ nói, Thái Hậu đương nhiên sẽ không tham điểm ấy tử này nọ. Nhưng là lúc trước xét nhà thời điểm, rất nhiều này nọ đều bị này đẩy tớ muội hạ, đều không có giao đi lên. Ngươi nhường triều đình như thế nào trả về? Khế đất, phòng khế cùng cửa hàng văn khế hơn phân nửa đều không cánh mà bay, không biết vì ai hầu bao. Ngươi cũng không phải không biết, ta cùng ngươi tra thời điểm, Thịnh gia đã đánh bại, cho nên liền ngay cả ta đều không biết có này thôn trang, điền sản cùng cửa hàng là Thịnh gia, càng không hiểu được Thịnh gia ngàn năm tích lũy, đều rơi xuống ai hầu bao đi. Thịnh Tư Nhan kinh ngạc không khép miệng được, thật lâu sau phương nói, nguyên lai không phải Thái Hậu nương nương ra lệnh một tiếng, đại gia liền ảo ảo trả lại cướp đi gì đó à. Vương Thị vốn lòng tràn đầy sầu khổ, nghe xong Thịnh Tư Nhan trong lời nói. Lại bị nàng đậu cười một tiếng, nói, ngươi đứa nhỏ này, này một chút còn đậu nương vui vẻ. Thịnh Tư Nhan vội la lên, ta thật sự là nghĩ như vậy. Nàng trước kia xem kịch nam vợ thượng đều là như thế này diễn. Rèm cửa xốc lên, Thịnh Thất gia đi đến. Cười nói, các ngươi mẹ con lưỡng không cần lo lắng. Chúng ta Thịnh gia ngàn năm tích lũy, kỳ thật không ở những kia ngoài thần vật thượng. Chúng ta gì đó, hơn phân nửa đều ở Dược Sơn, còn có ta trước kia đợi cái kia địa phương. Những người đó theo ta ra tình bạn cố chi, nhà ta một nửa gia tài, đều đặt ở bọn họ nơi đó. Về phần thôn trang, tình thế nhưng là muốn bắt trở về, bởi vì đều là ta Thịnh gia tế điển, không thể rơi vào ngoại nhân tay. Cửa hàng đâu, chỉ có Thiên Hạ Hiệu Thuốc là chúng ta Thịnh gia. Trước kia có ba cái lao trưởng quầy xem, hiện tại lao trưởng quầy đã qua đời. Phía dưới nhân đã nhất dỗ mà lên, đem chúng ta Thịnh gia gì đó đều chia cắt. Thịnh Tư Nhan lăng lăng nghe, hầu nghi hỏi, Dược Sơn. Là Vương gia thôn bên cạnh Dược Sơn sao? Ngoan ngoãn, kia khả khó lường, nhất cả tòa sơn đều là nhà ta. Lại nói, cha, ngài làm sao mà biết này đó? Ngài trước kia không phải ở hòa thượng trong miếu lớn lên. Làm sao có thể biết Thịnh Quốc công phủ của cải? Thịnh Thất gia cảm khái nói, là ta cha phòng ngừa chu đáo. Hắn ở những kia nhân nơi đó lưu có một phần Thịnh gia gia phổ, bên trong trừ bỏ gia nhân tính danh xếp, còn lại chính là ghi lại Thịnh gia của cải. Xem Vương Thị cùng Thịnh Tư Nhan hai người trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Thịnh Thất gia mỉm cười, các ngươi không cần kinh ngạc. Ta dám nói mặt khác Tam Đại Quốc công phủ cũng là như thế, đều ở địa phương khác đang có mấy thứ này. Cho dù không có năm đó tai họa, cũng muốn để phòng ăn trộm cùng Trúc Dung. Đây là lệ thường. Trúc Dung chính là hỏa thần. Đại hạ dân cư đều là lấy một kết cấu vì chủ. Một khi châm lửa, sở hữu gì đó đều thành cho tàn. Thịnh Tư Nhan trước hết phản ứng đi lại, nói, cha, chúng ta đây đi đem vài thứ kia thu hồi đến. Thịnh Thất gia cười khanh khách nói, ta sớm sao một phần mang đã trở lại. Chính là phục tức sau, luôn luôn bận tối mày tối mặt, không có công phu đi quan tâm này đó việc nhỏ. Vương Thị nhịn không được nói, này đó là việc nhỏ. Ta hôm nay mới biết được. Nguyên lai Thiên Hạ Hiệu Thuốc đúng là Thịnh gia sản nghiệp. Thiên Hạ Hiệu Thuốc thực rất giỏi sao? Thịnh Tư Nhan nghi hoặc hỏi. Là một cái mới từ Tiểu Sơn thôn thôn cô thăng cấp đến kinh thành cao nhất thế gia hảo môn đích trưởng nữ tiểu cô nương, Thịnh Tư Nhan phát hiện nàng muốn học gì đó rất nhiều. Không tính thực rất giỏi. Nhưng là toàn đại hạ hoàng triều lục thành dược liệu đều là từ Thiên Hạ Hiệu Thuốc cung cấp. Đại hạ cả nước tổng cộng ngũ châu thập tam nói, Thiên Hạ Hiệu Thuốc liền mở mấy trăm gian, trải rộng đại hạ ngũ châu thập tam nói. Thịnh Thất gia thản nhiên nói, mấy năm nay, Thiên Hạ Hiệu Thuốc chủ yếu có tam gia láo trưởng quầy. Qua vài ngày, chờ chúng ta thỉnh hoàn khách, qua năm lại nói. Vương Thị không chịu, nàng nghĩ nghĩ, nói, không thể cho bọn hắn thời gian chuẩn bị. Người đem này tam gia tên cho ta, ta Minh Nhi khiến cho người đi nhà bọn họ, muốn bọn họ trưởng quầy đến Thịnh Quốc công phủ nói chuyện. Người xem ngày nào đó có rảnh, bớt chút thời gian gặp một lần bọn họ. Coi như không biết trước kia chuyện, ngươi chính là ông chủ, xem bọn hắn làm gì tính toán. Thịnh Thất gia đối Vương Thị nói gì nghe nấy, vội hỏi, liền nghe ngươi. Lại đối Thịnh Tư Nhan nói, ngươi trở về nghỉ ngơi. Nhìn ngươi ánh mắt đều câu lũ. Thịnh Tư Nhan cười đối Thịnh Thất gia cùng Vương Thị quỳ gối vén áo thi lễ, nói ngủ ngon. Ngày thứ hai, Thịnh Tư Nhan liền mệnh nha hoàn giúp nàng lưu tâm, nhìn xem người gác cổng có hay không Thiên Hạ Hiệu Thuốc nhân đi lại bái phỏng. Nhưng là đợi mấy ngày, đều nhanh muốn tới bọn họ Thịnh gia mời lại diên hội thời gian, này Tam gia trưởng quầy cư nhiên không có một nhà tới cửa. Vương thị cùng Thịnh thất gia tựa hồ là dự kiến bên trong, không để ý đến, Thịnh Tư Nhan nhưng là giận. Nàng hầm hừ đối Vương thị nói, nương, bọn họ sao dám như thế càn rỡ. Chiếm ông chủ tài vật, liền thực làm mấy thứ này là bọn hắn sao. Vương thị thản nhiên nói, ta phái người đi thỉnh bọn họ mà nói, vốn cũng chính là thử một chút, xem bọn hắn có hay không thiên hạ hiệu thuốc văn khế. Ngươi phải biết rằng, lúc trước xét nhà thời điểm, này đó văn khế bản không biết là ai đục nước béo cò lấy đi. Thịnh Tư Nhan hiểu được, vỗ tay cười nói, thì ra là thế. Thì phải là nói, nếu bọn họ đến, tỏ vẻ bọn họ còn không biết chúng ta văn khế đã đánh mất. Tưởng thế nào một nhà ông chủ muốn trưởng quầy đi nói chuyện, bọn họ dám không đi đâu. Nhưng là hiện tại bọn họ cự tuyệt tới cửa, liền tỏ vẻ bọn họ không chỉ có biết chúng ta không có văn khế, hơn nữa này văn khế hẳn là chính nắm giữ trong tay bọn họ. Cho nên mới có thể như thế không biết sợ. Đúng là. Vương thị mỉm cười gật gật đầu, xem ra, bọn họ không chỉ có thừa dịp Thịnh gia nguy nan thời điểm bỏ đá xuống giếng, hơn nữa đã đi nha môn thượng việc. Đại hạ hoàng triều cửa hàng thuộc sở hữu quyền, đều có đến quan phủ đăng ký một đạo thủ tục. Nếu không có song phương ký tên đồng ý, chỉ dựa vào nhất giấy khế thư, vẫn là không thể đem cửa hàng thuộc sở hữu đến chính mình danh nghĩa. Nhưng là Thịnh gia đương thời không có người, bọn họ là như thế nào được đến Thịnh gia đồng ý sang tên ký tên đồng ý. Thịnh Tư Nhan bắt được trong đó lỗ hổng. Vương thị nghĩ nghĩ, nói, đại khái này đây vì Thịnh gia nhân chết sạch, cho nên quan phủ liền đặc thù sự tình, đặc thù công việc thôi. Thịnh Tư Nhan trong mắt vòng vo chuyển, nói, kia hiện tại cha ta còn sống đâu, có thể nói bọn họ phía trước thủ tục có vấn đề, hẳn là trở thành phế thải sao. Vương thị lắc đầu, này không hiểu được. Mấu chốt là hiện tại không có đôi khi đi quản chuyện này. Chúng ta vẫn là đem mời lại đồng nghiệp bạn tốt sự tình trước liệu lý. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, đi xuống bang Vương thị định ra danh sách đi. Đến giữa trưa thời điểm, nàng đại nha hoàn Mục Cận đi lại hồi báo, đại cô nương, bên ngoài có một kêu Ngưu tiểu diệp cô nương bái phỏng, nói là đại cô nương ngài lúc trước cùng trường bạn tốt. Là tiểu diệp A. Thịnh Tư Nhan trước mắt sáng ngời, mau gọi nàng tiến vào. Ta đang có sự hỏi nàng đâu. Thịnh Tư Nhan nhớ được Ngưu tiểu diệp một nhà hiện tại là hoàng thương, đối này đó cửa hàng sự tình nói vậy thực là hiểu biết. Mục Cận đi ra ngoài lĩnh nhân tiến vào. Tư Nhan, ngươi bận cái gì đâu? Ngưu Tiểu Diệp cười cùng Thịnh Tư Nhan nhàn thoại, lại hỏi nàng, ta muốn giúp ta ca cầu một chương nhà các ngươi thiệp mời, có thể chứ? Thịnh Tư Nhan hảo khí nói, đương nhiên có thể. Bao ở trên người ta. Lại hỏi nàng, ngươi có biết hay không, nếu muốn mua một nhà cửa hàng, cần nào thủ tục? Này a, nhà các ngươi muốn mua cửa hàng, có thể đi hỏi ta ca. Hắn khả đã hiểu, hiện tại ở trong kinh bang Giang Nam nhất hộ phú hộ mua bán bất động sản cùng tình thế đâu. Nhạ, chính là Vương đại ca nhà bọn họ. Ngưu Tiểu Diệp nhưng là lúc lơ đãng, đem Vương nhị ca cùng các nàng ra quan hệ nói ra. Thịnh Tư Nhan âm thầm nhớ ở trong lòng, nói với Ngưu Tiểu Diệp thoáng cái buổi trưa trong lời nói, lại cùng nàng ăn một chút cơm chiều, tài đưa nàng đi ra ngoài. Thịnh Tư Nhan luôn luôn đưa nàng đưa đến đại môn khẩu, lại thấy Vương nhị ca mặc quần áo xanh da trời gấm vóc trường bào, thắt lưng hệ bạch ngọc mang, chắp tay sau lưng đứng ở cửa khẩu một chiếc xe ngựa phía trước. Hắn trắng non ôn nhiên sắc mặt, liền giống như sang trong nắng giống nhau gánh trẻ tấm áp. 3. Thứ nhất càng 4.000 tự. Ân, thứ hai, cầu mấy trương phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Buổi chiều có thêm càng. Cảm tạ cấp đạt khôi ngày hôm qua đánh thưởng hương túi. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Tạ ơn đại gia duy trì phấn hồng phiếu, đề cử phiếu, hy vọng các vị thân có thể thiết cái tự động đặt, bao dưỡng mua hàn sách mới ho, NN, ho ha. Chương 70, Đại A Phúc. Nghỉ gơ mười an xỉ tiên ba duyên hai. Thấy hai cái tiểu cô nương theo cửa hồng lý xuất ra, Vương Nghị Hưng trên mặt lộ ra một tia thản nhiên tươi cười. Ngưu Tiểu Diệp phi chạy tới, vẻ mặt tươi cười, Vương đại ca, ngươi là tới tiếp ta sao? Vương Nghị Hưng ôn hòa nói, ân, đại ca ngươi có việc không thể tới, thắc ta đi lại nhìn một cái. Ngưu Tiểu Diệp tuy rằng béo, nhưng là thân mình vẫn là thực linh hoạt, nàng phàn cản xe, đống chốc liền đi lên. Ngồi trên xe, nàng lại hạ thấp người xốp lên màn xe. Đối đứng lại cách đó không xa Thịnh Tư Nhan nói, Tư Nhan, nhớ được ngươi thiệp mời à. Nhà ta sẽ ngủ ở xe thủy phố nhỏ, cửa một gốc cây đại đại vài cổ liễu thụ liền là nhà ta. Thịnh Tư Nhan cười vẫy tay, quên không được. Ngươi yên tâm đi. Ngưu Tiểu Diệp cười đến vẻ mặt sáng lạ, đối Thịnh Tư Nhan cũng vẫy vẫy tay, vung màn xe, nói, Vương đại ca, chúng ta trở về đi. Vương Nghị Hưng quay đầu, đối Sa Phu xử cái ánh mắt. Kia Sa Phu hiểu ý, dơ roi vừa kéo người kéo xe tuấn mã. Nhi đi phía trước chạy đi. Ngưu Tiểu Diệp biết Vương Nghị Hưng hội cưới ngựa theo kịp, bởi vậy cũng không có để ý. Vương Nghị Hưng nhưng không có lập tức lên ngựa theo sau. Hắn vẫn là lẳng lặng đứng ở nơi đó, một tay nắm dây cương, một tay giấu ở rộng rãi ống tay áo hạ, xem Thịnh Tư Nhan cười. Thịnh Tư Nhan vốn định xoay người trở về, nhưng là nghĩ nghĩ, hoàn toàn không chào hỏi cũng không tốt, liền xa xa vén áo thi lễ, xem như hành lễ. Vương Nghị Hưng nhíu mày, một bàn tay trần trở nâng lên đến, đối Thịnh Tư Nhan phất phất tay, xem như hoàn lễ. Thịnh Tư Nhan cười cười, xoay người làn váy nhẹ phẩy, muốn vào cửa hông. Vương Nghị Hưng đành phải ra tiếng nói, Thịnh đại cô nương, ta có một số việc muốn thỉnh giáo. Thịnh Tư Nhan không tốt giả bộ không nghe thấy, dừng lại cước bộ nghĩ nghĩ, mang theo làn váy trở lại xem hắn. Vương Nghị Hưng nắm mã đi tới, ở nàng thân trước đứng ổn. Trước cửa phượng hoàng hoa mộc thượng mở ra cực đại đoá hoa, sáng quắc xinh đẹp. Hắn đứng lại dưới tàng cây cao lớn vững chãi, xem nàng mỉm cười. Trạm vạng tịch dương dừng ở hắn hai vai phía trên, sái thượng một mảnh ánh chiều tà, nhìn xem nàng mị mắt. Nàng vẫn là cần ngửa đầu nhìn hắn. Thịnh Tư Nhan nhớ tới tự bản thân vài ngày bận chân không chạm đất. Đã quên bậc cao, âm thầm nhắc nhở chính mình không cần lại đã quên. Vương Nghị Hưng xem Thịnh Tư Nhan mập mạp quả táo mặt, rất muốn giống như trước đây, lấy tay xoa xoa tóc của nàng. Tư Nhan. Vương Nghị Hưng rốt cục mở miệng nói. Nguyên lai các ngươi thật sự là Thịnh gia hậu nhân. Rốt cục thừa nhận chính mình là cách vách Vương gia người. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng phẫn cái mặt quỷ, cười khanh khách hỏi hắn, ta đây hẳn là gọi ngươi Vương đại công tử, vẫn là Vương nhị ca. Đương nhiên là Vương nhị ca. Ngươi vĩnh viễn có thể bảo ta Vương nhị ca. Vương Nghị Hưng không cần nghĩ ngợi nói, năm trước ta trở về thời điểm, từng đi Vương gia thôn tìm các ngươi, nhưng là phát hiện các ngươi đã chuyển đi rồi. Hỏi lần toàn thôn nhân đều không biết các ngươi đi nơi nào. Khi đó ta ngay tại đoán, trong kinh thành đột nhiên trở về Thịnh gia nhân, có phải hay không liền là các ngươi? Thịnh Tư Nhan cười cười, ta nương không nghĩ kinh động trong thôn nhân, cho nên liền lặng lẽ đi rồi. Vương Nghị Hưng gật gật đầu. Cười nói, Vương đại nương luôn luôn là cái có chủ ý. Còn nói Thịnh Tư Nhan, ngươi béo. Thịnh Tư Nhan lập tức đen mặt, tức giận phẫn nói, A Tài càng béo. Vì chứng minh nàng lời nói không giả, tiểu con nhím A Tài cư nhiên thiểu không sinh lợi đi đến Thịnh Tư Nhan bên chân, ngẩng đầu nhìn xem Vương Nghị Hưng. Vương Nghị Hưng xem kia chỉ như cổ giống như khí nang giống nhau tiểu béo con nhím, nhìn nhìn lại Thịnh Tư Nhan rõ ràng hắt trầm xuống dưới khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười mỉm nói, ta lại chưa nói béo không tốt. Ngươi hồi nhỏ gầy thật sự, Vương đại nương luôn luôn lo lắng ngươi dưỡng không lớn. Hiện nay béo một điểm hảo, nhiều có phúc khí. Thịnh Tư Nhan giận dữ, hận không thể nói ngươi tài có phúc khí. Ngươi cả nhà đều có phúc khí. Nhưng là đến cùng nhịn xuống, xoay người ôm lấy tiểu con nhím A Tài, cứng rắn nói, được rồi, sắc trời không còn sớm. Vương nhị ca ngươi quý nhân sự bận. Ta sẽ không chỉ hoan ngươi. Đây là muốn đưa khách gì tứ. Vương Nghị Hưng cười cười, rốt cục nhịn không được thân thủ nhu nhu Thịnh Tư Nhan trên đầu hai cái nhác kế, nói, đừng nóng giận, qua hai ngày ta trở về Giang Nam. Nhạ, này tặng cho ngươi. Nói xong, giống như ảo thuật giống nhau. Theo che trong tay áo giải vươn tay kia thì, kia trên tay có một đôi viên viên mập mạp tượng đất rối, dáng điệu thơ ngây khả cúc. Thịnh Tư Nhan thích nhất loại này manh manh tiểu vật, lập tức đã quên vừa rồi tức giận, nhịn không được thân thủ tiếp nhận đến. Mặt mày hớn hở nói, gì? Đây là cái gì này nọ? Thật đáng yêu. Kia tượng đất rối là một nam một nữ hai cái béo hoa nhi, đều là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tạo hình. Một cái trên đầu chắt đan kế nam tượng đất trong tay nâng một con rắn, một cái khác trên đầu chắt song kế nữ tượng đất trong tay nâng cái tiểu béo con nhím. Thịnh Tư Nhan càng xem càng thích, cười nói, một cái là ta, một cái là Vương nhị ca, Di, A Tài, còn có ngươi đâu. Tiểu con nhím A Tài xem xét Thịnh Tư Nhan tay kia thì thượng hai cái tượng đất rối. Rõ ràng đối cái kia xà càng cảm thấy hứng thú, nó đông chốc trợn tròn tiểu nhãn tình, ló đầu, hướng kia con rắn nhỏ trên đầu dùng cái mũi ngửi khíu, phát hiện không phải sống, Tài chịu chịu cái mũi nhỏ, khinh thường chui hồi Thịnh Tư Nhan trong lòng. Vương Nghị Hưng cười gật gật đầu, đây là ta tự tay làm đại A Phúc, ngươi lấy đi chơi đi. Lâm lúc đi nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở Thịnh Tư Nhan, thay ta hướng cha mẹ ngươi Vân An, đã nói, nhanh qua mùa đông, năm nay mùa đông hội đặc biệt lạnh, làm cho bọn họ nhiều dự bị điểm dược liệu. Thịnh Tư Nhan nghe được lăng lăng, gật gật đầu, hiểu được. Vương Nghị ca đi thong thả. Vương Nghị Hưng xoay người lên ngựa, lạc dây cương chạy vài bước, lại quay đầu xem nàng, cười lại vẫy tay, cuối cùng xoay người rục ngựa mà đi. Thịnh Tư Nhan đem A Tài bưng đến, chính là cười tủm tỉm nâng hai cái đại A Phúc hướng cửa hồng lý đi. A Tài tất tất tốt tốt đi theo nàng bên chân, lại đi đến nàng bên trong tiệu, một đường vào nội viện. Thịnh Tư Nhan nhường một cận mang theo A Tài hồi nàng trụ ngọa Mai Hiên, chính mình đi Vương Thị Yến dự đường. Nương, vừa rồi Vương nhị ca tới đón Ngưu tiểu diệp, thuận tiện nói với ta hai câu nói. Thịnh Tư Nhan xem xét cái không có người cơ hội, lặng lẽ đối Vương Thị nói. Nga! Vương Nghị Hưng đến. Ngươi thế nào không thỉnh hắn tiến vào tọa tọa? Vương Thị cười nhìn thoáng qua Thịnh Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan mang tương Vương Nghị Hưng đưa nàng hai cái đại A Phúc giơ lên cấp Vương Thị xem. Nương, đây là Vương Nhị Ca đưa ta, có phải hay không thật đáng yêu? Vương Nhị Ca còn nói là hắn tự tay làm, kêu đại A Phúc. Vương Thị xem như kiến thức rộng rãi, biết đại A Phúc là Giang Nam Tưởng Châu đặc sản. Mà Giang Nam Tưởng Châu, đúng là Tưởng Quý Phi, cũng chính là nhị hoàng tử hắn mẫu phi nhà mẹ đẻ chỗ. Nói như vậy, Vương gia nhân đi theo nhị hoàng tử trở về Giang Nam Tưởng Châu. Ân, thu đứng lên đi. Chúng ta cùng Vương Nhị Ca coi như là cách vách hàng xóm, phần lễ vật này cũng không đủ. Bất quá đừng làm cho nhân biết là ai đưa cho ngươi, đã nói là ngươi trà cho ngươi mua. Vương Thị dặn dò Thịnh Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan bận gật đầu, lại nói, Vương Nhị Ca nhường ta đại hỏi cha mẹ hảo. Còn nói, năm nay mùa đông sẽ rất lạnh, nhường cha cùng nương nhiều chuẩn bị chút dược liệu. Vương Thị giật mình, gật đầu nói, hiểu được. Ta sẽ cùng với cha ngươi nói. Nói cái gì đâu? Vừa vặn Thịnh Thất Gia lược khai mảnh tiến vào hỏi. Vương Thị nhỏ giọng cùng Thịnh Thất Gia nói lên Vương Nghị Hưng trong lời nói, nói, hắn nói như vậy, là có ý tứ gì? Hiện tại tài 9 tháng, hắn như thế nào biết mùa đông sẽ rất lạnh? Vương Thị tỏ vẻ không hiểu. Thịnh Thất Gia cũng là cùng đám kia đọa dân cuộc sống qua thời gian rất lâu, biết đám kia nhân lý tàng long ngoa hổ, có rất nhiều thần kỳ bản sự, như là báo trước thời tiết này hồi sự. Bọn họ chung cũng có người có thể làm được, lên đường, thiên hạ to lớn, kỳ nhân dị sĩ nhiều như vậy, bọn họ cho dù biết cũng không kỳ quái. Được rồi, cho dù năm nay mùa đông sẽ rất lạnh, nhưng là chuẩn bị dược liệu làm cái gì đâu. Rất lạnh hẳn là chuẩn bị than tuổi đi. Lời này bỗng chốc nhắc nhở Vương Thị, đúng rồi. Qua mùa đông ngân sương thán. Chúng ta là quốc công phủ, theo thường lệ nội vụ phủ là muốn cấp có phong tước nhân ra phát buông tha đông gì đó. Không biết hội phát bao nhiêu ngân sương thán xuống dưới, nếu không đủ, còn muốn chính mình đi mua một ít. Ngân sương thán thường xuyên là có giới vô thị, trước thời gian chuẩn bị. Thịnh Tư Nhan từ nhỏ là ở Tiểu Sơn thôn lớn lên. Ở nàng kiếp trước, mùa đông có hơi ấm, cũng không dùng qua thán hỏa, đối ngân sương thán này nọ tràn ngập tò mò, nương. Ngân xương thán cùng bình thường than tuổi so với có rất không giống với sao. Đương nhiên, ngân xương thán không có yên khí. Ngươi đã quên. Trước kia ở Vương gia thôn thời điểm, mùa đông cả đời hỏa ngươi liền ho khan. Cách vách Vương Nhị Ca thường xuyên mạo hiểm đại tuyết lên núi, đi bắt một loại thằn lằn trở về cho ngươi phao nước uống, uống lên ngươi sẽ không ho khan. Vương Thị cười tủm tỉm nhắc nhở Thịnh Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan nhất tưởng đến nàng trước kia uống qua kia lục ánh ánh dược thủy nguyên lai là thằn lằn phao, lập tức cảm thấy muốn nói ra. Che miệng nói, nương a, về sau không cần lại nói. Ta chịu không nổi nói xong chạy về chính mình sân đi. Thịnh Thất Gia cùng Vương Thị xem Thịnh Tư Nhan bộ dáng rất là buồn cười. Thịnh Tư Nhan trở lại ngọa Mai Hiên, đem hai cái đại A Phúc xảy ra phòng ngủ đông trên tường đa bảo các bên trong. Nàng đa bảo các lý trơn, vốn liền không có bao nhiêu bài trí, phóng thượng hai cái đại A Phúc, nhưng là thập phần thú trí. Hải Đường xem rất là hiếm lạ, thân thủ sờ sờ, nói, trơn, đây là đại A Phúc đi. Thịnh Tư Nhan ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, ôm tiểu con nhím A Tài nói, hẳn là thiêu chế thô đào đi. Là tế đào, ngài xem, nhiều chân mịn, nhiều tinh xảo A, cùng ở chợ thượng bán đại A Phúc thực không giống với đâu. Hải Đường cũng là tiểu cô nương tâm tính, đối loại này manh manh tiểu dối không có sức chống cự, trước kia nô tỳ ở nhà thời điểm, cha ta cấp ta đệ đệ mua qua một cái đại A Phúc, so với này thô ráp hơn, còn thực quý đâu. Một cái muốn nhất lượng bạc. Mua sau cha ta bị ta nương mắng thật lâu. Thịnh Tư Nhan cũng là qua khổ ngày. Nàng hồi nhỏ, còn không biết cái gì kêu đại A Phúc. Nàng yêu thích nhất đồ chơi, là Vương Nhị Ca cho nàng biên hàng mây che lá đường lang. Tối chặt chẽ ngoạn bầu bạn, là nàng con nhím A Tài. Tốt nhất huynh trưởng, đương nhiên là Vương Nhị Ca. Biết nàng phóng ở trong lòng nhân, cũng đem nàng phóng ở trong lòng, loại cảm giác này thật sự là rất tốt đẹp. Thịnh Tư Nhan tốt đẹp tâm tình, luôn luôn liên tục đến Thịnh Quốc công phủ mời khách ngày đó. Nhìn đến Trịnh Đại mãi mãi cùng Ngô Thiền Quyền đến. Nàng đều cười tủm tỉm tiến lên Vân An, lĩnh các nàng đi đều tự phòng. Nô Thiền Quyên cười nói, ngươi chưa quên tiểu vương ra đi. Hắn trước đó vài ngày nhìn thấy ta, còn hỏi ta có hay không tiếp đến nhà ngươi bái thiếp đâu. 9. VN nỉ gỡ mẹ An Sì Minh chủ đại nhân đánh thưởng tiên ba duyên lần thứ 2 thêm càng đưa đến. Thêm càng câu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Chương 71, Hương Túi, 3K5. Thịnh Tư Nhan vẻ mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ nói. Đương nhiên không quên a nhà chúng ta chuyên môn cấp vương gia phụ thượng tặng bái thiếp. Nói xong tự mình dẫn Ngô Thiền Quyên hướng yến khách Thúy Liêu Đình bên kia bước vào. Thúy Liêu Đình ở hậu hoa viên trăng tròn bên cạnh ao, Đình Chu thực mãn thúy liễu, ngày xuân thời điểm là Thịnh Quốc công phủ nhất đại cảnh đẹp, nhưng là hiện tại đã là cuối mùa thu, liễu thụ chỉ còn lại có trống trơn chi can, có vẻ có chút tiêu điều. Nô Thiền Quyên một đường đi tới, gặp này Thịnh Quốc công phủ thô ráp thật sự, hoàn toàn không thể cùng bọn họ Ngô gia ngàn năm tương truyền phủ đệ đánh đồng, khóe miệng tươi cười càng tăng lên. Đi đến Thúy Liễu đỉnh, Nô Thiền Quyên thấy người ở bên trong không ít. Đại bộ phận đều là lần trước đi qua nhà nàng này cô nương tiểu tử. Nô Thiền Quyên như cá gặp nước, ở đám người xuyên qua, đồng mọi người chào hỏi. Nàng hôm nay mặc một thân hồ nước lục áo không bâu thân đối váy dài, bên hông hệ nhiều màu ti thao, quải một cái áp góc váy phi phượng mặc mùi hoa túi, dùng kim dây xích cùng kim nóc tương liên, bắt tại bên hông. Thịnh Tư Nhan từ lần trước đi Ngô gia bị Ngô Thiền Quyên cùng Trịnh Đại Nãi Nãi trên người mùi nhi hân thẳng đánh hắt xì sau, nàng về nhà liền quấn quýt lấy Vương Thị cho nàng mân mê một phần phương thuốc, đến muốn mời khách một ngày này, nàng sớm uống thuốc, đem chính mình cảm quan khíu giác trở nên trì độn, như vậy sẽ không cần sợ Ngô Thiền Quyên lại làm ra cái gì đa giảm nhi. Quả nhiên Ngô Thiền Quyên ở Thúy Liêu đỉnh lý đi dạo một vòng, trở về đứng ở Thịnh Tư Nhan bên người, thấy nàng vẫn là ý cười trong suốt, không có đồng lần trước giống nhau đánh hắt xì. Cố ý đem bên hông hương túi hái được xuống dưới, hướng Thịnh Tư Nhan trước mặt quơ quơ, nói, Thịnh đại cô nương, ta lần này cũng dẫn theo này hương túi Nga, ngươi còn đánh nữa thôi đánh hát xỉ. Này Thúy Liêu đỉnh nhân đại bộ phận lần trước đều đi qua Ngô gia tẩy trần diên, cũng nhớ được Thịnh Tư Nhan đánh vài cái hát xỉ, đã đem Thái Hậu nương nương hấp dẫn đi qua chuyện cũ. Thịnh Tư Nhan theo Ngô Thiền Quyên trong tay tiếp nhận hương túi, yên nhiên cười, nói, Ngô nhị cô nương này hương túi lý trang là cái gì vậy, ta đổ muốn hảo hảo khíu nhất khíu. Nói xong, đưa đến cái mũi biên nghe nghe. Một cái thượng thư già cô nương hướng đến cùng Ngô Thiền Quyên giao hảo. Cố ý vì nàng nói chuyện, đúng vậy, chỉ tiếc, Thái Hậu nương nương lúc này đây không thể tới. Bằng không ngươi lại đánh vài cái hát xì, nói vậy có thể lại một lần nữa ở Thái Hậu nương nương trước mặt bà thứ nhất. Thịnh Tư Nhan cười cười. Khoanh tay đem kia hương túi niết ở trong tay, đang muốn phản bác, lại nghe thấy theo phía sau truyền đến một cái nội thị thanh âm, nói, Thái Hậu nương nương ý chỉ. Ban thưởng như ý kim giác qua cùng kim điệp bạch ngọc xí cùng Thịnh thị đích trưởng nữ. Thịnh Tư Nhan bận xoay người mang theo mọi người tới đến nội thị tiền quỳ xuống, hai tay cử quá mức đỉnh, từ trong thị nơi đó tiếp nhận Thái Hậu ban cho. Kia nội thị còn cười tủm tỉm nói, Thịnh đại cô nương, Thái Hậu nương nương nói, vốn hẳn là tới được, nhưng là Chu đại tướng quân chiến báo vừa mới đưa đến trong cung. Thái Hậu nàng lao nhân ra nhất thời không thể phân thân, nhường Thịnh đại cô nương ngại không lấy làm phiền lòng. Nghe xong này nội thị nói mấy câu, vừa rồi còn tại cười nhạo Thịnh gia không có thể mời đến Thái hậu vị kia thượng thư gia cô nương, nhất thời lấy tay che miệng lại, vẻ mặt tuyết trắng. Phục lại trở nên đỏ bừng, giống là bị người giáp mặt đánh một cái tát giống nhau. Thịnh Tư Nhan mỉm cười tiễn bước vị kia nội thị, trở về dường như không có việc gì tiếp đón đại gia ngồi vào vị trí. Nô Thiền Quyên đang muốn hướng vị kia thượng thư gia cô nương bên kia đi qua, Thịnh Tư Nhan giữ chặt nàng, cười nói, Nô nhị cô nương, chúng ta bàn tiệc ở bên cạnh. Nói xong, liền đem nàng lĩnh đến tiểu vương gia hạ chỉ bên người. Chỉ vào cái kia chỗ trống, cười tủm tỉm nói, ngài xin mời ngồi. Nô Thiền Quyên sắc mặt bỗng chốc liền thay đổi, nàng kinh ngạc đứng ở nơi đó, cẩn thận đánh giá Thịnh Tư Nhan thần sắc. Thịnh Tư Nhan cười hì hì xem nàng, cổ cổ quả táo trên mặt, một đôi phượng mâu không hiện xinh đẹp. Ngược lại rất là vô tội cùng trong suốt. Nô Thiền Quyên không hiểu được Thịnh Tư Nhan là có ý vẫn là vô tình, chậm rãi nói, nơi này là thượng tịch, ta ngồi ở đây không thích hợp đi. Thịnh Tư Nhan chớp chớp mắt, cười nói, thế nào không thích hợp đâu. Vị trí này chính là vì Ngô nhị cô nương chuẩn bị. Lần trước ta đi nhà ngươi, ngươi chính là nhường ta ngồi ở vị trí này. Có qua có lại mới toại lòng nhau, ta không thể thất lễ a. Nói xong, lại đi tới, đối tiểu vương gia hạ chỉ nói, tiểu vương gia, ngài đắc tội qua Ngô nhị cô nương sao. Hạ chỉ bận đứng dậy nói, làm sao có thể đâu. Ngô nhị cô nương thân cụ trọng đồng, đó là thánh nhân chi tướng, ta sao dám đắc tội a. Kia ngài là thực ngưỡng mộ Ngô nhị cô nương trọng đồng Nga. Thịnh Tư Nhan cười tủm tỉm lại nói, nàng chắp tay sau lưng đứng lại tiểu vương gia hạ chỉ cùng Ngô Thiền Quyên bên người, nghiêng đầu nhìn xem hạ chỉ, lại nhìn xem Ngô Thiền Quyên, cười đến ý vị thâm trường. Hạ chỉ bận khách khí nói, Ngô nhị cô nương trọng đồng, thiên hạ đều biết, không chỉ ta một người ngưỡng mộ. Kia thật tốt quá. Ngô nhị cô nương, mau mau ngồi xuống, cùng tiểu vương gia đàm thi luận đạo, hảo hảo nói nói. Đúng rồi. Tiểu vương gia ngài tiên sinh là Ngô nhị cô nương ngoại tổ đâu. Ngô nhị cô nương gia học sâu xa, lại có Trịnh Tưởng Dung vị này đại văn hào là nàng tiểu di, như vậy dòng dõi, chất trưởng, thật sự là trừ bỏ công chúa và quận chúa, chính là chúng ta đại hạ hoàng triều đầu một phần. Tiểu vương gia hạ chỉ càng thêm cung kính, chủ động nói, Ngô nhị cô nương mời ngồi đi. Hạ chỉ nói nói, Ngô Thiền Quyên nếu không tọa sẽ không làm cho người ta mặt mũi, nàng cường cười ngồi xuống, nói, tiểu vương gia quá khen, ta tiểu di văn thái, ta nơi nào theo kịp đâu. Nô nhị cô nương không cần rất khiêm tốn. Tiểu vương gia lại không có đắc tội qua ngài, ngài ở trong này ngồi không phải vừa vặn luận bàn một chút thi văn. Ta nhớ được trước kia ở Tưởng Dung nữ học thời điểm, ngài nếu thứ hai, liền không có người là thứ nhất, mạnh hơn ta hơn. Thịnh Tư Nhan vừa nói, một bên đem Nô Thiền Quyên hương túi phóng ở bên tay phải của nàng án thượng. Nô Thiền Quyên bên tay phải đúng là tiểu vương gia hạ chỉ. Hắn thấy Thịnh Tư Nhan đem một cái hương túi phóng tới án thượng, cười cầm lấy xem, nói, này hương túi hảo tinh xảo. Di, nô nhị cô nương, tiểu vương gia coi trọng ngươi hương túi Nga. Thịnh Tư Nhan vỗ tay cười to. Nô Thiền Quyên mặt càng đỏ hơn, nàng trộm theo tiểu vương gia trong tay đoạt lấy hương túi, hung hăng chừng mắt nhìn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, nói, ngươi cũng quá mức. Cô nương ra hương túi cũng là có thể tùy tiện phóng. Thịnh Tư Nhan nhu nhu cái mũi, nói, vừa rồi là ngươi cho ta nghe thấy, ta bất quá là còn cho ngươi mà thôi. Tiểu vương gia thích. Ngươi còn nói. Nô Thiền Quyên giận, một đôi trọng đồng giống như hỏa giống nhau, yên lặng xem Thịnh Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan không gọi là lắc đầu, hướng tiểu vương gia thân sau một chạm. Nô Thiền Quyên trọng đồng vừa vặn xem tiến tiểu vương gia hạ chỉ trong mắt. Đây là hạ chỉ lần đầu tiên giành mạch thấy trọng đồng. Có như vậy trong nháy mắt, cặp kia trọng đồng lý như là có cường đại lực hấp dẫn, nhìn xem hắn tâm thần hoảng hốt, sau một lúc lâu hồi bất quá thần đến. Nô Thiền Quyên gặp hạ chỉ mặt lộ dị sắc, thầm nghĩ không tốt, bận thu hồi ánh mắt, túi đầu nói, Thịnh đại cô nương nói cẩn thận. Thịnh Tư Nhan cười hì hì nói, ta nói tiểu vương gia thích tân kỳ gì đó. Đối với ngươi này hương túi không có hứng thú, ngươi cho là ta nói cái gì a? Mỗi một lần đấu võ mồm, Nô Thiền Quyên đều không có thắng qua Thịnh Tư Nhan. Nàng hít sâu một hơi, cố cười nói, nói chuyện với ngươi không nói rõ ràng. Sao đoán người hiểu lầm? Là ngươi đánh gãy ta? Tại sao lại quái thượng ta? Tính tính, hôm nay là nhà ta chủ nhà, sẽ không cùng Nô nhị cô nương cãi, liền tính là ta không nói rõ ràng, Nô nhị cô nương nhiều hơn thông cảm. Thịnh Tư Nhan lại cho nàng vén áo thi lễ, mới đi đến bên kia nhìn nhân thượng đồ ăn. Thịnh Tư Nhan đi rồi sau, Nô Thiền Quyên tổng không thể đuổi theo tiếp tục cùng nàng ở Mỹ, đành phải nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, hừ vài tiếng. Không nghĩ tới hạ chỉ lại như là mở khiếu giống nhau, đối Ngô Thiền Quyên cặp kia trọng đồng nhớ mãi không quên. Luôn luôn ăn nói khép nép nói chuyện với nàng. Ngô Thiền Quyên lười biếng mở miệng, hạ chỉ liền nghĩ cách tìm chút đề tài nhắc tới khởi nàng hứng thú. Toàn bộ Thúy Liêu đình lý, tất cả mọi người thấy tiểu vương gia hạ chỉ đối Ngô Quốc công phủ nhị cô nương tiểu ý ân cần bộ dáng. Đại gia đều là gần 10 tuổi nhân, có một số người đã bắt đầu nghị hôn. Thấy thượng thủ kia một màn, đều tề mi lộng nhãn cho nhau nháy mắt. Nô Thiền Quyên càng mất hứng, nhưng là còn không có thể đối hạ chỉ phục vụ, chỉ phải cưỡng chế trong lòng bất khoái, cùng hắn chu toàn. Một bữa cơm ăn đến, Nô Thiền Quyên đều nhanh mệt chết. Nàng vội vã cách tịch, đi tìm nàng mẫu thân Trịnh Tố Hinh. Trịnh Tố Hinh ở phòng khách ngồi vào, còn không biết Thúy Liêu Đình bên này tình hình. Nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, bởi vì tiểu vương gia hạ chỉ trướng đỏ mặt đi lại vấn an, còn mời bọn họ đi vương phủ làm khách. Vệ vương phi cũng cười nói, Trịnh lao gia tử là ta nhi tiên sinh. Đại gia lại nói tiếp không phải ngoại nhân, có rảnh thỉnh đến trong phủ đến tọa ngồi xuống. Trịnh Tố Hinh bật ứng, đáp ứng qua vài ngày liền mang theo Ngô Thiền Quyên đi vương phủ làm khách. Ngô Thiền Quyên khẩn trương, ở phía sau dùng sức kéo Trịnh Tố Hinh ống tay áo. Trịnh Tố Hinh không để ý nàng, chờ vệ vương phi cùng tiểu vương gia hạ chỉ đi rồi sau. Tài mang theo Ngô Thiền Quyên cùng Thịnh gia nhân đạo đường. Thịnh Tư Nhan cười tủm tỉm nói, Ngô nhị cô nương hôm nay giống như chưa ăn no, về nhà đều bổ bổ đi. Vương thị nói, ngươi thế nào không hảo hảo chiêu đãi khách nhân? Tại sao nhường khách nhân không có ăn no? Đây là đạo đãi khách sao? Thịnh Tư Nhan cười hì hì không nói chuyện. Nưu Tiểu Diệp đứng sau lưng nàng lớn tiếng nói, Nô nhị cô nương vội vàng cùng tiểu vương ra nói chuyện đâu, nơi nào lo lắng ăn à? Liên tính là sơn chân hải vị nàng đều ăn không vô. Trịnh Tố Hinh sắc mặt cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường, cười nói, như vậy à? Không có gì. Tiểu vương ra thân phận quý trọng. Tiểu vương gia muốn hỏi nói, chúng ta quên nhi thế nào có thể không quan tâm đâu. Là đi. Nô Thiền Quyên bận gật đầu nói, đúng là đâu. Ta là bất đắc dĩ. Cùng tiểu vương gia nói chuyện là bất đắc dĩ. Tiểu vương gia phải biết rằng khẳng định muốn khóc. Thịnh Tư Nhan nhẹ giọng bỏ thêm một câu. Trịnh Tố Hinh làm không nghe thấy, vội vàng mang theo Nô Thiền Quyên trở lại Ngô Quốc công phủ, đem hạ nhân đều khiển mở, cẩn thận hỏi Nô Thiền Quyên đến cùng phát sinh chuyện gì. Nô Thiền Quyên đoán hận đem Thịnh Tư Nhan nhường nàng ngồi ở tiểu vương gia bên người chuyện nói một lần, nói, nàng thật sự rất tác độc, loại này kỹ xảo cũng khiến cho xuất ra. Trịnh Tố Hinh sau một lúc lâu không nói gì, khóe môi nàng lại càng mần càng chặt, bên môi văn lộ cũng càng ngày càng thâm. Qua hồi lâu, nàng tài thản nhiên nói, ngươi đi về trước đi. Thời gian này liền cáo ống đi, không cần lại đi ra ngoài. Chờ việc này qua lại nói. Nô Thiền Quyên ứng, mang theo nha hoàn trở về phòng. Trịnh Tố Hinh ở dưới đèn ngồi một lát, nàng đại nha hoàn Ngọc Quế tiến vào nói, đại nãi nãi, Trương Di Nương đến, nói muốn trông thấy Tam thiếu gia. Ngọc Quế nói Tam công tử chính là Trương Di Nương sinh thứ trưởng tử Ngô Triệu Côn, ở toàn bộ Ngô gia xếp thứ ba, bởi vậy đều gọi hắn Tam thiếu gia. Trịnh Tố Hinh cau mày, vài ngày trước không phải gặp qua sao, hôm nay lại muốn làm cái gì? Ngô Triệu Côn năm nay tài 6 tuổi, đã bị ghi tạc Trịnh Tố Hinh danh nghĩa, ôm đến nàng trong phòng dưỡng, nay là Ngô gia có tiếng cũng có miếng đích trưởng phòng trưởng tử, về sau hội thừa kế toàn bộ Ngô quốc công phủ. Ngọc Quế nói nhỏ, Trương Di Nương nói, nghe thấy Tam thiếu gia tối hôm qua phát ra ác mộng, lo lắng hắn hôm nay buổi tối còn ngủ không được, cho nên đi trong miếu thỉnh một cái bình an phủ, tưởng cấp Tam thiếu gia mang theo. Trịnh Tố Hinh lắc đầu, nhường nàng trở về đi. Triệu Côn nay là con ta. Nàng nếu là không bỏ xuống được, đi tìm lao gia tử, sửa gia phả, ta liền đem Triệu Côn đuổi về cho nàng. Ngọc Quế ứng, đi ra ngoài đối Trương Di Nương từ đầu chí cuối nói Trịnh Tố Hinh trong lời nói. Trương Di Nương sắc mặt trắng nhợt, vội hỏi, không xong không xong, ta đây liền không nhìn tới Triệu Côn. Lại xuất ra một phen ngân tiền hảo, vụng trộm nhét vào Ngọc Quế trong tay, nói, Ngọc Quế cô nương nhiều giúp ta xem Triệu Côn. Ngọc Quế bất động thanh xác nhận lấy bạc, nói, yên tâm. Xem Trương Di Nương cô đơn đi rồi. Ngọc Quế xoay người vào phòng, mở ra tay, lộ ra trong tay ngân tiền hảo, đối Trịnh Tố Hinh nói, đại nãi nãi, đây là Trương Di Nương vừa rồi cấp nô tỷ bạc. Trịnh Tố Hinh cười cười, nàng đưa cho ngươi, ngươi thu là được. Theo ta đương sai, dù sao cũng phải cho các ngươi phát điểm nhi tài. Kia nô tỷ liền không khách khí. Ngọc Quế cười thu hồi ngân tiền hảo. Trịnh Tố Hinh ở trong phòng ngồi nửa ngày, đang muốn đứng dậy đi trong viện tuần kiểm, Bạch Chỉ cúi đầu tiến vào, bám vào Trịnh Tố Hinh bên thai nói mấy câu. Trịnh Tố Hinh sửng sốt. Thịnh ra đi quan phủ tố cáo thiên hạ hiệu thuốc trưởng quầy. Đúng là. Kia ba cái trưởng quầy chính ở bên ngoài hậu đâu, muốn cùng đại nãi nãi nói chuyện, hướng đại nãi nãi thảo cái chủ ý. Nam. Đây là thứ nhất càng. Buổi chiều còn có thứ hai càng. Câu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Lập tức vẽ mặt cảm giác thật tốt. Cảm tạ thân nhóm ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Nguyên phối bảo điện đại kết cục đã lên truyền. Đại gia có thể đi nhìn. Mặt khác, phấn hồng phiếu thỉnh đầu cấp thịnh sủng, không cần lại đầu nguyên phối. Thấy đại gia còn ở bên kia đầu, lòng đang lấy máu á ho, gờ tờ, ai ti ho. Chương 72, quá quan, en nì gờ mẹ an xỉ tiên ba duyên ba. Trịnh Tố Hinh ngón tay Trương vô ý thức gõ sao cái bản, hồi lâu mới nói, làm cho bọn họ đi thôi. Nhưng là Bạch Chỉ muốn nói lại thôi. Nàng biết thiên hạ hiệu thuốc hiện tại kỳ thật là dựa vào ở bọn họ Ngô quốc công phủ, Trịnh đại nãi nãi là bọn họ hậu trường. Từ thần nông phủ Thịnh gia ngã xuống sau, này tam gia trưởng quậy liền đầu nhập vào đến Thịnh lao gia tử duy nhất đóng cửa đệ tử Trịnh Tố Hinh môn hạ. Tuy rằng Trịnh Tố Hinh cũng không có thiên hạ hiệu thuốc phân tử, nhưng là này tam gia trưởng quậy hàng năm cho nàng hiếu kính cũng là không thiếu được. Số lượng cùng bọn họ trước kia đưa đến thần nông phủ Thịnh gia chia hoa hồng giống nhau nhiều. Đi thôi. Chiếu ta nói làm. Trịnh Tố Hinh nhìn Bạch Chỉ liếc mắt một cái, không giận tự uy. Bạch Chỉ bận cúi đầu, nhẹ giọng ứng, xoay người đi ra ngoài phái kia tam gia trưởng quầy. Trịnh Tố Hinh đi đến trong phòng, theo gương chắp cái đầy ám cách lấy ra một sấp thật dày ngân phiếu. Nàng cúi đầu nhìn nhìn, tùy tay lại thả trở về. 16 năm chia hoa hồng hối ở cùng nhau, đã là nhất bút thiên đại số lượng. Trịnh Tố Hinh cũng không biết Ngô lão gia tử đã lặng lẽ cấp Thịnh thất gia tặng 100.000 lượng bạc, nhưng là nàng biết, Thịnh gia nay thế tới rào rạt, xem ra là muốn thanh toán mấy năm nay bọn họ Thịnh gia bị nhân cướp đi tài vật. Nhưng là này cùng nàng Trịnh Tố Hinh có cái gì quan hệ? Này hiếu kính, là Triệu, Kim, Mao tam đại trưởng quầy tự nguyện đưa cho nàng, đáp tạ nàng này 16 năm qua, dùng Ngô quốc công phủ thế lực che chở bọn họ sinh ý nhân tình. Nếu không, thiên hạ hiệu thuốc đã sớm bị các nơi quan phủ cấp chèn ép đóng cửa, làm sao có thể còn hảo hảo tồn tại đâu. Thịnh gia kia người một nhà không khỏi cũng quá lòng tham, ỷ vào có thái hậu nương nương chỗ dựa, liền khắp nơi cùng nàng không qua được. Trịnh Tố Hinh nhất tưởng đến Thịnh Tư Nhan hôm nay cấp Ngô Thiền Quyên hạ bộ. Ánh mắt lóe lóe, khẽ cười nói, còn đỉnh lợi hại. Nghĩ nghĩ. Trịnh Tố Hinh đem kia tam gia trưởng quầy hiếu kính vẫn là đều lấy xuất ra, đi gặp ngoại viện gặp Ngô lão gia tử. Ngô lão gia tử vẫn là ở tới nhạc đường gậy bàn tính làm vui. Gặp Trịnh Tố Hinh đến. Gật gật đầu, nói, ngồi đi. Trịnh Tố Hinh liền đem này ngân phiếu phóng tới Ngô lão gia tử trước mặt, nói, cha, đây là thiên hạ hiệu thuốc mấy năm nay cho chúng ta Ngô gia hiếu kính. Ta nghĩ, có phải hay không muốn hoàn cấp Thịnh gia? Này vốn là Thịnh gia nên được, ta bất quá là thay bọn họ bảo quản mà thôi. Nô lão gia tử cười tủm tỉm nhìn nàng một cái, cười, mấy năm nay ngươi vì thiên hạ hiệu thuốc cũng ra không ít lực, không có công lao cũng có khổ lao, chính là thu chút thù lao cũng là hẳn là. Trịnh Tố Hinh vô cùng ngoài ý muốn. Nàng con tưởng rằng, nô lão gia tử sẽ làm nàng đem này đó ngân phiếu đều cấp Thịnh gia hoàn trả đi đâu. Cư nhiên còn có thể giữ được. Liên vội hỏi, cha, kỳ thật ta không có làm cái gì, bọn họ trợn, cũng là Ngô gia thế. Nô lão gia tử gật gật đầu, nói, kia nhưng là, không có chúng ta Ngô gia, bọn họ nơi nào có thể đợi đến Thịnh thất tiểu tử này trở về đâu. Này bút vất vả tiền quả thật là chúng ta nên thu. Vừa nói, một bên cư nhiên thân thủ đem kia điệt ngân phiếu theo Trịnh Tố Hinh trong tay cầm đi, bắt bản tính hạt châu điểm khởi sổ đến. Tới nhạc đường đông hơi gian chỉ hồi bùm bùm bản tính tiếng vang. Một lát sau, lại vang lên Ngô lão gia tử khoan khoái thanh âm, thật tốt quá. Tổng cộng là 920 vạn lượng. Ta trong khố vừa khéo dọn ra một vị trí, làm cho người ta đem này đó ngân phiếu đều đoái thành bạc chuyển về đến mới tốt. Trịnh Tố Hinh trong lòng run lên, lăng lăng xem Ngô lão gia tử ngẩn người. Thế nào? Người không đồng ý? Kia quên đi, người đem đi đi. Dù sao này bạc không phải Ngô gia, chính là Thịnh gia, ngươi xem rồi làm đi. Ngô lão gia tử cười tủm tỉm nói. Trịnh Tố Hinh lại nghe thật sự minh bạch. Ngô lão gia tử ở nhắc nhở nàng, này bút tiền nếu không ở Ngô gia xung công, sẽ trả lại cấp Thịnh gia. Tuy rằng chúng ta Ngô gia vì thiên hạ hiệu thuốc cung cấp che chở, nhưng là lấy chúng ta Ngô gia cùng Thịnh gia giao tình. Này đó bất quá là nhấc tay chi lao, ta xem. Chúng ta vẫn là đem này bạc đuổi về Thịnh gia đi. Trịnh Tố Hinh vi cười nói. Ngô lão gia tử đổ chịu một ngụm khí lạnh, đây chính là 900 vạn lượng bạc A. Không phải số lượng nhỏ A. Ngươi cứ như vậy không công đưa đi ra ngoài. Trịnh Tố Hinh cười đến thực dịu dàng, ta ở nhà mẹ đẻ thời điểm, cha ta từ nhỏ sẽ dạy ta, quân tử ái tài, thủ chi có câu. Này đó vốn là Thịnh gia tài vật, ta bất quá là đại bọn họ bảo quản mà thôi. Lúc trước Thịnh lão gia tử thu ta làm đóng cửa đệ tử, truyền ta Thịnh gia y thuật, ta vô cho rằng báo, giúp đỡ bọn họ nhìn trời kê đơn phòng vẫn là đủ khả năng. Nô lão gia tử lặng lặng nghe, hồi lâu phương nói, Tố Hinh, ngươi có này phân tâm, thực tại khó được. Đã như vậy, ngươi hãy mau cấp Thịnh gia đưa trở về đi. Bọn họ vừa phúc tước, trong nhà cái gì đều không có, liền chỉ vào này đó bạc sống. Ân, Đăng Châu bên kia có chút việc gấp muốn ta đi xử lý, chờ ta theo Đăng Châu trở về, liền tự mình cho bọn hắn đưa đi. Ta cũng đại Thịnh gia đa tạ cha mấy năm nay che chở tri ân. Trịnh Tố Hinh thử thăm dò nói. Nô lão gia tử sang sảng cười to nói, không có gì không có gì. Chúng ta tứ đại gia tộc đồng khí liên tri, cũng không phải là nói xong đùa. Vừa nói, một bên sai người đem Trịnh Tố Hinh phụ lên. Đây là tỏ vẻ Ngô lão gia tử đối Thịnh gia thiên hạ hiệu thuốc không phải hoàn toàn không biết gì cả. Trịnh Tố Hinh trong lòng lại là trầm xuống. Nàng tay háo này ngân phiếu rời đi tới nhạc đường, một đường trầm mặc trở lại chính mình sân. Vào phòng, nàng mới phát hiện chính mình phía sau lưng đều mồ hôi ướt đẫm. Mỗi một lần cùng Ngô lão gia tử nói chuyện, nàng đều phải đánh chân tinh thần. Lúc này đây, nàng biết nàng lại quá quan. 900 vạn lượng ngân phiếu tuy rằng nhiều, nhưng là cùng Ngô gia so sánh với, tính không xong cái gì. Trịnh Tố Hinh ra một hồi thần, liền đem kia ngân phiếu phóng tới một cái trong hộp gấm. Chính mình mệnh Ngọc Quế cùng Bạch Chỉ thu thập này nọ, cùng nàng khởi hành đi Đăng Châu. Qua vài ngày, Thịnh Quốc công phủ cáo triệu, Kim, Mao Tam gia trưởng quậy ngầm chiếm ông chủ cửa hàng án tử ở phủ nhà khai thẩm. Triệu gia, Kim gia cùng Mao gia cầu kiến Trịnh Tố Hinh không được, chỉ biết giữ nhiều lành ít. Nhưng là này 16 năm qua, thiên hạ hiệu thuốc khổng lồ lợi ích dưỡng phì dạ dày bọn họ khẩu. Bọn họ càng thói quen làm chủ nhân, không nghĩ lại cho nhân làm trưởng quầy trợ thủ. Bởi vậy cho dù Trịnh Tố Hinh không lại thấy bọn họ cũng kiên trì tưởng cùng Thịnh Quốc công phủ đánh một trận quan tòa. Nay có cán tử vốn không cần thiết thẩm. Bởi vì Thịnh thất gia là Thái Hậu chỉ định Thịnh gia người thừa kế, mọi người đều biết, thiên hạ hiệu thuốc vốn chính là Thịnh gia sản nghiệp. Chưa từng có nghe nói qua, ông chủ mất. Tiểu nhị có thể thừa dịp loạn đem hiệu thuốc chiếm làm sở hữu. Vương thị đã sai người nhiều lần đã cảnh cáo bọn họ. Nhưng là này Tam gia lợi ích mê muội, cư nhiên vẫn là cự tuyệt giao ra cửa hàng, cùng bọn họ đem quan tòa luôn luôn đánh tới hình bộ. Này Tam gia trưởng quậy bằng vào chỉ có ở quan phủ thượng việc văn khế, chứng minh bọn họ là thiên hạ hiệu thuốc mọi người. Nhưng là Thịnh thất gia lấy ra, cũng là ngàn năm trước bọn họ Thịnh gia tổ tiên thứ nhất sáng chế thiên hạ hiệu thuốc nguyên thủy khế ước cùng con dấu. Ở phủ nha thời điểm, này Tam gia cấp phủ doãn tắt chân bạc, phủ doãn cư nhiên trợn tròn mắt nói dối, nói nguyên thủy khế ước đã bị tân khế ước thay thế, không thấu đáo hữu hiệu lực. Cho nên Thịnh Quốc công phủ không thể không luôn luôn bẩm báo hình bộ. Vương thị vốn đã làm hảo đầy đủ chuẩn bị, muốn luôn luôn đem án tử đánh tới đại lý tự đi. Kết quả ở hình bộ liền gặp được có thiết diện vô tư danh xưng Trần Thị Lang. Xem qua sở hữu chứng cơ sau, tuyệt bút vung lên, đem thiên hạ hiệu thuốc ném phán về Thịnh gia sở hữu, hơn nữa nhường này tam gia trưởng quầy giao gian này 16 năm tiền lãi tổng cộng 900 vạn lượng bạc. Nếu lấy không được, liền xét nhà bồi thường cấp Thịnh quốc công phủ. Này tam gia trưởng quầy như cha mẹ chết, đông chốc ai ngã vào hình bộ đại đường. Những năm gần đây, bọn họ cũng đều là sống an nhàn sung sướng, cầm thiên hạ hiệu thuốc lợi nhuận qua thư thư phục phục ngày, dư thừa tiền lãi. Đã sớm hiếu kính Trịnh đại nãi nãi, đến nơi nào lại đi tìm 900 vạn lượng bạc. Đem bọn họ tam gia toàn sao chỉ sợ còn không sai biệt lắm. Nhưng là này là bọn hắn mấy đại nhân tân tân khổ khổ tích góp từng tí một lên gia nghiệp, thế nào bỏ được đông chốc tan hết gia tài đâu. Đang ở rằng co giữa, Trịnh Tố Hinh mang theo hộp gấm đuổi tới hình bộ đại đường. Đối Trần Thị Lang nói, Thị Lang rung bẩm. Thiên hạ này hiệu thuốc tiền lãi, kỳ thật đều ở ta nơi này. Ta bang Thịnh gia bảo quản. Đại nhân có thể kiểm kê một chút. Trịnh Tố Hinh nói xong, đem hộp gấm trình cấp Trần Thị Lang. Trần Thị Lang sai người kiểm kê. Quả nhiên có 920 vạn lượng nhiều, rất là cảm khái nói, đối với như vậy nhất tuyệt bút bạc không động tâm. Cũng chỉ có Trịnh đại nãi nãi khí khái. Một bên đem này bạc phán cấp Thịnh gia. Này ba cái trưởng quay gặp Trịnh Tố Hinh rốt cục xuất hiện, còn dùng bạc bảo hạ bọn họ thân ra. Nhất thời mừng rỡ, cho nàng dập đầu trí tạ. Trịnh Tố Hinh lại tránh ra một bước, thản nhiên nói, của các ngươi sự, không liên quan gì tới ta. Mấy năm nay, ta là xem ở sư phụ ta trên mặt mũi chiếu khán thiên hạ hiệu thuốc, chẳng phải muốn cùng các ngươi thông đồng làm vậy. Nói xong xoay người đi đến Thịnh Thất gia trước mặt, phúc thân hành lễ nói, Thịnh Thất gia, Tố Hinh đến trưởng. Này đó bạc, bản ứng nên đã sớm trả lại cho các ngươi. Nhưng là tục sự quân thân, nay tài vật quy nguyên chủ, mong rằng bao dung. Ngưu Tiểu Diệp đi theo Thịnh Tư Nhan cùng Vương Thị bên người xem náo nhiệt, gặp Trịnh đại nãi nãi nói như vậy, không khỏi bĩu môi, nói, Trịnh đại nãi nãi thật sự là quý nhân sự bận đâu. Nay quan tòa liền đánh hơn một tháng, ngày hôm nay tài nhớ tới. Nếu không phải Thịnh gia bẩm báo hình bộ, ngài đại khái là nghị không ra muốn trả lại Thịnh gia bạc đi. Thịnh Tư Nhan biết Ngưu Tiểu Diệp là thẳng tính, hướng đến nghị đến cái gì nói cái gì. Trước kia tuy rằng cho nàng chọc một ít phiền toái, nhưng là đại bộ phận thời điểm vẫn là đương đắc khởi bên vực lẽ phải này bốn chữ. Nàng hôm nay trong lời nói cũng rất sắc bén đến Trịnh Tố Hinh quay đầu nhìn nàng một cái, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Thịnh Tư Nhan bội hỏi, nàng là ta bằng hữu, hướng đến trực lai trực hứ, nói lời nói thật không khỏi đả thương người. Trịnh đại mãi mãi đại nhân có đại lượng, không muốn cùng chúng ta tiểu bối loại này kiến thức. Cũng không âm không dương đâm Trịnh Tố Hinh một câu. Đại đường thượng nhân nhất tưởng. Quả thật là có chuyện như vậy. Này Trịnh đại nãi nãi sớm làm gì đi. Hiện tại thấy quan tòa phải thua, tài xuất ra làm người tốt, xem Trịnh Tố Hinh ánh mắt không khỏi có chút vi diệu. Vương Thị cũng là nghĩ như vậy, nhưng là nàng là đại nhân, muốn nói như vậy không khỏi có vẻ tính toán chi ly, mà Thịnh Tư Nhan cùng Ngưu Tiểu Diệp liền không giống với. Trịnh Tố Hinh lại cười cười, ôn nhu nói, Thịnh đại cô nương, ngươi là người tốt, nhưng là chọn bằng hưu ánh mắt lại không làm gì hảo. Sau đó quay đầu đối hình đường thượng Trần Thị Lang nói, hồi bẩm đại nhân, ta một tháng trước đi Đăng Châu chọn mua, hôm qua mới hồi kinh. Hôm nay buổi sáng tài nghe nói việc này, cho nên tới đã muộn, mong rằng đại nhân vong khai một mặt. Chương 73, Nhân Thị. Trần Thị Lang cười chỉ kia điện ngân phiếu, nói, bản án cùng Trịnh hợp lòng người cũng không quan hệ, Trịnh hợp lòng người sớm tới chậm đến đều là kết quả như nhau. Nói xong, Trần Thị Lang sắc mặt trầm xuống, kinh đường một phách nhất sao, đối đường quỳ xuống ba cái trưởng quầy nói, Thịnh gia thần nông phủ thiên hạ nổi tiếng. Người sống vô số, các ngươi dám thừa dịp chủ gia nguy nan, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Như vậy nhân sinh, có mặt mũi nào lại làm tế thế cứu nhân đại phu? Người tới, đưa bọn họ áp nhập đại lao, gia sản sao không, gia nhân phát mại vì nô, gian đe. Này ba cái trưởng quay nghe được một trận tim đập nhanh, ôm ngực té trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Hình bộ chủ sự theo Trần Thị Lang nơi đó lĩnh danh sách, mang theo hơn 10 cái cao lớn vạm vỡ nha sai, hướng này tam gia trưởng quay trong nhà đánh tới. Trịnh Tố Hinh mặt lộ vẻ không đành lòng sắc, đối Trần Thị Lang cầu tình nói, Trần đại nhân, có không vong khai một mặt, làm cho bọn họ dùng gia sản tha lỗi. Trần Thị Lang lắc đầu, nô đại khi chủ, tội không thể xá. Mỗ hận nhất lương chủ người. Bọn họ giống như nay kết cục, cho là gieo gió gặt bão. Khi nói chuyện lại đi tới vài cái nha sai, phải này ba cái trưởng quầy tha đi xuống. Triệu trưởng quầy trước tỉnh lại, hắn đầu vòng vo chuyện, trước thấy Thịnh Thất ra, bận tất đi đi qua cầu xin tha thứ, khóc lớn nói. Thịnh Thất gia, ngài không niệm công lao niệm khổ lao, ta ra ra đi theo Thịnh lao gia tử xuất sinh nhập tử, vì bảo Thịnh gia chu toàn, vài lần đều nhanh mất mạng, cầu Thịnh Thất gia giúp đỡ lời nói, nhiều người nhà ta một lần, về sau ta Triệu Đông kết cỏ ngầm ảnh, cũng muốn báo đáp Thịnh Thất Gia đại ân đại đức. Thịnh Thất Gia đang muốn nói chuyện, đường thượng Trần Thị Lang lại đối hắn xử cái ánh mắt, sau đó lớn tiếng nói, Triệu Đông ngươi còn có mặt mũi cầu ngươi ông chủ. Các ngươi Triệu gia bất quá là từ Tây Bắc chạy nạn đến lưu dân. Thịnh Lao gia tử cứu ngươi tổ phụ, thu hắn ở thiên hạ hiệu thuốc làm học đồ, học được một môn biện dược tay nghề, tài có các ngươi Triệu gia hưng thịnh. Không có Thịnh gia, các ngươi chính là trên đường ăn xin. An xin còn biết báo đáp này cho bọn hắn nhất cơm tri ân nhân, các ngươi đâu? Thăng thức ân, đấu thức cửu, các ngươi rất không biết đủ. Thịnh Thất Gia ngậm miệng, biết giờ phút này. Hắn còn không bằng không nói chuyện. Rất nhanh nha sai đem điều này ba cái trưởng quầy đều kéo xuống, quan nhập đại lao. Trần Thị Lang đem kia điệt ngân phiếu đuổi về cấp Thịnh Thất Gia, lại cùng bọn họ nhàn thoại vài câu, tài đưa bọn họ rời đi hình bộ đại đường. Trịnh Tố Hinh cũng đi theo đi ra ngoài. Ở ngoài cửa đối Thịnh gia nhân thở dài nói, Thịnh Thất Gia, ngài nghe ta một câu khuyên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đều là nhiều năm tiểu nhị, làm như vậy, không khỏi nhường đầy tớ thất vọng đau khổ. Thịnh Tư Nhan nở nụ cười cười, gật đầu nói, Chính đại mãi mãi quả nhiên là Bồ Tát tâm địa, xả thân tự hổ, cắt thịt tùy ưng, quả nhiên phi thường nhân có khả năng cập. Những người này tuy rằng là tiểu nhị, nhưng là đã sớm đem ông chủ để qua sau đầu. E sợ cho ông chủ bị chết không được đầy đủ. Như vậy tiểu nhị, chẳng lẽ không sợ ông chủ thất vọng đau khổ? Bọn họ muốn đem ông chủ để ở trong lòng, cũng làm không ra như vậy lòng tham không đáy chuyện. Ngưu Tiểu Diệp đi theo nói, Chính đại mãi mãi, ngài đây là đứng nói chuyện không thắt lưng đau. Lấy người khác bạc để đáp. Nếu những người này tham là ngài bạc, ngài khẳng định đã sớm đem bọn họ cân đều chọn, còn chờ hôm nay bị thẩm vấn công đường. Thịnh Tư Nhan âm thầm đối Ngưu Tiểu Diệp vươn một cái ngón tay cái, tán nàng nói được sắc bén. Ngưu Tiểu Diệp rào rạt đắc ý đối nàng phi cái lướt mắt, hai người nhìn nhau cười, cực kỳ hòa hợp. Trịnh Tố Hinh hôm nay hai lần bị Ngưu Tiểu Diệp trách móc, rất là không hờn giận. Đối Thịnh Tư Nhan nói, ta sớm nói, ngươi ánh mắt không tốt lắm. Ngươi này bằng hữu, về sau không cho ngươi gặp phải đại phiền toái, ngươi là không biết lợi hại. Thịnh Tư Nhan giơ giơ lên cằm, rất là khinh thường nói, Chính đại mãi mãi ngài đừng chọn bát ly gián. Ta cùng Tiểu Diệp là tốt nhất bằng hữu. Tiểu Diệp chính là nhanh mồm nhanh miệng mà thôi, lại nói. Không người nào con người toàn vẹn. Muốn tìm không có khuyết điểm nhân làm bằng hữu, đại khái chỉ có tìm Trịnh đại mãi mãi ngài. Nhưng là ngài như vậy hoàn mỹ không sức mẻ, nhường ta ngẫm lại liền lo sợ đâu, thật sự trèo cao không lên. Thịnh Tư Nhan nghĩ đến rất đơn giản. Người thường đều cũng có khuyết điểm. Trên đời này không có hoàn mỹ nhân. Nếu có, nhất định là giả. Mà Trịnh Tố Hinh trước mặt người khác cơ hồ không có khuyết điểm, quan điểm này, Thịnh Tư Nhan ngẫm lại liền không rét mà run. Trịnh Tố Hinh cười cười, lắc đầu nói, quả nhiên là đứa nhỏ liền cáo từ rời đi. Ngưu Tiểu Diệp cũng ngồi trên nhà nàng xe, cùng Thịnh gia nhân cáo biệt. Thịnh Tư Nhan đi theo Vương Thị cùng Thịnh Thất gia lên xe, mang theo nhất hộp ngân phiếu cùng thiên hạ hiệu thuốc văn khế hồi Thịnh Quốc công phủ đi. Có bạc dễ làm sự. Vương Thị cùng Thịnh Thất Gia nhất bắt đầu một lần nữa quản lý thiên hạ hiệu thuốc, việc cấp bách là báo cho biết thiên hạ hiệu thuốc ở đường chi nhánh, nói Thịnh gia nhân một lần nữa tiếp giải hiệu thuốc, muốn các nơi trưởng quầy cùng đại trưởng quầy đến gặp ở kinh thành mặt. Tuy rằng Triệu, Kim, Mao Tam gia gia chủ bỏ tù, quả thật nhường có chút tiểu nhị tâm sinh lưu ý, nhưng là đại đa số nhân vẫn là đứng lại Thịnh gia bên này. Bọn họ đã sớm xem này ba cái cáo mượn oai hùng trưởng quầy không vừa mắt. Vương Thị cùng Thịnh Thất Gia liền mấy ngày này bận tối mày tối mặt. Chỉ hy vọng ở mừng năm mới tiền có thể đem hiệu thuốc lên lên xuống xuống quan hệ làm theo, đại gia tài năng qua tốt năm. Thịnh Tư Nhan liền thoải mái hơn, nàng mỗi ngày trừ bỏ giúp đỡ Vương Thị chiếu khán một ngày ba bữa, chính là ở chính mình trong phòng đọc sách, tập viết, còn học thêu hoa, cắt, học chút nữ hương may, rất là hương trí bừng bừng. Minh lịch 26 năm mùa đông tới đặc biệt sớm. Một trận thu vũ qua đi, thời tiết liền càng ngày càng nhiều rét lạnh. Một ngày này, Ngưu Tiểu Diệp vội vã đi đến Thịnh gia, đối Thịnh Tư Nhan nói, Tư Nhan, có náo nhiệt xem đâu, nếu không mau chân đến xem. Thịnh Tư Nhan ăn mặc ấm áp cùng cùng, ở hồ thật dày bạch miên cửa sổ giấy trong phòng lười biếng núp đích. Có cái gì náo nhiệt ta? Đến qua lại đi đều nói nhân. Thịnh Tư Nhan đánh cánh áp, ghé vào án thượng muốn đi ngủ. Đông thị khai nhân thị, vài ra một thời gian trước phạm vào sự quan quyến cùng phú quý nhân gia nữ quyến đều ở phát mại đâu, ngươi không nhìn tới xem. Ta ca nói muốn đi mua vài cái có khả năng tú nương, còn có cho ta tìm vài cái có hiểu biết nha hoàn. Ngưu Tiểu Diệp vừa nói, một bên có chút ngượng ngùng trà sát thủ. Gặp Thịnh Tư Nhan lười biếng, Ngưu Tiểu Diệp cũng chỉ hảo làm bộ như không thèm để ý, nhưng là bất chợt lấy lướt mắt phi nhất phi Thịnh Tư Nhan. Phiêu nửa ngày, Thịnh Tư Nhan gặp Ngưu Tiểu Diệp không lớn ánh mắt đều nhanh phiêu rút gần, tài cười tủm tỉm nói, vậy đi xem đi. Nói xong, dương giọng kêu hải đường đi lại chuẩn bị cho nàng xuất môn gì đó. Nưu Tiểu Diệp mừng rỡ, bổ nhào qua ôm lấy Thịnh Tư Nhan bả vai một trận mánh dao, Tư Nhan người tốt nhất. Chúng ta đi nhanh đi. Gọi cái gì nha hoàn, ta chính là ngươi nha hoàn. Đi thôi đi thôi. Không khỏi phân trần đem Thịnh Tư Nhan đẩy rời đi môn. Đại hạ hoàng triều nữ tử đều lấy gầy vì mỹ, Nưu Tiểu Diệp này béo đôn là cái dị sổ. Vừa vặn Thịnh Tư Nhan nay bị Vương thị dưỡng trắng trẻo mập mạp, nhường Nưu Tiểu Diệp nhìn xem tâm gì hỉ chi, bởi vậy càng cùng Thịnh Tư Nhan lui tới chặt chẽ. Hai người mang theo nha hoàn bà tử cùng tùy tùng ngồi thịnh ra xe ngựa đi đến Đông thị. Thiên âm âm, có chút biến vàng, như là muốn hạ tuyết lai lịch. Thịnh Tư Nhan khóa lại quần áo trồn trắng áo choàng lý. Trên đầu đội quan âm đâu, cái nghiêm nghiêm thực thực, tọa ở trong xe ra bên ngoài nhìn quanh. Đông thị nàng đã tới, nhưng là chưa từng có đụng tới qua khai nhân thị thời điểm. Đại hạ hoàng triều dân cư mua bán. Bình thường có quan phủ đăng ký trong danh sách mẹ mìn cùng người môi giới xử lý. Có muốn mua nhân ra, có thể trực tiếp đi người môi giới chọn nhân, cũng có thể cho quen biết mẹ mìn đem nhân đưa đến trong nhà đến chọn. Còn có một loại, là triều đình phát mại tội phạm liên tọa gia quyến. Bình Nam văn học võng, loại này thời điểm, sẽ ở Đông thị chuyên môn dùng dây thừng vòng ra một khối địa phương, trúc thượng đài cao, sau đó sắp sửa phát mại nhân một đám thôi đi lên, sau đó từ quan nha ra mặt giới thiệu này đó phát mại nhân thân gia tính danh lai lịch, nhường tưởng mua nhân kêu giới. Mua nhiều lắm ưu tiên mua thiếu, trước đến ưu tiên sau đến. Tiến vào nhân thị người mua cũng không phải ai đều có thể đi. Mà là chuyện quan trọng đi trước quan phủ đăng ký, thân gia trong sạch giả tài năng ở quan phủ chủ sự nhân trên chợ trực tiếp kêu giới mua nhân. Thịnh Tư Nhan không có đăng ký, vốn là vào không được. Nhưng là Ngưu gia đăng ký. Ngưu Tiểu Diệp đại ca Ngưu Đại Bằng chịu nhân nhờ vả, đi lại mua vài người, đồng thời cũng cấp Ngưu gia chọn một ít thượng được mặt bản nha hoàn bà tử. Ngưu Tiểu Diệp khiến người đi tìm chính mình đại ca. Ngưu Đại Bằng nghe nói chính mình muội muội đem Thịnh Tư Nhan đều mang xuất ra. Bận tự mình đi lại đem các nàng xe chạy đi vào. Ngưu Đại Bằng là đại người mua, ở nhân thị bàn phía trước chiếm cứ phi thường có lợi vị trí. Thịnh Tư Nhan cùng Ngưu Tiểu Diệp cùng nhau ngồi xuống, mọi nơi nhìn nhìn, hỏi Ngưu Đại Bằng, Ngưu Đại Công Tử, bên kia cái kia đối diện bàn lều là ai ra? Ngưu Đại Bằng nhìn thoáng qua, nói, bên kia nghe nói là Ngô gia nhân đính hạ. Thịnh Tư Nhan giật mình, khiếp mắt hướng bên kia nhìn nhìn. Thùng thùng thùng. Đối diện bán nhân trên đài đồng là gõ vài tiếng. Nhường đại gia mau mau nhập tòa, tỏ vẻ muốn bắt đầu bán người. Ngô gia đoàn người lúc này tài san san đến chậm. Quả nhiên là Trịnh Tố Hinh mang theo Ngô Thiền Quyên, còn có mấy cái vẻ mặt khôn khéo tùy tùng, đi đến cái kia tốt nhất lều lý ngồi xuống. Thịnh Tư Nhan hướng Nưu Tiểu Diệp phía sau rụt lui. Nưu Tiểu Diệp chỉ lo xem trên đài cao đẩy ra muốn bán nhân, đối Thịnh Tư Nhan nói, Tư Nhan, nhà ngươi nha hoàn đều là ở nơi nào mua? Là dạy dỗ tốt sao? Thịnh gia nha hoàn bà tử đều là Vương thị một tay xử lý. Thịnh Tư Nhan chỉ ở bên cạnh đi theo xem, cũng không biết việc này. Nàng nói, đều là ta nương tìm mẹ mình mua, chúng ta tốt cấp, không có nhiều như vậy công phu chọn. Nưu Tiểu Diệp nga một tiếng, đột nhiên chỉ vào đối diện trên đài cao đẩy ra ba cái cùng các nàng không sai biệt lắm đại nữ hài tử nói, ba người kia ta nhận thức. Chúng ta vừa xong kinh thành thời điểm, còn đi nhà bọn họ bái phòng qua. Ai? Thịnh Tư Nhan theo Nưu Tiểu Diệp sau lưng ló đầu nhìn thoáng qua. Là Kim gia ba cái cô nương. Kim đại cô nương đẹp nhất mạo, là Di nương sinh. Nhị cô nương cùng tam cô nương sinh kém một ít, là đích xuất. Nưu Tiểu Diệp nói xong, quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, nói, Tư Nhan, ngươi nếu là không như vậy béo, có thể sánh bằng Kim đại cô nương đẹp mắt hơn. Ngươi là đích xuất, nhưng là ngươi so với nhà ngươi thứ xuất muội tử muốn nhìn thật tốt nhiều lắm, là cái dị sổ. Thịnh Tư Nhan buồn cười, nói, ngươi cũng đừng nói như vậy. Nô nhị cô nương cũng là đích xuất, nhân gia nhiều xinh đẹp. Có thể thấy được thế sự vô tuyệt đối. Nô nhị cô nương hơn phân nửa là giống nàng tiểu di. Trịnh Tường Dung kiết nhưng là đại hạ đệ nhất mỹ nhân, nàng cũng chỉ giống cái một chút cũng không được. Nưu Tiểu Diệp nghĩ về chân, theo lều phía trước trên lan can ló đầu đi phía trước xem, quả nhiên là Kim đại cô nương. Ai, ngày lạnh như vậy, nàng tài mặc ít như vậy, thật sự là đáng thương a. Thịnh Tư Nhan đang muốn phụ họa hai tiếng, đã thấy Ngưu Đại Bằng bất chợt xem chính mình liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc, hỏi hắn, Ngưu Đại ca, ngươi lão là xem ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta có cái gì không ổn địa phương? Nàng cúi đầu đánh giá trên người bản thân mặc, không có khác người địa phương A. Đều là trung quy trung củ. Nàng cho tới bây giờ không đồng ý ăn mặc rất phát triển. Ngưu Đại Bằng dừng một chút, nói, kia Kim gia cô nương, chính là thiên hạ hiệu thuốc kim trưởng quầy nữ nhi. Thịnh Tư Nhan bỗng chốc trừng lớn mắt. Là bọn họ ra. Kia đổ muốn nhìn. Liền đi theo đi đến Nưu Tiểu Diệp bên cạnh, thăm dò ra bên ngoài xem. Chỉ thấy đối diện trên đài cao, kia Kim gia cô nương chỉ mặc một thân thanh bố áo đơn, trên đầu sơ hai mái, trơn, một chi trang sức đều không có. Trên lỗ thai giống như đông lạnh hỏng rồi, một bên vành thai thượng kết thật lớn một cái huyết giả. Sắc mặt xanh trắng, ánh mắt dại ra, một điểm đều nhìn không ra từng cũng là sinh trưởng ở khuê phòng, hô nô dẫn tỷ đại tiểu thư. Bất quá đến cùng là mỹ nhân, ngay cả nghèo túng, cũng có một phen điểm đạm đáng yêu thái độ, cùng người khác bất đồng. Thịnh Tư Nhan thở dài nói, này thật sự là, nàng cha làm bậy, họa đều nhường ra nhân gánh chịu. Này đồ không có gì. Ngưu Đại Bằng ở bên cạnh trấn an Thịnh Tư Nhan, nàng cha chiếm nhà của người khác nghiệp, hướng trong nhà lâu bạc nàng cũng hưởng thụ qua. Hiện tại bất quá là đánh hồi nguyên hình mà thôi. Tuy rằng là này Lý Nhi, Thịnh Tư Nhan vẫn là cảm thấy có chút băn khoăn, đang suy nghĩ có cái gì biện pháp bang này vài cái cô nương một chút, liền nghe thấy trên đài quan nha nói, các ngươi vận khí tốt, Trịnh đại nãi nãi muốn mua các ngươi trở về. Sau đó liền nghe thấy dưới đài một đám đám nhân nói khích, Thịnh gia khinh người quá đáng, đem nhân làm cho cửa nát nhà tan, muốn bán mình vì nô. Vẫn là Trịnh đại nãi nãi thiện tâm. 3. Đây là thứ nhất càng. Buổi chiều nỗ lực thứ hai càng. Cầu mấy chương phấn hồng cùng để cử phiếu cổ vũ một chút. O, N, N, O. Cảm tạ hoa mãn họa lâu ngày hôm qua đánh thưởng hương túi. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Hôm nay tăng ca, về nhà đã 7 giờ rưỡi, chạy nhanh viết canh một suất ra, chờ ta đi ăn cơm chiều, lại viết thứ hai càng. Thân nhóm biểu cấp A3. Chương 74, Tiệt Hồ, N, N, G, M, An, Sì Tiên 3 duyên 4. Thịnh Tư Nhan nghe thế loại đổi trắng thay đen trong lời nói, tâm sinh không hận giận, nhưng là nàng hướng đến không muốn cùng người sẽ rách mặt, đặc biệt tại đây loại công chúng trường hợp, nàng lại có thể trốn liền trốn. Bất quá hôm nay, nàng đại khái là trốn không xong. Thịnh Tư Nhan tâm tình có chút phức tạp. Một phương diện, nàng cảm thấy hôm nay nếu không được thì tốt rồi, nhắm mắt làm ngơ, trốn tiểu lâu thành nhất thống, không cần nhìn thấy này đó bực bội sự tình. Nhưng là về phương diện khác, nàng cũng hiểu được. Trốn ở nhà làm bộ như thiên hạ Thái Bình đà điều thực hiện, kỳ thật là lừa mình dối người. Nếu nàng hôm nay không được, bọn họ Thịnh gia thanh danh chẳng phải là mệt lớn. Thịnh Tư Nhan nhấp mí môi, bắt đầu âm thầm quan sát bên cạnh Ngô gia lều lý động tĩnh. Bên ngoài đánh trống reo hò thanh càng lúc càng lớn, Ngưu Đại Bằng bên này cũng có chút xem bất quá đi, hắn đi đến Thịnh Tư Nhan bên người, thấp giọng nói, Thịnh đại cô nương, như vậy đi xuống không phải chuyện này, chúng ta làm chút gì. Thịnh Tư Nhan nói, nhiều chuyện ở người khác trên người. Muốn đổ là đổ không được. Nhưng là không đổ trong lời nói, rất nhiều người không rõ chân tướng, hội họa vô đơn chí. Ngưu Đại Bằng lo lắng trùng trùng nói. Thịnh Tư Nhan cười nói, không có việc gì, chúng ta hãy chờ xem. Tổng yếu chờ đối phương ra tay, chúng ta mới tốt bắn tên có đích. Để sau nói không chừng còn muốn thỉnh Ngưu Đại ca hỗ trợ. Nhất định nhất định. Ngài có việc cứ việc phân phó. Ngưu Đại Bằng chắp tay nói, đối đãi Thịnh Tư Nhan giống đối đãi một cái người trưởng thành giống nhau. Ngưu Tiểu Diệp tức giận nói, Tư Nhan, muốn hay không ta đi ra ngoài giúp ngươi mắng này không biết xấu hổ nhân một chút. Rất đáng giận, uổng ta vừa rồi còn đồng tình kia Kim gia cô nương. Cùng các nàng có cái gì quan hệ đâu. Đều là người đáng thương. Thịnh Tư Nhan nhưng là không nghĩ giận chó đánh mèo cho nhân. Rõ ràng là có người lại ở loát danh vọng, Kim gia bất quá là người khác một quả quân cờ mà thôi. Ngưu Tiểu Diệp còn tưởng nói chuyện, Ngưu Đại Bằng cho nàng một cái nghiêm khắc ánh mắt, Ngưu Tiểu Diệp tài bĩu môi, ngồi vào bên cạnh một tay chống má. Tức giận xem bán nhân đài xuất thần. Đợi đến bên ngoài thanh âm lớn đến đối diện bán nhân trên đài quan nha đều hơi hơi nhíu mày thời điểm, Trịnh Tố Hinh mới chậm rãi đứng dậy, đi đến lan can phía trước đứng định. Bán nhân đài bốn phía là một vòng hai tầng cao lâm thời dựng tiểu lâu, mái nhà cái chiếu. Tựa như một đám lâm thời dựng lều. Nô gia cùng Nưu gia lều liền nhau ở cùng nhau, nô gia chính giữa, Nưu gia hơi chút thiên một ít, nhưng là vị trí so với khác lều. Đã tốt lắm. Thịnh Tư Nhan theo nàng bên này bàn công nghiêng đầu xem qua đi, chỉ nhìn thấy Trịnh Tố Hinh phủ dung liễu mặt, bàn tay trắng non che thiên, đoan đứng ở nhị tầng lầu thượng, nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng. Thịnh Tư Nhan đột nhiên phát hiện, Trịnh Tố Hinh dung mạo tuy rằng không phải đỉnh đỉnh mỹ mạo, nhưng là nàng thực tại có một phen hảo cổ họng. Trịnh Tố Hinh thanh âm tuy rằng khinh, trang thượng lại lập tức an tĩnh lại, tựa hồ rất nhiều người đều đang chờ nàng này thanh thở dài. Các ngươi là Kim gia cô nương đi. Đáng thương, hôm nay trời lạnh lợi hại. Còn mặc áo đơn, như thế nào khiến cho. Đến, cùng các nàng vài món áo đông. Ta nơi này còn có vài món áo choàng, đều đưa đi thôi. Trịnh Tố Hinh thanh nhã thanh âm tại đây ồn ào náo động nhân thị giống như nhất hoàng thanh tuyển, nghe được nhân nghiêm nghị khởi kính. Vài cái bà tử cầm trong tay gói đồ. Theo Trịnh Tố Hinh các nàng lều lý đi ra, hướng bán nhân đài lên rồi. Tam kiện nguyệt bạch sắc áo đông xuyên đến kia ba cái cô nương trên người, các nàng chết lặng trên mặt rốt cục có một tia nhân khí. Trịnh đại mãi mãi tái sinh tri ân, chúng ta tỉ muội suốt đời khó quên. Kim gia ba cái cô nương bị này vài cái bà tử lĩnh đi lại, đi đến Ngô gia lều tiền quỳ, cấp lầu 2 trên ban công Trịnh Tố Hinh dập đầu. Trịnh Tố Hinh bận khinh nâng tay cánh tay, nói, đứng lên đi. Nhanh đừng dập đầu. Ta cũng chỉ là theo các ngươi phụ bối từng có gặp mặt một lần, chỉ là thấy không được loại chuyện này. Trịnh đại mãi mãi là hảo tâm nhân, người tốt sẽ có hảo báo. Thật giận kia Thịnh gia. Cha ta tổ phụ, còn có ta tàng tổ phụ, cho bọn hắn bán mấy bối tử mệnh. Lại còn nói trở mặt liền trở mặt, cũng không sợ thế nhân thất vọng đau khổ. Cầm đuối lý tiền, đời này hoa không xong, đưa trong quan tài đi tìm. Kim gia đại cô nương thoạt nhìn là cái cương cường, nói lên nói đến khắp nơi là thứ. Thịnh Tư Nhan nhíu nhíu đầu mày. Nàng không dự đoán được Kim gia nhân cư nhiên đều như vậy thị phi chẳng phân biệt được. Rõ ràng là các nàng phụ bối xâm chiếm Thịnh gia tài sản. Theo các nàng miệng nói ra, lại như là Thịnh gia cường thủ hào đoạn, chiếm các nàng gia sản giống nhau. Mắt thấy người chung quanh cũng bị thuyết phục, đi theo hát đệm, tình thế đối Thịnh gia rất là bất lợi. Thịnh gia thần nông phủ ngàn từ năm đó tích lũy danh dự quả thực đã đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thịnh Tư Nhan dưới tình thế cấp bách, thâm sinh nhất kế. Ngưu đại ca, ngươi đi lại, giúp ta cái bận biết không? Nàng đối Ngưu đại bằng mềm giọng cầu xin nói. Thịnh đại cô nương khách khí. Ngưu đại bằng túi người đi qua, nghe Thịnh Tư Nhan ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói mấy câu. Nghe xong sau, Ngưu đại bằng sợ run một lát, tài cười chắp tay nói, Thịnh đại cô nương hảo kế sách. Nói xong, nhất lược áo choàng, trước phái một người đi Thịnh quốc công phủ cấp Vương thị báo tin, nhường nàng chạy nhanh đi lại, sau đó đi ra ngoài tìm chính mình ra một cái biết ăn nói tùy tùng, đối hắn thì thầm vài câu. Kia tùy tùng là cái thông minh, một điểm liền thấu, nghe Ngưu đại bằng nói xong nhỏ giọng nói, đại gia yên tâm, tiểu nhân cái này liền đi qua đánh nàng nhóm mặt. Nói xong, theo lều cửa sau lưu đi ra ngoài, sau đó ở trong đám người tê tê, tài một lần nữa quay lại đến, đi đến Ngô gia lều phía trước. Gì, này không phải Kim gia cô nương. Ha, các ngươi cũng có hôm nay a. Cha ngươi thưởng người khác gì đó, ngươi đương nhiên là nhớ kỹ cha ngươi hảo, khả ngươi có hay không nghĩ tới, kia bị cha ngươi thưởng kia người một nhà, có bao nhiêu oan khuất a. Ngươi còn có mặt mũi ở trong này chú nhân gia. Kia tùy tùng thanh âm đặc biệt vang dội, đi lên liền đem thanh âm mảnh khảnh Kim đại cô nương cùng Trịnh đại mãi mãi cấp ngăn trận. Trịnh Tố Hinh nhíu nhíu đầu mày, xem dưới lầu đám người nói, người nọ là ai? Thế nào chui vào? Nô gia nhân bận đi xuống đối với kia tùy tùng đẩy 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 đẩy. Ngưu gia tùy tùng khí lực lớn, nô gia vài cái hạ nhân chiêu không chịu nổi hắn. Kia tùy tùng dắt cổ họng lớn tiếng nói tiếp, Kim đại cô nương, ngươi hiện tại không thể chiếm người khác ra tiện nghi, liền chú nhân gia đưa trong quan tài hoa, có phải hay không không phúc hậu a? Sau đó lại đối trên lầu Trịnh Tố Hinh nói, Trịnh đại nãi nãi, loại này vong ân phụ nghĩa nhân, ngài còn tiêu tiền mua các nàng làm cái gì? Lưu trữ hố Thịnh gia lại hố Ngô gia sao? Trịnh Tố Hinh sắc mặt trầm trầm, cất cao giọng nói, vị này tiểu ca nói như vậy là có ý tứ gì? Ta chính là xem Kim gia cô nương đáng thương mà thôi. Người chung quanh đàn vừa rồi thấy một cái mỹ mạo đại cô nương gặp rủi ro, đều sinh lòng chắc ẩn, ào ào hướng về nàng nói chuyện. Hiện tại nghe này tùy tùng vừa nói, lại cảm thấy có vài phần đạo lý. Có người nhớ tới, Kim gia vốn chính là Thịnh gia trưởng quầy, Thịnh gia bị cả nhà sao chạm, cũng không tới phiên Kim gia làm chủ nhân đi. Này Kim đại cô nương nói như vậy Thịnh gia trở mặt, đến cùng là có ý tứ gì đâu. Ngưu gia tùy tùng ở trong đám người nói, Thịnh gia là ông chủ. Nhà bọn họ là tiểu nhị. Chiếm ông chủ gia tài, còn nguyền rủa ông chủ không chết tử tế được, loại này rắn giết tâm địa nữ nhân, lại xinh đẹp ta cũng là không dám muốn. Kim đại cô nương khẩn trương. Theo thượng đứng lên nói, cha ta là trưởng quầy, ta tổ phụ là trưởng quầy, ta tằng tổ phụ cũng là Thịnh gia trưởng quầy. Luôn luôn đều là cần cần miễn miễn, cho tới bây giờ liền không có đại ý qua. Cha ta luôn luôn nói đây là Thịnh gia sản nghiệp, phải giúp Thịnh gia nhân hảo hảo xem, chờ chân chính Thịnh gia nhân đã trở lại, trả lại cho bọn hắn. Nhưng là kia người một nhà, bọn họ xứng sao? Thịnh Tư Nhan nghe không đối. Đây là ở nghi ngờ bọn họ người một nhà thân phận a. Ngoan ngoãn, này kế sách thật sự là không sai. Rút tuổi dưới đáy nổi a. Chỉ cần làm ra dư luận, nghi ngờ bọn họ người một nhà thân phận, chính là ở trong lòng mọi người mai phục một viên hoài nghi mầm móng, về sau tổng có cơ hội mọc rễ nảy mầm. Không được, đêm này hạt mầm bóp chết ở nôi chung. Thịnh Tư Nhan lập tức cầu Ngưu đại bằng mang nàng đi xuống. Đi vào trong đám người, cũng đi đến Ngô gia lều phía trước. Trịnh Tố Hinh cũng từ lầu 2 xuống dưới, đứng lại Kim gia tam vị cô nương bên người, ngữ mang thương tiếc nói, đáng thương, các ngươi là một phen hảo tâm, bọn họ cũng là không dễ dàng. Mới từ Tiểu Sơn thôn lý đi đến kinh thành, nhất đại gia tử muốn ăn cơm. Muốn dùng độ, không tìm các ngươi muốn, tìm ai muốn đi. Thịnh Tư Nhan nghe xong thầm nghĩ hai cười. Này là từ đâu nói lên? Không có biện pháp, Trịnh đại mãi mãi ngươi làm lần đầu, đừng trách ta Thịnh Tư Nhan làm 15. Thịnh Tư Nhan ho khan một tiếng, đi theo Ngưu Đại Bằng. Đi đến Ngô gia lều phía trước, ở Trịnh đại mãi mãi cùng Kim gia tam vị cô nương trước đứng ổn. Thịnh Tư Nhan tháo xuống trên đầu quan âm đầu, đối với Trịnh Tố Hinh cùng Kim gia tam vị cô nương vén áo thi lễ, sau đó khiếp xinh xinh cười, nói, Trịnh đại mãi mãi. Mẹ ta kể nhờ ngài giúp đỡ đem Kim, Triệu, Mao tam gia trưởng quẩy ra nhân chuột xuất ra, ta đến xem chuột ra sao. Ngươi nương. Trịnh Tố Hinh nhíu nhíu đầu mày, ngươi nương không có nói qua lời này a? Ngươi tiểu hài tử ra, dứt khoát, tẫn nói trắng ra nói. Thịnh Tư Nhan phượng mâu lập tức doanh đầy nước mắt, nàng run giọng nói, Trịnh đại mãi mãi. Ngài thế nào có thể nói như vậy nói? Rõ ràng là ta nương cảm thấy này tam gia trưởng quậy mặc dù có sai, nhưng là tội không kịp thế nữ, không phải hẳn là nhường các nàng gặp như vậy điều xấu, bởi vậy tưởng tự mình đi lại đem các nàng trột xuất ra. Là Trịnh đại mãi mãi ngài dốc hết sức khuyên can, nói ta nương mới vừa vào quốc công phủ, sự bận, ngài sẽ giúp chúng ta đem việc này làm được thỏa thỏa đáng làm. Còn nói, ngài là ta tổ phụ đóng cửa đệ tử, ngài đời này lớn nhất nguyện vọng, chính là tìm được ta tổ phụ hậu nhân. Đêm này thần nông phủ cùng thiên hạ hiệu thuốc còn nguyên trả lại cho ta Thịnh gia hậu nhân. Cha ta đã trở lại, ngài cao hứng vô cùng, còn tự mình ở. Nô quốc công phủ vì ta cha làm tẩy trần diên đâu. Này kinh thành một nửa nhân đều biết đến. Thịnh Tư Nhan lời nói này, đầu tiên là biểu hiện bọn họ Thịnh gia là phúc hậu nhân, sau đó tỏ vẻ bọn họ người một nhà thân phận, là Trịnh Tố Hinh ngươi bản thân đều thừa nhận, nếu có nhân lại nghi ngờ bọn họ người một nhà thân phận, kia tẩy trần diên chuyển ra phân phân chung đánh bọn họ mặt. Vây xem đám người lập tức hiểu được, đây là Thịnh Quốc công gia người đến. Nghe nàng khẩu khí cùng xưng hô, hẳn là chính là Thịnh Quốc công đích trưởng nữ. Trịnh Tố Hinh lại nghe tức giận trong lòng. Nàng biết Thịnh Tư Nhan người này không tha khinh thường, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là mồm miệng lanh lợi, từng vài lần đem nàng nữ nhi Ngô Thiền Quyên tức giận đến khóc. Nàng chính là không nghĩ tới Thịnh Tư Nhan cư nhiên dám đảm đương mặt nói dối. Thịnh đại cô nương, ngươi ở trước mặt ta nói loại này bạch thoại, không sợ ta nói cho ngươi nương sao? Trịnh Tố Hinh thản nhiên nói, cực lực bảo trì chấn định. Thịnh Tư Nhan thầm nghĩ, ta vừa rồi liền cầu Ngưu đại ca cho ta nương truyền tin đi, đã theo ta nương lủi hảo khẩu cung, chờ ta nương đến, có ngươi hảo xem. Nhưng là hiện tại nàng còn muốn cứng rắn chống, nói, Trịnh đại mãi mãi, ta đã khiến người đi mời ta nương, nàng lập tức liền đến. Ngài vừa hỏi liền biết. Trịnh Tố Hinh nhìn chằm chằm Thịnh Tư Nhan nhìn một lát, cười lạnh nói, ta đổ muốn nhìn, ngươi nương thế nào giúp ngươi viên này dối. Nàng rõ ràng cùng Vương thị chưa có tới hướng, Vương thị càng không có thắc nàng đến chuộc người nào. Nay Thịnh Tư Nhan trợn mắt nói dối bản sự càng ngày càng cao. Thịnh Tư Nhan dùng khăn lau lau lệ, nói, ta nương cũng không nói dối, ngài cần phải bạch ngợi. Lại đối bên cạnh kia ba cái kinh ngạc xem nàng Kim gia cô nương nói, các ngươi quả thật là gặp vạ lây. Nhưng là các ngươi cha chiếm đoạt ta Thịnh gia thiên hạ hiệu thuốc, quả thật không đối. Ta nương từ nhỏ sẽ dạy ta, không phải ngươi gì đó không thể muốn. Nhưng là ngươi gì đó nhất định phải một bước cũng không nhường. Ngươi nói là chính là. Ta còn nói là các ngươi cường thủ hào đoạn. Kim gia đại cô nương xem Thịnh Tư Nhan thập phần không vừa mắt, quyết ý đứng lại Trịnh Tố Hinh bên này. Thịnh Tư Nhan nhìn nàng, nói, này không phải ta nói, là hình bộ thị lang đại nhân phán. Ngươi muốn cảm thấy phán không đối, ngươi có thể đem quan tòa đánh tới đại lý tự. Ngươi muốn không bạc, ta có thể cho ngươi mượn. Kim gia đại cô nương một trận bực mình, nào nói, ngươi là đùa giỡn ta ngọt đi. Ngươi mượn bạc cho ta đi cáo nhà các ngươi. Đầu óc ngu chưa kìa. Thịnh Tư Nhan cười cười, ta biết các ngươi nhất định cáo không thắng. Ta sợ cái gì? Lại nói mượn bạc cho các ngươi cáo nhà ta, còn có thể đổ tốt thanh danh, tựa như Trịnh đại mãi mãi đi lại lấy lại các ngươi, cấp chính nàng kiếm tốt thanh danh giống nhau. 3. O, N, N, O ha ha, tiểu Tư Nhan rất lợi hại đi ba ừ ừ ân, vì ẻn nỉ gỡ mới an xỉ mình chủ đại nhân đánh thưởng tiên ba duyên lần thứ tư thêm càng đưa đến. Thêm càng câu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. VN nỉ gỡ mới an xì minh chủ đại nhân đánh thưởng tiên ba duyên lần thứ tư thêm càng đưa đến. Càng tạ mãn do núi như hôm kia đánh thưởng hương túi. Ngượng ngùng à, mấy ngày nay bận thiên hôn địa ám, đã quên xem hậu trường, đem thân đánh thưởng bỏ qua đi. Thân đừng trách móc ha ba. Chương 75, Trưởng Nghĩa, 5K, hàm VN nỉ gỡ mới an xì tiên ba duyên 5. Trịnh Tố Hinh nghe xong Thịnh Tư Nhan trong lời nói, ngược lại nở nụ cười, lắc đầu nói, thật sự là đứa nhỏ. Quán sẽ nói tính trẻ con trong lời nói. Nhẹ nhàng bâng cơ đem Thịnh Tư Nhan nói nàng mua danh chuộc tiếng trong lời nói mặt mở. Lúc này Ngưu Đại Bằng phái nhân đã đi đến Thịnh Quốc công phủ, Thiên Tân Vạn Khổ Tài nhìn thấy Thịnh Quốc công phủ quốc công phu nhân Vương thị. Vương thị vừa nghe nhân giảng chuyện, đã có vài phần tức giận. Nàng đối Trịnh Tố Hinh vốn không có thành kiến, nhưng là không chịu nổi Trịnh Tố Hinh như vậy một lại mà tam loạn thủ đoạn. Nhưng là Vương Thị so với Thịnh Tư Nhan gặp chuyện nhiều, cho đạo lý đối nhân xử thế thượng cũng lao thành nhiều lắm. Thịnh Tư Nhan nguyên vốn là muốn cùng Vương Thị thông đồng, gậy ông đập lưng ông, âm Trịnh Tố Hinh một phen, nhường Trịnh Tố Hinh đem nàng hắt nước bẩn cấp toàn bộ uống xong đi. Nhưng là Vương Thị minh bạch, chuyện này nếu nàng ra mặt, bọn họ liền thật sự cùng Trịnh Tố Hinh, cũng chính là cùng Ngô Quốc Công Phủ cùng Trịnh Quốc Công Phủ hai cái gia tộc công khai xé rách mặt. Bọn họ Thịnh gia vừa mới trở lại kinh thành, cũng không có cùng hai đại quốc công phủ đối kháng lo lắng. Hoặc là nói, bọn họ không đáng vì vài cái lòng tham trưởng quầy gia quyến, liền bồi thượng Thịnh gia nhân cùng Ngô gia cùng Trịnh gia nhiều năm giao tình. Nàng đứng dậy ở đường thượng đi rồi vài bước, đối người tới nói, đa tạ ngươi cho chúng ta truyền tin. Nữ nhi của ta chính là tính nôn nóng, cho các ngươi Ngưu công tử đừng trách móc. Lại nói, như vậy đi, ta phái ta đại nha hoàn đi theo ngươi một chuyến, đi đem chuyện này tê bắt mở. Người nọ bật ứng, đi ra ngoài hầu. Vương Thị sai người đem đại nha hoàn Kết Hương gọi tới, đối nàng thấp giọng nói, ngươi đi, đối đại cô nương nói, chính đại nãi nãi ra mặt giúp chúng ta giải quyết hậu cố chi ưu, chúng ta tạ nàng còn không kịp đâu, nhường nàng đừng cùng Trịnh đại nãi nãi quấy rối. Chính đại nãi nãi thì sẽ đem Triệu, Mao, Kim Tam gia tổng cộng 300 nhiều người an trí thỏa thỏa đáng làm. Sẽ giúp ta tạ ơn Trịnh đại nãi nãi, nói chết đi lão gia tử biết việc này, cũng sẽ tạ nàng. Mặt khác thay ta hướng Trịnh đại nãi nãi xin lỗi. Nói nhà chúng ta đại cô nương chân thực nhiệt tình, lại là tính nôn nóng. Nếu nói sai rồi nói, nhường Trịnh đại nãi nãi xem ở chúng ta tứ đại gia tộc nghìn năm qua đồng khí liên chi phân thượng, không cần so đo. Chờ sự tình làm thỏa đáng. Ta thì sẽ đi Ngô gia tê. Tự mình mặt tại Trịnh đại nãi nãi. Lại dặn dò nàng, nhất định phải từ đầu chí cuối nói ra. Nay một phen nói, ký viên Thịnh Tư Nhan dối, lại toàn Trịnh Tố Hinh mặt mũi. Còn trấn an này trưởng quầy gia quyến, càng ở kinh thành nhân diện tiền làm mặt. Thật sự là nhất tên sổ điều hảo lý do thoái thác. Kết Hương nghe xong, vui lòng phục tùng nói, phu nhân thật sự là thủy tinh tâm can linh lung thiên hạ, xem lời nói này nói được cẩn thận, mặc cho ai đều chọn không ra sai đến. Đại cô nương còn có học đâu. Vừa nói, một bên rời đi phòng ở, hướng nhị môn lên rồi. Kết Hương đi theo Ngưu đại bằng người tới Đông Thị Nhân Thị, chính thấy Kim gia đại cô nương còn tại khóc kể nhà bọn họ nhiều năm không dễ dàng, mà Thịnh Tư Nhan đứng ở một bên. Trên mặt mang theo tập quán tính nhợt nhạt ý cười. Tựa hồ không vội không nóng nảy, nhưng là nàng một bàn tay lại theo bản năng khẽ lộng nàng hữu vành thái thượng mang theo tử kim đinh hương nhi đinh. Kết Hương hé miệng cười cười, tiến lên đối Trịnh Tố Hinh hành lễ, đánh gãy Kim đại cô nương. Đem Vương Thị vừa rồi giáo nàng nói trong lời nói, không nhanh không chậm, một miệng rõ ràng nói một lần. Trịnh Tố Hinh dung sắc hơi tế. Thịnh Tư Nhan gặp Vương Thị không có đích thân đến, mà là phái nàng đại nha hoàn Kết Hương tới được, vốn trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ chẳng lẽ là mâu thân không tán thành nàng thực hiện. Cho nên không đồng ý đi lại. Nhưng là sau này nghe xong Kết Hương thuật lại Vương Thị trong lời nói, Thịnh Tư Nhan tài bừng tỉnh đại ngộ. Nhất thời đối Vương Thị càng thêm sùng bái. Xem lời nói này nói được, quả thực là muốn dây sắt Kim đại cô nương vừa rồi thao thao bất tuyệt. Vương Thị trong lời nói, ký không có thừa nhận Thịnh Tư Nhan nói là thật, cũng không có nói nàng nói là giả, nhưng là chỉnh lời nói đều ở vòng quanh Thịnh Tư Nhan vừa rồi nói ý tứ chuyển, chính là so với nàng nói được càng nguyện chuyển. Nhưng là hạ bộ nhi cũng càng sâu. Đúng là gọn gàng dứt khoát muốn Trịnh Tố Hinh đem này tam gia gia quyến đều an trí. Trịnh Tố Hinh vốn chỉ nhìn thượng Kim gia tam tỷ muội, tưởng mua đến làm giúp đỡ. Nay bị Vương Thị như vậy nhất giảo hợp, Trịnh Tố Hinh ít nhất muốn ra nhiều thập bội tiền, tài năng đem này tam gia 300 lắm lời nhân đều an trí. Trịnh Tố Hinh có chút thịt đau này lập tức phải muốn đi ra ngoài trắng bóng bạc, thầm nghĩ Vương Thị người này thật sự quá lợi hại. Khó trách có thể dưỡng ra Thịnh Tư Nhan như vậy tinh ngoan nữ nhi. Chính mình nữ nhi cái gì cũng tốt. Chính là vừa thấy đến Thịnh Tư Nhan, liền thiếu kiên nhẫn, quả thực cùng trời sinh oan gia đối đầu giống nhau. Nhất tưởng đến oan gia đối đầu bốn chữ, Trịnh Tố Hinh ánh mắt nặng nề, nhìn từ trên xuống dưới Thịnh Tư Nhan, thấy nàng viên viên mập mạp quả táo mặt, thùng hình dáng người, tài yên tâm, cười đối Kết Hương nói, các ngươi phu nhân quá khách khí. Nhấc tay chi lao, dì chân nói đến. Yên tâm, ta ổn thỏa đưa bọn họ an trí thỏa đáng. Không biết tại sao. Thịnh Tư Nhan theo Trịnh Tố Hinh trong lời nói nghe ra vài phần nghiến răng nghiến lợi ý tứ, hé miệng cười, dứt khoát tiến lên cấp Trịnh Tố Hinh được rồi thi lễ, nói, Trịnh đại nãi nãi thật không hổ là tài thần Ngô gia đương gia nhân, ra tay hào rộng rãi, vung tiền như rác, thật sự là ta bối làm gương mẫu. Cố ý đem cố kiệu càng nâng càng cao. Trịnh Tố Hinh như vậy sĩ diện nhân, khẳng định không ra tiền đã đi xuống không sông đài. Ngưu đại bằng thấy thế, cũng chạy nhanh đối vị kia quan nha nói, vị này quan gia, này 300 nhiều người. Trịnh đại nãi nãi đều bao, chạy nhanh dẫn theo Văn Khế đi theo Trịnh đại nãi nãi tính tiền đi thôi. Kia quan nha cười hỏi Trịnh Tố Hinh, Trịnh đại nãi nãi, ngài thật sự muốn mua hạ này triệu, bao, kim tam gia 300 nhiều hào nhân. Trịnh Tố Hinh đâm lao phải theo lao, chỉ phải gật đầu cười nói, Thịnh quốc công phu nhân đều mở miệng, ta có thể nào không tòng mệnh đâu. Nói xong, liền mệnh chính mình quản sự đi theo quan nha làm thủ tục. Thịnh Tư Nhan vỗ tay cười nói, hôm nay cần phải toàn đại hạ nhân đều biết đến, những người này, đều bị Trịnh đại nãi nãi bao. Nô Thiền Quyên ở lầu hai thượng thấy này một màn, tức giận đến giận sôi lên, nhưng là lại bị Trịnh Tố Hinh hai cái nha hoàn gắt gao giữ chặt, không thể tùy hứng xung đi xuống lầu. Dưới lầu đất chống lý, Nưu Tiểu Diệp gặp những người này đều bị Trịnh đại nãi nãi mua xuống, rất là đáng tiếc, vung tay hỏi nàng đại ca, kia những người này đến cùng tính nhà ai đâu? Là Ngô gia, vẫn là Thịnh gia? Lời này hỏi điểm tử thượng. Nưu Đại Bằng cười gõ sao nàng đầu, nói, này ai cần ngươi lo. Trịnh đại nãi nãi Bồ Tát tâm địa, lại là Thịnh lao gia tử đóng cửa đệ tử, này phiên đại Thịnh quốc công phủ đem những người này mua xuống, đương nhiên là muốn đuổi về cấp Thịnh quốc công phủ. Là đi, Trịnh đại nãi nãi. Trịnh Tố Hinh cười cười, không hề để ý hắn, chỉ đối Kết Hương nói, nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nói cái gì nói đều có. Ngươi nhanh mang bọn ngươi cô nương trở về đi. Nơi này không phải tiểu cô nương đến địa phương. Ngươi xem nữ nhi của ta đi theo ta đến xem náo nhiệt, cũng chỉ ở lầu hai đợi, cũng không từng xuống dưới. Thịnh Tư Nhan hướng lầu hai thượng phiêu liếc mắt một cái, làm không phát hiện Ngô Thiền Quyên bị hai cái nha hoàn gắt gao túm bộ dáng. Cười nói, nô nhị cô nương trời sinh trọng đồng, kim tôn ngọc quý, không phải chúng ta có thể so sánh. Trịnh Tố Hinh nhịn không được lại nhìn nàng một cái, nghiêm mặt nói, chúng ta mấy nhà là thế giao. Ta tài nhiều nói một câu. Ngươi xem người khác nơi đó, ta nói rồi nói cái gì không có. Vừa nói, một bên xoay người mang theo nhân đi lên lầu. Thịnh Tư Nhan túi đầu, loan loan khỏe môi. Kết Hương đi lại đối nàng nói, đại cô nương, phu nhân cho ngươi trở về đâu. Thịnh Tư Nhan đành phải đối Ngưu Tiểu Diệp nói, kia ta phải đi, ngươi có đi hay không. Ngưu Tiểu Diệp lắc đầu, đại ca nói muốn bị ta mua nha hoàn, ta còn chưa có coi trọng đâu. Kia ta đi trước ca. Thịnh Tư Nhan cũng không tưởng lại tại đây đến đợi. Nàng muốn làm việc đã làm xong rồi, Vương Thị có chuẩn bị. Nói vậy Trịnh đại nãi nãi không dám lại ngoạn đa dạng. Thịnh Tư Nhan liền cùng Nưu gia nhân cáo biệt. Đi theo Kết Hương trở về Thịnh quốc công phủ. Nhất về nhà, nàng liền chui vào Vương Thị trong phòng, đối nàng liễu dịu nói xong nhân trên chợ sự tình. Vương Thị có thế này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe xong một lần, nghe xong nuốt Thịnh Tư Nhan đầu, nói, người đứa nhỏ này tâm là tốt. Cũng có nhanh trí, chính là hỏa hậu còn kém điểm. Thịnh Tư Nhan ôm Vương Thị hướng trong lòng nàng cùng, không thuận theo nói, nương à. Nhân ra sốt ruột ta lại nói kia Trịnh đại nãi nãi khinh người quá đáng nói xong, lại ngẩng đầu xem Vương Thị, lo lắng nói, kia tam gia nhân đều bị Trịnh đại nãi nãi mua đi rồi, có phải hay không đối nhà chúng ta bất lợi à? Vương Thị cười nói, bất lợi. Bọn họ đều bị đuổi đi ra ngoài. Đối đãi ta như thế nào nhóm ra bất lợi? Muốn hoàn đợi ở thiên hạ hiệu thuốc mới là gây bất lợi cho chúng ta đi. Nhưng là kia ba cái trưởng quậy đối thiên hạ hiệu thuốc hiểu biết nhiều lắm thấu chết ta. Xem thế này đều bị Trịnh đại nãi nãi làm đi rồi, kia trong cửa hàng có cái gì bí mật, chẳng phải là đều bị bọn họ đã biết. Thịnh Tư Nhan nghĩ tới buôn bán cơ mật bốn chữ, không khỏi lo lắng trùng trùng. Vương Thị nhịn không được cười ha ha, truy phía sau lưng nói, ngươi thật sự là buồn lo vô cớ. Ngươi cho là này 16 năm qua, kia trong cửa hàng có chuyện gì, là Trịnh đại nãi nãi không biết sao. Thịnh Tư Nhan nhất tưởng cũng đối. Từ bọn họ Thịnh gia thần nông phủ 16 năm trước đã bị diệt cả nhà, thiên hạ này hiệu thuốc. Ngay tại Trịnh đại nãi nãi nắm trong tay dưới, nào có cái gì khó lường bí mật là nàng không biết. Nương A ngài thật lợi hại. Nói hai ba câu khiến cho Trịnh đại nãi nãi xuất huyết nhiều A Thịnh Tư Nhan vui sướng hài lòng nói. Xuất huyết nhiều. Trịnh đại nãi nãi bị thương. Vương Thị cả kinh, vội vàng kéo Thịnh Tư Nhan hỏi. Thịnh Tư Nhan bận lắc đầu, nói, không phải thật sự xuất huyết, ta là nói, nàng muốn dùng nhiều thật lớn nhất bút bạc, tài năng đem này tam gia đều an trí xuống dưới. Nga. Vương Thị yên tâm, khí định thần nhàn nói, đó là, ngươi cho là người tốt là tốt như vậy làm. Bồ Tát tâm địa đều là bạc tạo ra. Thịnh Tư Nhan che miệng cười trộm, cao hứng phấn chấn hồi chính mình ngọa mai hiên đi. Đại cô nương, nhị cô nương hôm nay phái nhân đi lại hỏi vài lần, hỏi đại cô nương khi nào thì trở về. Nàng đại nha hoàn mục cận đi lại cùng Thịnh Tư Nhan cởi áo, vừa nói. Thịnh Tư Nhan chống đỡ cái lười thắt lưng, nói, hôm nay mệt chết, ta không công phu nhìn nàng. Ngươi khiến người cho nàng đưa bản phúc quất đi thôi. Đã nói ta mệt mỏi, chưa ngủ. Nói xong, đi đến trên giường nằm xuống, Mục Cận còn tại cho nàng vương mảnh đâu, chỉ thấy Thịnh Tư Nhan đã ngủ đi qua. Mục Cận cấp Thịnh Tư Nhan dịch hảo chăn cùng mảnh, khinh thủ khinh cước đi ra ngoài. Hải Đường hôm nay đi theo Thịnh Tư Nhan đi ra ngoài, ở Đông Thị Nhân trên chợ nhìn thật lớn một hồi náo nhiệt, vô cùng cao hứng nói cùng Mục Cận nghe. Mục Cận lúc trước cũng là chủ gia hỏng rồi thế, cùng chủ tử gia cô nương cùng nhau bán xuất ra. Nàng sinh không tính xinh đẹp, nhưng là thành thật bổn phận, lại là một tay hảo châm tuyên sống, nhiều lần chằn trọc, cuối cùng bị Vương Thị mua xuống, ở Thịnh Quốc công phủ dần dần có căn cơ. Người kia thị đại cao, nàng trước kia cũng đã đứng. Chính là nàng còn có thể làm nha hoàn, nàng năm đó hầu hạ qua chủ tử cô nương, cuối cùng lại bị bán nhập Thanh Lâu. Hải Đường cùng Mục Cận không giống với. Hải Đường là cả nhà cùng nhau bị Vương Thị thu vào, trong nhà cha mẹ cùng huynh đệ đều ở Thịnh Quốc công phủ đường sai, so với ở bên ngoài chính mình bảo thực muốn thoải mái nhiều, nàng cùng Mục Cận giống nhau, đều đối Vương Thị tràn ngập cảm kích, đối Thịnh Tư Nhan cũng cực kỳ trân trọng. Người năm đó chủ gia, đến cùng là thế nào một nhà? Hải Đường vụng trộm hỏi. Hải Đường gia trước kia cũng là một khác chỗ quyền quý gia sinh con, nhưng là kia gia hỏng rồi sự, thông gia cùng chủ tử nữ quyến cùng nhau đều bị bán. Mục Cận thở dài, thản nhiên nói, từ bệ hạ đột nhiên sinh bệnh, sau này nhị hoàng tử điện hạ lại phẫn mà ra ra, này 16 năm qua, không biết có bao nhiêu quyền quý nhân gia hỏng rồi sự. Giống tứ đại gia tộc như vậy nhân sinh ra, mấy năm nay đều chỉ có mang theo đuôi làm người. Ngươi có biết lại thế nào đâu? Hải Đường tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, nói, như thế lời thật. Chúng ta làm hạ nhân, đến nơi nào đều là hầu hạ nhân, nhưng là này làm tiểu thư. Lại so với chúng ta thẳng hơn. Hôm nay cái kia Kim gia đại cô nương, sinh thật sự là mỹ mạo. May mắn Trịnh đại mãi mãi đem nàng mua đi, bằng không nói chật chật hai tiếng, liền không lại nói chuyện. Thịnh Tư Nhan ở trong phòng nằm một lát, vốn là muốn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là Mục Cận cùng Hải Đường bên ngoài gian nói trong lời nói, lại nhường nàng chằn trọc, ngủ không được. Nàng trưng lớn mắt, xem trướng đỉnh lục cẩm bàn kim tú, nghĩ hôm nay ở nhân trên chợ thấy sự tình. Cũng có vài phần thổn thức. Nhưng là nàng vẫn là bất đồng tình những người đó. Những người đó cẩm y ngọc thực, vốn chính là lấy bọn họ Thịnh gia góp tưởng. Nàng tài không sẽ như vậy thánh mẫu, không nên đi đồng tình này tham tài chuột. Nàng có đồng tình tâm, còn không bằng dùng ở những kia giữ khuôn phép người thành thật trên người, tỉ như. Nàng nhớ được Vương Nhị Ca trước đó vài ngày lâm lúc đi nói qua, này mùa đông sẽ rất lạnh. Nhắc nhở Vương Thị cùng Thịnh Thất gia nhiều chuẩn bị chút dược liệu. Chơi lạnh vì sao phải chuẩn bị dược liệu đâu. Thịnh Tư Nhan không nghĩ ra, cũng ngủ không được, nàng theo trên giường đứng dậy, lược khai mảnh xuống giường, đi đến đông tường đa bảo các tiền. Đem Vương Nhị Ca đưa nàng Đại A Phúc bắt đến chơi đùa. Vương Thị sau này tự mình đi Ngô Quốc công phủ một chuyến, trước mặt Ngô lão gia tử mặt cảm tạ Trịnh đại nãi nãi giúp Thịnh Quốc công phủ một cái đại ân. Ngô lão gia tử trong tay thưởng thức hai cái sắt đá hạch đào, cười tủm tỉm nói: không trở ngại, không trở ngại. Đã là giúp các ngươi Thịnh gia mua xuống nhân, hãy mau cho bọn hắn đưa trở về đi. Vương Thị chết sống không chịu muốn, nói, Trịnh đại nãi nãi giúp chúng ta ra mặt liền vô cùng cảm kích. Nơi nào có thể lại cho các ngươi xuất công lại xuất lực đâu. Ngài cũng đừng làm cho chúng ta xuất môn không mặt mũi gặp người. Đến cùng là không có thu kia tam gia nhân. Vương Thị đi rồi sau, nô lão gia tử thu tới cười, đối Trịnh đại nãi nãi nói, này tam gia nhân phẩm hạnh không hợp, lại tham lam. Lại khó chơi. Ngươi mua xuống bọn họ, vì Thịnh lão gia tử kết cái thiện duyên cũng tốt. Nhưng là nhà chúng ta, đoạn tuyệt đối không thể muốn này đó ăn cây táo, rào cây sùng, dùn bỏ chủ tử hạ nhân. Ngươi đem bọn họ đều đuổi rồi đi. Nói xong xoay người bước đi. Trịnh đại nãi nãi vội hỏi, là tức phụ rất mềm lòng. Cha nói đúng, tức phụ cái này đem bọn họ tiến bước. Nói xong, liền đi sai người đem những người này bán mình khế lấy ra, giao cho quản sự, nói, Thịnh phu nhân vừa tới. Lão gia tử đã nói trong nhà không cần thiết những người này. Ngươi đem bọn họ đưa đến người môi giới bán trao tay thôi. Quản sự ứng, mang theo bán mình khế đi ra ngoài, ấn bán mình khế đem nhân đều kêu lên, đưa đi người môi giới cầm cố. Kim gia tam tỷ muội vốn cho rằng nô gia chính là các nàng quy túc, nhưng là không nghĩ tới còn có này một tầng. Quản sự đối với các nàng nói, các ngươi đừng trách chúng ta đại nãi nãi. Muốn trách, thì trách hôm nay Thịnh Quốc công phu nhân tới cửa, tìm được lão gia tử nói chuyện. Làm hại chúng ta đại nãi nãi ăn thật lớn một chút người đứng đầu hàng, không dám thu lưu các ngươi. Nói xong, đem nhân thôi lên xe, đưa đến người môi giới đi. Trịnh Tố Hinh vừa chuyển thủ, nhưng là đem mua những người này bạc lại kiếm trở về, còn có nhiều. Nàng đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cùng Nô Thiền Quyên nghe. Nô Thiền Quyên nghe được mừng rỡ, vỗ tay cười nói, có cơ hội, ta nhất định nói cho Thịnh đại cô nương nghe. Quả nhiên qua vài ngày, chính là một nhà thượng thư mẫu thân trúc thọ, thỉnh rất nhiều khách nhân tới cửa làm khách. Thịnh Tư Nhan cùng Nô Thiền Quyên ở nhân gia trong nhà gặp. Nô Thiền Quyên cố ý đem chuyện này cùng vị kia thượng thư gia cô nương nói. Vị kia thượng thư gia cô nương khanh khách cười không ngừng, nói, người tốt hữu hảo báo. Trịnh đại nãi nãi Bồ Tát tâm địa, cho dù chuyện xấu cũng sẽ biến thành chuyện tốt. Lại đối khác cô nương tiểu tử nói Thịnh Tư Nhan nhàn thoại, có một số người tâm tư thật là xấu thấu. Minh biết rõ tứ đại gia tộc gia cô nương không thể cùng hoàng thất đám hỏi, nàng còn cố ý nhường Ngô Nhị cô nương cùng tiểu vương gia tọa ở cùng nhau. Thịnh Tư Nhan nghe xong ngầm bực, tưởng rõ ràng là Ngô Thiền quên trước hố nàng, thế nào những người này đều lựa chọn lãng quên. Nưu Tiểu Diệp nghe không nổi nữa, lớn tiếng đem Thịnh Tư Nhan tiếng lòng nói ra, các ngươi rất quá mức. Đã các ngươi đều biết đến tứ đại gia tộc cô nương không thể cùng hoàng thất kết thân, kia tẩy trần diên ngày đó, vì sao Ngô Nhị cô nương nhất định phải Tư Nhan cùng tiểu vương gia tọa ở cùng nhau? Rõ ràng là Ngô Nhị cô nương có sai trước đây. Các ngươi thật sự là hát một tay rất bẩn thủy. Tư Nhan, chúng ta đi, không cần nói chuyện với các nàng. Nói xong, lôi kéo Thịnh Tư Nhan thủ sẽ đi ra ngoài. Thịnh Tư Nhan có chút xấu hổ, nhưng là càng còn nhiều mà càng kích. Tại đây loại thời điểm, cũng chỉ có Ngưu Tiểu Diệp người như thế tài cán vì nàng bên vực lẽ phải. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Các cô nương ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết đứng lại thế nào một bên hảo. Nô gia là thần tài, Thịnh gia người lớn tuy rằng đơn bạc, nhưng là Thịnh thất gia một tay y thuật xuất thần nhập hóa, tận Thịnh lao ra tử chân truyền, cũng là có thể cứu mạng. Đang lúc này, một cái tuấn tú cô nương đi tới, vãn trụ Thịnh Tư Nhan thủ, cười nói, các nàng là nói quá mức, chờ ta nhường các nàng cùng ngươi bồi tội. Tuy rằng tứ đại gia tộc không thể cùng hoàng thất đám hỏi, nhưng là lại không có nói không thể tọa ở cùng nhau. Nói xong, đối với Ngô Thiền Quyên bên người các cô nương lắc lắc đầu, các ngươi à, nghĩ đến nhiều lắm. Tư Nhan là vừa đến kinh thành, từ nhỏ ở hương giã lớn lên, nào biết đâu rằng việc này. Các ngươi chớ nên trách tội nàng. 3. Thứ nhất càng 5.000 tự. Hàm vì ẻn nỉ gỡ người An Sĩ Minh chủ đại nhân đánh thưởng tiên ba duyên lần thứ 5 thêm càng đưa đến. Buổi chiều là phấn hồng 180 thêm càng. Cái kia, đề cử phiếu A đề cử phiếu, các vị thân chớ quên. Phấn hồng phiếu cũng muốn. Thứ nhất càng 5.000 tự. Hàm vì ẻn nỉ gỡ người An Sĩ Minh chủ đại nhân đánh thưởng tiên ba duyên lần thứ 5 thêm càng đưa đến. Cảm tạ mộ Nam Chi, bọt ly khanh ngày hôm qua đánh thưởng hương túi. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Chương 76, tỉ muội. Thịnh Tư Nhan vừa thấy, mơ hồ nhớ tới đây là Trịnh Quốc Công gia đại cô nương Trịnh Ngọc Nhi, vội hỏi, nhiều tạ Ngọc Nhi tỉ tỉ. Trịnh Ngọc Nhi cười một tay lôi kéo Thịnh Tư Nhan, một tay lôi kéo Ngưu Tiểu Diệp, mới đưa này trưởng phong ba trừ khử cho vô hình. Thịnh Tư Nhan đối Trịnh Ngọc Nhi cực kỳ cảm kích. Trịnh Ngọc Nhi trong lời nói, nhìn như hai không giúp đỡ, kỳ thật cũng là thiên Thịnh Tư Nhan. Bởi vì nàng nói Thịnh Tư Nhan là vừa theo hương giã đi đến kinh thành, không hiểu tứ đại gia tộc cùng hoàng thất rất nhiều chuyện, nhưng là Ngô Thiền Quyên cũng không phải là vừa tới kinh thành ở nông thôn nha đầu. Nàng ở Ngô Quốc công phủ lớn lên, lại có một nhân đồng nhị hoàng tử mến nhau mà chết sớm tiểu di, thế nào sẽ không biết này kiêng kỵ đâu. Như vậy vừa nói, người sáng suốt lập tức nhìn ra được đến, Ngô Thiền Quyên là có ý vì này, Thịnh Tư Nhan thực khả năng chính là vô tâm sai lầm. Nhân Trịnh Ngọc Nhi này buổi nói chuyện, đối Thịnh Tư Nhan đổi mới nhân cũng có không ít. Bữa tiệc này buổi tiệc, Thịnh Tư Nhan luôn luôn tại nói chuyện với Trịnh Ngọc Nhi, hai người trước kia chính là sơ giao, lúc này đây ngồi gần nhất, rộng mở đề tài, cư nhiên phát hiện rất nhiều cộng đồng chỗ, đều thập phần vui vẻ. Ngưu Tiểu Diệp đã ở bàng bất chợt chen vào nói, ba người nói được phi thường náo nhiệt. Dần dần, hôm nay đến này quý nữ nhóm, cũng đều top 5 top 3 cùng Thịnh Tư Nhan trò chuyện, đồng thời đối Ngô Thiền Quyên cũng thấu thú, hai không đắc tội, rất là ngoan hoạt. Ngô Thiền Quyên bị Trịnh Tố Hinh tận tâm chỉ bảo vài lần, dần dần cũng sẽ thu liễm chính mình tỉ khí. Bất quá xem Trịnh Ngọc Nhi cùng Thịnh Tư Nhan trò chuyện với nhau thật vui, vẫn là nghẹn nhất bụng khí. Trở về trong nhà, Ngô Thiền Quyên đem Trịnh Ngọc Nhi trong lời nói nhất ngũ nhất thập nói cùng Trịnh Tố Hinh nghe, cuối cùng nói, nương, Ngọc Nhi tỉ tỉ là ta biểu tỉ, đối cái kia Thịnh Tư Nhan so với đối ta còn thân, còn giúp nàng nói chuyện. Ta không khí Thịnh Tư Nhan, liền khí Ngọc Nhi tỉ tỉ. Trịnh Tố Hinh cười cười, vỗ về Ngô Thiền Quyên mặt cười, rất nhẹ nói. Không phải một cái nương sinh đều kém nhiều như vậy, huống chi các ngươi lại cách một tầng. Nương! Ngươi nói cái gì? Ngô Thiền Quyên không nghe rõ, nghiêng đầu lại hỏi. Không có gì. Ngươi biểu tỷ cũng là vì tốt cho ngươi. Cùng ngươi thân mới nói ngươi. Cùng Thịnh gia đại cô nương là khách khí, ngươi đừng để ở trong lòng. Trịnh Tố Hinh cười tủm tỉm nói, thôi Ngô Thiền Quyên trở về nghỉ tạm. Ngày thứ hai. Trịnh Tố Hinh luôn luôn tại cân nhắc muốn hay không hồi Trịnh ra một chuyến, lại nghe thấy nàng đại nha Hoàng Ngọc Quế đi lại nói, đại nãi nãi, ngài nhà mẹ để em dâu đến. Em dâu? Người nào? Trịnh Tố Hinh nhíu nhíu đầu mày. Ngọc Quế biết, Trịnh lao gia tử thực tuổi trẻ thời điểm, nguyên phối vợ cả Diệp Thị liền đã qua đời. Diệp Thị chỉ sinh nhất tử nhất nữ. Trịnh Tố Hinh là đích trưởng nữ, còn có con Trịnh Tinh Hồng là trưởng tử. Diệp thị sinh Trịnh Tinh Hồng không đủ nguyệt, lại là khó sinh, sinh hoàn đứa nhỏ sau phải sốt sản hậu qua đời. Khi đó Trịnh Tố Hinh tài hơn một tuổi, Trịnh Tinh Hồng chính là cái gào khóc đòi ăn trẻ con. Hơn nữa bởi vì không đủ nguyệt, thân thể rất là yếu ớt, ít nhiều Thịnh lao ra tử giúp hắn điều trị thân thể, tài vượt qua nguy hiểm nhất thời kỳ. Trịnh gia to như vậy quốc công phủ, không có nữ chủ nhân không được. Bởi vậy Trịnh lao ra tử rất nhanh cưới làm vợ kế Khang Thị. Khang Thị là tốt sinh dưỡng. Nàng nhất gả cho Trịnh lao gia tử. Liền ngay cả sinh tam con trai, nhường luôn luôn nam đinh rất thưa thất Trịnh gia nhất thời người lớn thịnh vượng, có hưng thịnh chi tướng. Trịnh lao gia tử cha Trịnh lao thái gia khi đó còn sống, thấy nhà mình con dâu liên sinh ba cái đại béo tiểu tử, lại hoạt bát lại khỏe mạnh, so với bệnh có vẻ đích trưởng tôn hảo hơn, bởi vậy cũng có vài phần bất công. Trịnh lao thái gia qua đời sau. Trịnh lao gia tử tập quốc công tước, quốc công bên trong phủ viện chính là Khang Thị đương gia. Khang Thị nhà mẹ đẻ chính là cái lục phẩm quan, cũng là lễ bộ hạ mặt một cái tiểu quan liêu, là Trịnh lao gia tử cấp dưới. Trịnh lao gia tử khi đó còn thực tuổi trẻ, Khang Thị gả cho hắn, kỳ thật là tính trèo cao. Vợ chồng lưỡng nhiều năm như vậy luôn luôn hòa hòa khí khí. Chưa từng có hồng qua mặt, cảm tình tốt lắm. Khang Thị đối Trịnh Tố Hinh tỷ đệ cũng cực kỳ đau tiếc, mọi việc đều là làm cho bọn họ vì trước, chính mình đứa nhỏ dựa vào sau, chẳng phải mặt mũi tình nhi. Trịnh Tố Hinh hồi nhỏ làm Khang Thị là mẹ ruột. Rất là không muốn xa rời nàng. Sau này vừa được 5-6 tuổi thượng, mới biết được Khang Thị không là của chính mình mẹ ruột, mà là cái mẫu, từ đây muốn nhúng tay vào chính mình đệ đệ Trịnh Tinh Hồng, không cần ba Khang Thị. Khang Thị sau này lại sinh tiểu nữ nhi Trịnh Tường Dung. Trịnh Tường Dung vừa được 4-5 tuổi thượng, liền không phải bình thường tiểu cô nương, mỹ mạo kinh người. Trịnh Tố Hinh cũng cực đau này muội tử, tỷ muội lưỡng so với thân tỷ muội còn thân. Trịnh Tường Dung 5 tuổi kia năm không cẩn thận điệu đến hậu viện hồ nước. Là Trịnh Tố Hinh phấn đấu quên mình nhảy xuống, đem nàng cứu lên. Từ đây tỷ muội lưỡng thân thiết hơn nóng, Trịnh Tố Hinh ở xuất giá phía trước, hữu hảo dài một đoạn thời gian, thậm chí đều cùng Trịnh Tưởng Dung cùng nhau ở tại Trịnh Tưởng Dung vãn tình hiên lý. Việc này các nàng này đó hạ nhân nha hoàn đều biết rõ, Trịnh Tố Hinh cũng chưa từng có kiêng kỵ qua. Ngọc Quế gặp Trịnh Tố Hinh hỏi là người nào em dâu, vội cười nói, đó là Trịnh đại gia phu nhân. Nguyên lai là nàng đích thân đệ đệ Trịnh Tinh Hồng thê tử Thiện Thị. Trịnh Tố Hinh cười nói, cho nàng đi vào đi. Ngọc Quế linh Thiện Thị tiến vào. Thiện Thị xuất thân không sai, ở Trịnh gia mấy nàng dâu giữa, nàng nhà mẹ đẻ là tối hiền hách, bởi vậy tài năng gả cho Trịnh quốc công phủ trưởng tử. Nàng so với Trịnh Tinh Hồng còn lớn hơn 2 tuổi, nhìn qua bảo dưỡng không sai, chính là rất gầy. Vừa thấy đến Trịnh Tố Hinh, Thiện Thị nhàn thoại vài câu, lên đường, đại cô nãi nãi, ngài có rảnh về nhà tọa tọa, khuyên nhủ cha đi. Cha thế nào? Trịnh Tố Hinh cho nàng phụng thượng một ly trà, cười hỏi. Thiện Thị bĩu môi, nói, đại cô nãi nãi, ngài ra đại gia vừa mới che thế tử. Khả là nhà chúng ta Tinh Hồng, nay còn không biết thế tử vị trí ở nơi nào đâu. Ngài xem, hắn đều hơn 30 tuổi, trong nhà con đều có thể nghị hôn, hắn vẫn là bạch thân một cái, về sau khả thế nào chỗ. Về sau bị kia nhất phòng nhân chèn ép ngay cả địa phương đều không có. Trịnh Tố Hinh trượng phu Ngô Trường Các vừa mới được thế tử vị, Trịnh Tố Hinh tự nhiên là vừa lòng. Nhưng là nhà mẹ đẻ bên kia nhưng không có như vậy thông thuận. Nàng biết chính mình đệ đệ Trịnh Tinh Hồng từ nhỏ xương cốt không tốt, cũng là ấm sắc thuốc lý nuôi lớn. Trịnh lao gia tử cho hắn thú nhất phòng so với hắn đại 2 tuổi thê tử, cũng là hy vọng niên kỷ đại thê tử hội đau nhân, có thể chiếu cố hắn. Lại bởi vì Trịnh Tinh Hồng từ nhỏ đến lớn đều thân mình không tốt, Trịnh lao gia tử cũng không có nhường hắn đi ra ngoài làm quan, chỉ ở nhà đọc sách tập viết, viết viết này nọ. Trịnh Tinh Hồng cho văn từ một đạo thật sự bình bình, mặc kệ là thi từ vẫn là văn phú, hắn đều không có xuất sắc địa phương. Trịnh gia văn khúc tinh tựa hồ chỉ chiếu cố Khang Thị kia nhất phòng nhân. Trừ bỏ kinh tài tuyệt diễm Trịnh Tưởng Dung ở ngoài, Trịnh Tưởng Dung ba cái ca ca Trịnh Tinh Huy, Trịnh Tinh Vượng cùng Trịnh Tinh Đồng, người người văn thái xuất chúng, viết xuống rất nhiều truyền lại đời sau thơ cùng văn phú. Nếu không phải có Trịnh Tố Hinh từng bái ở Thịnh lao gia tử môn hạ, sau này lại gả vào Ngô Quốc công phủ, làm trưởng tử chính thê, bọn họ Trịnh gia nguyên phối này nhất phòng, đều phải bị thế nhân lãng quên. Trịnh Tố Hinh nhíu nhíu đầu mày, nói: Cha nơi đó nói như thế nào? Cha không nói cái gì. Nhưng là phóng hảo hảo trưởng tử không thỉnh phong, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Đương nhiên là muốn lưu cho kia nhất phòng con. Thiện Thị ở nhà không dám nói, ở Trịnh Tố Hinh nơi này nói trong lòng nói. Trịnh Tố Hinh vội hỏi, khả đừng nói như vậy. Cha là tối giữ quý củ. Ta đệ đệ là nguyên phối sở ra trưởng tử, quyết sẽ không cho phép lướt qua trưởng tử, đem thế tử vị cấp làm vợ kế sinh con. Thiện Thị ngượng ngùng ngậm miệng, túi đầu mân một miệng trà, tính toán một lát. Sửa lại đề tài, nói, nhị đệ muội gần nhất tự cấp đại cô nương tướng xem nhà chồng, ngài này làm cô, không quay về điểm cái mão. Thiện thị nói được nhị đệ muội, chính là Khang thị sinh đại nhi tử thê tử Điền thị. Trịnh Tinh Hồng là trưởng tử, Khang thị sinh đại nhi tử Trịnh Tinh Huy là đích thứ tử, trong nhà đều gọi hắn nhị gia. Mà này đại cô nương, chính là Trịnh Ngọc Nhi. Là Điền thị nữ nhi duy nhất, cũng là Khang thị đích trưởng cháu gái. Trịnh Tố Hinh nhớ tới Ngô Thiền Quyên nói với nàng trong lời nói, cười cười, nói, Ngọc Nhi là cái cô nương tốt, ta tự nhiên là phải đi về nhìn xem. Không hai ngày, Trịnh Tố Hinh trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, vừa vặn vượt qua có cái bà mối cầm canh thiếp đi lại cầu thân. Trịnh Tố Hinh đi theo Điền thị ngồi một hồi, đem Trịnh Ngọc Nhi gọi vào bên người hảo hảo khoa một chút, nói nàng càng dài càng giống nàng tiểu di, nói được Trịnh Ngọc Nhi ngượng ngùng chạy. Điền thị cười nói, đại cô mãi mãi ngài khen chật rồi. Tiểu cô mãi mãi là đại hạ đệ nhất mỹ nhân, chúng ta Ngọc Nhi nơi nào so với được với đâu. Trịnh Tố Hinh vội hỏi, Ngọc Nhi quả thật càng dài càng xinh đẹp, không phải ta một người nói như vậy. Đại gia đều nói đâu. Lại hỏi Điền thị, cấp Ngọc Nhi chọn hảo nhà chồng sao. Điền thị nhất thời phạm vào sầu, nói, cầu thân nhân không ít, nhưng là nàng cha đều không vừa lòng. Trịnh Tố Hinh cười cười, nói, nếu ngươi không để ý, ta có thể giúp các ngươi cha nhất cha những người này nhân phẩm như thế nào. 4. Phấn hồng 180 thêm càng đưa đến. Câu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Thân nhóm đừng náo, hảo hảo xem văn, ngoan o, nn, o ha. Chương 77, Biến Thiên. Điền thị hiểu được này đại cô tỷ thực có vài phần bản sự, xem nhân vừa chuẩn, kiến thức lại nhiều, là ngực có khe rãnh người, mang tương tinh tế lấy ra đến tam gia nhân tuyển nói cùng Trịnh Tố Hinh nghe. Trịnh Tố Hinh một bên nghe, một bên xem kia ba người canh thiếp, còn có bà mối viết đến trong nhà tình hình, rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Nhà này họ Đặng, tuy rằng gia thế hào phú, nhưng là chỉ có một quả phụ, hơn nữa chỉ có hắn một cái con trai độc nhất, trong nhà tỷ muội nhiều, thúc ba huynh đệ nhiều, về sau cũng không tốt ở chung. Trịnh Tố Hinh hàm xúc nói. Điền thị có chút tiếc nuối, nói, ta vốn cảm thấy, nhà bọn họ chỉ có một con, gả đi qua Ngọc Nhi chính là đương gia chủ mẫu, ngày sau cũng không có chia gia sản tranh cãi, còn cảm thấy là lương xứng đâu. Trịnh Tố Hinh giấu tay háo cười nói, nhị đệ muội mạng ngươi hảo, gả cho ta mẫu thân làm vợ. Ta mẫu thân là có tiếng dày đạo nhân, nhưng là ngươi không thể trông cậy vào mỗi người đều cùng ta mẫu thân giống nhau là hảo tâm nhân. Khang thị quả thật là cái khó được dày đạo nhân. Trịnh Tố Hinh cùng Trịnh Tinh Hồng là nguyên phối đích xuất tử nữ, lại cùng kế mẫu Khang thị ở chung thập phần hòa hợp. Điền thị cũng biết Trịnh Tố Hinh không phải trong lòng không có tính toán trước nhân, liên nàng đều nói Khang thị phúc hậu, kia quả thật là rất dày nói. Điền thị liền có chút chần chờ. Ý của ngươi là, đặng gia lão phu nhân không quá thỏa đáng. Này chỉ là của ta tiểu kiến thức. Tưởng kia đặng gia lão phu nhân thanh niên tang phu, nhiều năm thủ tiết, đem con trai con gái lôi kéo đại, còn nghĩ này phân gia nghiệp thủ chặt chẽ. Liên này phân làm, đã không phải phổ thông nữ tử có thể làm đến. Chính nàng làm được đến, nói không chừng đối người khác cũng sẽ yêu cầu nghiêm cẩn. Nếu Ngọc Nhi gả đi qua, chính là nàng con dâu, đó là nhất định phải lấy bà vì làm gương mẫu. Nhà chúng ta nữ nhi người người đều là nuông chiều từ bé, tuy rằng biết thư thức lễ, nhưng là gặp được kia chờ quá mức khắc nghiệt bà, đứa nhỏ qua thật sự rất vất vả, ta là không đành lòng. Không biết nhị đệ muội là như thế nào tưởng. Trịnh Tố Hinh thật cẩn thận nói. Điền thị minh bạch Trịnh Tố Hinh ý tứ, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói được hữu lý. Ta lại thật không ngờ này một tầng. Ít nhiều đại cô tỷ nhắc nhở ta. Nói xong vừa cười nói, cha mẹ thường ngày cũng khoe ngươi là cái cẩn thận, hôm nay ta biết, ngươi quả thật thực cẩn thận, so với ta này kết thân nương đều cẩn thận. Khó trách người người cũng khoe ngươi là cái khó được hiền đức nhân. Ta hôm nay là tâm phục khẩu phục. Trịnh Tố Hinh hé miệng cười. Chính ra là nàng nhà mẹ đẻ, nương gia hưng vượng, nàng ở nhà chồng tài nắm chắc khí. Trịnh Tố Hinh cho tới bây giờ không phải bụng dạ hẹp hòi người, dung túng người khác chọc nàng không vui, nàng cũng sẽ không quá để ý. Trịnh Ngọc Nhi là nàng tiểu bối, nàng càng hy vọng Trịnh gia nữ hài tử người người gả như ý lang quân, gia thế hiền hách, như vậy tài năng nước lên thì thuyền lên. Hai người lại nhìn nhìn còn lại nhân tuyển. Trịnh Tố Hinh cuối cùng chọn định rồi kia hộ họ Trương nhân ra, nàng nói, người nhà này người lớn nhiều, gia phong chính. Người xem bọn hắn hữu hảo mấy đại đều không có thiếp phòng, trong nhà đứa nhỏ đều là đích xuất, tuy rằng không thể so đặng gia như vậy hào phú, nhưng là nhất đẳng nhất nhân gia. Đặc biệt Trương gia công tử là cái tiến tới, ngươi xem hắn tài 18 tuổi. Chính là cử nhân, 3 năm sau chính là đại bỉ chi năm, hắn nếu là có thể trung tiến sĩ. Ngày sau hơn nữa chúng ta Ngô gia cùng Trịnh gia dẫn, một cái thượng thư vị trí là trốn không thoát. Điền thị nghe xong thập phần vui mừng, nói, kia lại đi cùng hắn hợp nhất hợp bát tự, nhìn xem hai người hay không xứng đôi. Trịnh Tố Hinh gật gật đầu. Nói, ta phái người đi chuyên môn hỏi thăm một chút Trương gia tình hình, nhìn xem hay không cùng bà mối nói giống nhau. Nếu bà mối không có nói ngoa, ta xem đứa nhỏ này không sai, có thể xứng nhà chúng ta Ngọc Nhi. Điền thị vội hỏi, vậy làm phiền đại cô nãi nãi. Yên tâm, Ngọc Nhi là ta thân cháu gái, ta nhất định giúp nàng chọn ra tốt hôn phu. Trịnh Tố Hinh nói xong. Đứng dậy cáo từ, lại đi Khang thị cùng Trịnh lao ra từ nơi đó nói lời từ biệt, còn tiện đường nhìn chính mình đích thân đệ đệ Trịnh Tinh Hồng, nói vài câu nhàn thoại tài rời đi Trịnh Quốc công phủ. Trở về sau, Trịnh Tố Hinh lấy hảo vài người đi tìm hiểu Trương gia chi tiết. Phát hiện quả thật cùng bà mối nói giống nhau. Nhưng lại nghe được Trương gia lão phu nhân thập phần thích Trịnh Ngọc Nhi, một lòng yêu cầu nàng cấp chính mình trưởng tử làm thê thất. Trương lão phu nhân gặp qua Ngọc Nhi. Trịnh Tố Hinh hỏi kia tìm hiểu tin tức nhân. Người nọ cười nói là từng ở mấy chỗ buổi tiệc thượng gặp qua. Trịnh đại cô nương ôn nhu có lễ, có năng lực chiếu cố nhỏ yếu, Trương lão phu nhân đối nàng ấn tượng tốt lắm. Nếu nói là Trương gia công tử đối Trịnh Ngọc Nhi thích vô cùng, Trịnh Tố Hinh khả năng còn muốn do dự ba phần. Nhưng là hiện tại là tương lai bà đối Trịnh Ngọc Nhi ấn tượng hảo, đây chính là đáng quý. Nữ nhân không sợ không thể thảo nam nhân vui mừng, chỉ sợ không thể thảo bà niềm vui. Bởi vì nam nhân tâm, luôn so với bà tâm thiện đả động. Trịnh Tố Hinh lập tức cấp Điền thị tặng tín. Điền thị bên kia sớm hợp bắt tự, nói là thiên tác chi hòa. Lại nghe xong Trịnh Tố Hinh tìm hiểu đến tin tức, Điền thị liền nhận định Trương gia. Vui vui mừng mừng theo Trịnh Tinh Huy nói, cùng với Trương gia kết thân. Trịnh lao gia tử là người đọc sách, nghe nói Trương gia công tử hội đọc sách, lập tức ưu ái ba phần. Hai nhà nhân xem đôi mắt, đợi đến tháng chạp thời điểm, Trương gia đại công tử cùng Trịnh gia đại cô nương đã định rồi thân, hạ xính, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ đều qua, định rồi 3 năm đại bỉ sở đón dâu, muốn là đại đăng khoa sau tiểu đăng khoa phần thưởng. Trịnh Ngọc Nhi năm nay 13 tuổi, 3 năm sau bất quá tài 16 tuổi, đúng là nụ hoa đợi phóng niên kỷ, gả đi qua sống 1 năm đứa nhỏ, cũng không tính rất tuổi nhỏ, vừa hảo. Này nhất cọc việc vui làm thành, không chỉ có Điền thị cùng Trịnh Tinh Huy cảm tạ Trịnh Tố Hinh, liền ngay cả Khang thị đều đối Trịnh Tố Hinh cảm kích vô cùng. Vì còn Trịnh Tố Hinh nhân tình, Khang thị thậm chí chủ động khuyên Trịnh lao gia tử thỉnh lập nguyên phối trưởng tử Trịnh Tinh Hồng vì thế tử. Trịnh lao gia tử lại như là đừng có tính toán, nhường Khang thị không cần lo cho, hắn đều có chủ ý. Mùng 8 tháng chạp ngày nào đó, Thịnh Tư Nhan ở nhà cùng cha mẹ cùng với thứ suất muội muội đệ đệ cùng nhau ăn cháo ngồng 8 tháng chạp. Thịnh Ninh Vương một bên dùng thìa múc trong bát cháo ngồng 8 tháng chạp, một bên dựng thẳng lỗ tai nghe Vương thị cùng Thịnh thất gia nói chuyện. Trịnh gia đại cô nương định rồi thân, chúng ta cũng muốn đưa phân lễ tỏ vẻ một chút. Vương thị đối Thịnh thất gia nói. Thịnh thất gia vô tình nói, ngươi làm chủ là đến nơi, hỏi ta làm cái gì? Lại nói, ta ở trong cung hiệu thuốc thấy một mặt dược, cảm thấy dùng để thay thế qua gió núi nọc độc tựa hồ không sai. Chờ ăn xong cháo, ngươi theo ta đến hiệu thuốc đến một chút, chúng ta cùng nhau tham tưởng. Vương thị cũng là y sĩ, nghe vậy vội hỏi, tốt lắm. Tặng lễ chuyện khiến cho Tư Nhan đại lao đi. Nói xong bận uống hoàng cháo, liền cùng Thịnh thất gia đi hiệu thuốc nghiên cứu thay thế phương thuốc đi. Thịnh Tư Nhan cười tủm tỉm xem cha mẹ bóng lưng biến mất ở hành lang gấp khúc cuối, túi đầu lại ăn nhất mồm to cháo. Này cháo thế nào như vậy ngọt ta? Thịnh Tư Nhan ăn một chén còn tưởng lại ăn một chén. Thịnh Linh Phương hèn mọn lườm liếc mắt một cái Thịnh Tư Nhan càng tròn vo dáng người, nói, đại tỷ, ngươi là chúng ta quốc công phủ đích trưởng nữ. Ngươi cũng xuất ra cái bộ dáng được không? May mắn chúng ta nay không thể xuất môn, bằng không cùng ngươi cùng nhau xuất môn, ta xấu hổ đều phải mắc cỡ chết được. Thịnh Tư Nhan biết đại hạ hoàng triều nữ tính lấy gầy vì mỹ, Thịnh Linh Vương không nghe Vương thị khuyên can. Một mặt tan uống điều độ, nay còn tuổi nhỏ, quả thật có nhược liễu phủ phong thái độ, nhưng là tuổi tác quá nhỏ, lúc này ăn uống điều độ, thật sự là mất nhiều hơn được. Thịnh Tư Nhan nói qua rất nhiều lần, Thịnh Linh Vương đều không cho là đúng, còn nhận vì Thịnh Tư Nhan là cố ý muốn cho nàng đi theo béo. Đã khuyên như thế nào cũng không nghe, Thịnh Tư Nhan cũng lười khuyên nữa. Ta ăn nhà ta đồ ăn, mắc mớ gì đến người khác. Ta nhìn ngươi là không có đói qua. Đến lúc đó đói ngươi cái 3 ngày 3 đêm. Nhìn ngươi còn dám nói lung tung nói. Thịnh Tư Nhan trắng liếc mắt một cái Thịnh Linh Phương, đem thứ 2 bát cháo ngồng 8 tháng chạp ăn sạch sẽ. Theo nhà ăn lúc trở về, Thịnh Tư Nhan phát hiện thời tiết rồi đột nhiên biến lạnh. Gió lạnh vèo vèo hướng nàng trồn trắng áo choàng lý chui, gió thổi đến trên mặt giống dao nhỏ quắt giống nhau đau. Không được, không được. Thế nào lạnh như thế a? Thịnh Tư Nhan trở lại chính mình trong phòng, còn lánh thẳng dậm chân. Trong phòng sớm thăng bếp lò, nhưng là gió lạnh vẫn là theo đại môn khai hạp địa phương tê tê thổi vào đến. Một cận mang theo vài cái thất tám tiểu nha hoàn đem thật dày xóc ra rèm cửa tìm ra thay. Thịnh Tư Nhan hận không thể cả người nhào vào ấm áp lò sông hương thượng. Hải Đường cho nàng phủng đến một ly nóng nóng trà sâm. Thịnh Tư Nhan một hơi uống lên bán chén, tài cảm thấy nhiệt khí dần dần theo trong bụng hướng tứ chi bách hải lý quán thông đi qua. Hôm nay thế nào đột nhiên lãnh thành như vậy? Thịnh Tư Nhan ngạc nhiên nói. Năm rồi bọn họ ở tại vương gia thôn tiểu phá trong phòng thời điểm, cũng chỉ dùng sinh một chậu thán hỏa là đủ rồi, không có lãnh thành như vậy qua. Một cận cùng hải đường cũng đều nói, có thể là muốn hạ tuyết đi. Hạ tuyết thì tốt rồi. Thịnh Tư Nhan âm thầm nói thầm, năm rồi cũng hạ qua đại tuyết. Nhưng là chưa từng có giống như vậy lanh nước đóng thành băng nông nỗi. Ngày thứ hai buổi sáng, quả nhiên bắt đầu phiêu tuyết hoa. Bắt đầu chính là tuyết tử nhi, sau này chính là bông tuyết, lại sau này chính là tuyết rơi, phô thiên cái địa, chi chít ma mật, ba thước ở ngoài căn bản nhìn không thấy bóng người. Thịnh Tư Nhan trốn ở trong phòng. Liên Vương thị nơi đó thần hôn định tỉnh đều vô dụng đi, ăn cơm đã ở chính mình trong phòng ăn. Ngẫu nhiên đi ra ngoài một lần, cả người sẽ kết băng. Trở lại trong phòng muốn đi trên kháng ô thật lâu mới có thể khôi phục lại. Như vậy lãnh thiên, thính thất ra lại hay là muốn đi chiếu cố hạ minh đế thân mình. Bởi vì hạ tuyết thiên không dễ đi, thính thất ra mấy ngày nay dứt khoát túc ở trong cung thái y phường. Không trở về nhà. Vương thị ở Vương Nghị Hưng nhắc nhở hạ, sớm bị tốt lắm qua mùa đông dùng than tuổi cùng lương thực, thức ăn, còn có cấp hạ nhân đều chuẩn bị ra dê áo choàng. Đối với như vậy rét lạnh thời tiết, còn không đến mức luống cuống tay chân. Nhưng là trong kinh thành những người khác cũng không tốt như vậy vật khí. Đại tuyết hạ 5 ngày ngũ đêm, kinh thành đầu đường liền xuất hiện một ít đông chết khất cái. Kinh Triệu Doãn mệnh nha tư ở đầu đường liệm tử thi, đồng thời mệnh lệnh các quảng trường lý phường bảo chính nhóm chú ý hàng xóm láng giềng động tĩnh. Rất nhanh này cổ rét lạnh thời tiết liền theo kinh thành hướng bốn phía lan tràn. Các nơi gặp tai họa tấu chương giống như tuyết rơi giống nhau bay về phía thái hậu trên bàn. Mùa đông vốn chính là thời kỳ giáp hạt thời điểm. Có chút địa phương đi ra ngoài ăn xin lưu dân liền so với lúc muốn nhiều. Năm nay mùa đông trời lạnh như vậy lợi hại, rất nhiều đi ra ngoài ăn xin lưu dân ở nửa đường đã bị đông chết. Thời tiết như vậy lạnh, nguyện ý xuất ra làm sống nhân không nhiều lắm. Ven đường tử thi chồng chất cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá cũng may trời giá rét đông lạnh, người sống đều có thể đông lạnh cùng khắc băng giống nhau, này đó thi thể tạm thời còn không trở ngại. Đến tháng chạp trung tuần, thời tiết càng lạnh lợi hại. Vài ngày trước hạ tuyết một điểm đều không có hóa dấu vết. Đôi ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, lại nhân thời tiết rất lạnh, tuyết lại kết thành băng, đem rất nhiều bình dân nóc nhà đều áp sụp. Như vậy lạnh trong thời tiết, liên tránh hàn phòng ở đều không có, lại họa vô đơn chí. Thịnh Tư Nhan ôm thật dày điêu ra ấm đồng, ngồi ở nhà mình ấm áp trong phòng, chiêu đại đến nhà nàng xuyến môn Ngưu Tiểu Diệp. Ngưu Tiểu Diệp là cái tọa không được. Vừa hạ tuyết này thiên, nàng nơi nào đều không thể đi, đành phải lại tính tình đợi ở nhà. Hiện tại không tuyết rơi, tuy rằng tuyết còn không có hóa. Thời tiết vẫn như cũ băng hàn thấu xương, nàng liền ngồi không yên, cùng nàng ca thương nghị sau, đến Thịnh Tư Nhan ra tọa ngồi xuống. Ngưu Tiểu Diệp này mấy tháng thường xuyên đến Thịnh Quốc Công đến bái phòng nàng. Hơn nữa ở kinh thành các loại hoạt động chung, chỉ cần nàng tham lộ thêm, liền nhất định cùng với Thịnh Tư Nhan, hơn nữa minh mục trương đảm bảo vệ nàng, không được người khác nói nàng nói bậy. Thịnh Tư Nhan rất là cảm kích, càng coi nàng là làm chi kỷ, cho dù Ngưu Tiểu Diệp có đôi khi nói sai nói nàng cũng không cần. Nàng biết Ngưu Tiểu Diệp liền là như thế này tùy tiện tính tình, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Tư Nhan, ta nghe nói Trịnh Đại mãi mãi muốn ở trong thành thiết cháo bằng, cấp này lưu dân thi cháo. Các ngươi Thịnh Quốc Công phủ muốn hay không thấu cái phần tử, cũng đi thiết cái cháo bằng. Ngưu Tiểu Diệp vừa ăn nướng thơm ngào ngạt bánh quế chi ma tiểu bánh, một bên hỏi Thịnh Tư Nhan. 3. Đây là thứ nhất càng 3.000 ngũ. Buổi chiều còn có đánh thưởng thêm càng. Mỗi giấy nhóm dọn phấn hồng phiếu niết. Còn có đề cử phiếu. Chưa quên, ho, nga. Cảm tạ cười yếu ớt lụa mỏng tổng minh đại nhân ngày hôm qua đánh thưởng cùng thị bích. Cảm tạ lý dạ đà chủ đại nhân ngày hôm qua đánh thưởng cùng thị bích. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Buổi chiều có đánh thưởng thêm càng dọn. Đại gia phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu biểu đã quên đầu nga. Mỗ hàn có thể thượng bảng, phải dựa vào các vị thân duy trì. Bái tạ. Chương 78, cứu người, phao bọt cùng thị bích 2. Thịnh Tư Nhan có chút chột dạ nhìn ngoài cửa sổ hôi mông mông sắc trời, như là không khí đều bị đông lại giống nhau, thật sự là không nghĩ đi ra ngoài vô giúp vui. Tư Nhan, chúng ta đi nhìn xem đi, những người đó thật đáng thương. Ngưu Tiểu Diệp tâm địa thực nhuyễn, đặc biệt đối này không bằng nàng nhân, luôn vui lòng bố thí nàng đồng tình tâm. Thịnh Tư Nhan tự nghĩ làm không được Ngưu Tiểu Diệp cùng Trịnh Tố Hinh trình độ này, nhưng là không chịu nổi Ngưu Tiểu Diệp lần nữa khuyên nàng, cuối cùng nói, vậy đi xem đi. Nàng cũng ở nhà buồn 10 ngày qua, mắt thấy muốn mừng năm mới, không biết bên ngoài ra sao. Thịnh Tư Nhan nhớ được trước kia ngày Tết phía trước, Vương Thị đều phải mang nàng đến kinh thành đặt mua hàng Tết. Tuy rằng trong nhà rất nghèo, nhưng là Vương Thị Tổng hội bài trừ một điểm dư tiền, cho nàng đặt mua một thân quần áo mới. ở nông thôn lý cuộc sống, ăn thịt chỉ có 11, 15 trên chợ có bán. Nhưng là thác cách vách Vương Nhị Ca gia Phúc, Thịnh Tư Nhan các nàng ra món ăn mặn không có đoạn qua, còn có các loại sơn chân, ăn so với Thịnh Tư Nhan thượng một đời còn muốn hảo, đều là thuần thiên nhiên lục sắc thực phẩm, không cần dụng tâm thêm các loại gia vị chế biến thức ăn, chỉ cần dùng bạch thủy nấu chín, lại thêm điểm muối liền hương vô cùng. Đương nhiên, muối ăn đối với trước kia Vương Thị cùng Thịnh Tư Nhan mà nói, cũng chút xa xỉ phẩm. Nghĩ đến trước kia qua ngày, lại xem bản thân hiện tại qua ngày, Thịnh Tư Nhan có chút xấu hổ. Nàng nhớ tới trước kia trụ qua Vương Gia Thôn, liền ở kinh thành ngoại không xa địa phương. Nơi đó mọi người qua còn tốt lắm. Nay mùa đông bọn họ dự trữ cũng đủ lương thực sao. Thịnh Tư Nhan giật mình, đối Ngưu Tiểu Diệp nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi theo mẹ ta kể một tiếng. Ngưu Tiểu Diệp ứng, xem Thịnh Tư Nhan quả nhanh nàng điêu ra áo khoác, trừ bỏ điêu ra quan âm đâu bên ngoài, nàng còn dùng một khối trường điều hình hồ bao ra trụ diện mạo, chỉ lộ ra một đôi tinh linh bản phượng mâu. Thịnh Tư Nhan đi đến Vương Thị Yến dự đường, đối nàng thấp giọng nói, nương, lớn như vậy tuyết, ngày lạnh như vậy. Không biết Vương Gia Thôn bên kia nhân có sao không? Vương Thị nghĩ đến nhiều năm như vậy, ít nhiều Vương Gia Thôn nhân che chở các nàng mẹ con lưỡng, cũng nói, ta khiến người đi nhìn một cái. Nếu cần rút, ta lại nghĩ biện pháp. Thịnh Tư Nhan vội cười nói, ân, ta đây sẽ không quản. Tiểu Diệp nói muốn ta cùng nàng đi ra ngoài đi dạo, nói Trịnh Đại mãi mãi làm cháo bằng, muốn thi cháo, nhà chúng ta muốn hay không thấu cái phần từ đâu. Vương Thị híp mắt nhìn bên ngoài sắc trời, nói, Trịnh Đại mãi mãi việc thiện, chúng ta sẽ không cần thưởng nàng nổi bật. Ta cùng ngươi cha hội chuẩn bị chút dược liệu, thiêu chút nước canh cấp đại gia uống, khu hàn phòng bệnh, đều là dùng. Cha ở trong cung đầu còn không có trở về đi. Thịnh Tư Nhan lo lắng trùng trùng hỏi. Cho dù hắn trở về, hắn cũng sẽ không yên tâm. Ngươi phải biết rằng, ngày lạnh như vậy, bệ hạ bên kia cũng thực hung hiểm a. Vương Thị suy nghĩ chuyển tới trong cung nằm hạ minh đế trên người, sắc mặt trầm ngưng. Thịnh Tư Nhan giật mình gật đầu, đúng là đâu. Ngày hôm qua còn có tam gia cho chúng ta tặng tàn gián, đều là trong nhà lão nhân khiêng không được như vậy lanh thiên. Đã qua đời. Các nàng đang nói chuyện, Vương Thị đại nha hoàn Ngọc Quế lại cầm hai phân tàn gián tiến vào, thở dài nói, phu nhân, đại cô nương, lại có hai nhà tặng tàn gián. Vương Thị tiếp nhận đến nhìn, nói, cùng quản sự nói, ấn chờ đưa tang nghi đi qua. Đưa tang ngày còn sớm, tạm thời không cần sốt ruột. Nhân trời lạnh. Đã qua đời lão nhân nhiều phóng vài ngày cũng không ngại, lại bởi vì lập tức sẽ mừng năm mới, kinh thành phú quý nhân gia đều có ý áp đến năm sau lại đại làm tang sự. Lại một lát sau, Vương Thị một cái khác đại nha hoàn kết hương cầm một cái bái thiếp tiến vào, vẻ mặt nghi hoặc nói, phu nhân, đại lý tự thừa trong nhà đến cái quản sự. Thực vội bộ dáng. Nói hắn ra chủ nhân được bệnh cấp tính, muốn mời quốc công gia đi coi trộm một chút. Nô tỳ nói với hắn quốc công gia ở trong cung Thái Y Phường, đã có 10 ngày qua không có về nhà. Người nọ gấp đến độ không được, nói nay cửa cung phong tỏa. Người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được, khác đại phu không hữu hiệu, thỉnh vài cái, đều nói không còn cách nào khác, làm cho bọn họ chuẩn bị hậu sự. Vương Thị vừa nghe sắc mặt đều thay đổi, lập tức run giọng nói, cho ta chuẩn bị xe, ta đi. Đại lý tự thừa ra. Thịnh Tư Nhan biết Vương Thị y thuật cũng rất cao minh, khả năng so với Thịnh Thất gia kém một chút, nhưng là Vương Thị đi coi trộm một chút, biết rõ ràng bệnh trạng, có thể quay đầu chờ Thịnh Thất gia trở về thời điểm, hai người lại luận bàn. Kết hương bật ứng, đi ra ngoài sai người chuẩn bị xe. Nhưng là ngoại viện quản sự vội vã chạy vào nói, phu nhân, bên ngoài trên đường tuyết còn chưa có tạo tịnh, đông lạnh cứng rắn, không thể đi xe, chỉ có thể tọa cố kiệu. Vậy cho ta chuẩn bị kiệu. Vương Thị bình tĩnh nói, đã chấn định xuống. Nàng đi hiệu thuốc thu thập cái hồng thuốc, ngẫm lại lo lắng, lại đem nghĩ ra dược liệu bao nhất đại bao, nhường kết hương cầm, cùng nàng ra trận. Thịnh Tư Nhan vội hỏi, nương, ta cùng ngài đi đi. Vương Thị nhìn nàng, lắc đầu nói, ngươi cùng Tiểu Diệp ra đi xem Trịnh đại nãi nãi cháo bằng đi. Ta đi trước đại lý tự thừa phủ thượng coi trộm một chút, chờ trở về lại cùng ngươi nói. Nói xong liền vội vàng đi rồi. Thịnh Tư Nhan đỡ khung cửa đứng lại yến dự đường cửa, xem Vương Thị vội vàng đi xa. Nàng vóc người cao gầy, nhân đi được quá mau, thật dài trồn tía ra áo khoác tựa hồ bị mang ra một trận gió, thực mau rời khỏi viện môn, chuyển cái loan, liền theo Thịnh Tư Nhan trong tầm mắt tiêu thất. Cùng Ngưu Tiểu Diệp đi ra ngoài thời điểm, Thịnh Tư Nhan đều là dầu dĩ. Các nàng không có ngồi xe, tọa làng Ngưu ra cố kiệu. Nhân Ngưu Tiểu Diệp rất béo, nàng ca Ngưu Đại Bằng chuẩn bị cho nàng cố kiệu rất là rắn chắc rộng mở, bên trong lại tọa hai người đều không thành vấn đề. Bên trong kiệu mặt còn tắc một cái chậu than, cháy được cấm áp. Ngưu Tiểu Diệp cùng liền ảo thuật giống nhau còn xuất ra hai bàn ăn vặt, một cái là tô tạc đậu tằm, một cái là ngũ vị hương nộn hoa sinh. Thịnh Tư Nhan gặp dưới tình huống như vậy, Nưu Tiểu Diệp còn không đã quên ăn, nhịn không được nở nụ cười, nói, ngươi nhưng là cái tâm khoan.
Kia đương nhiên.
Trời sập xuống có cao vóc chống đỡ, ta sợ cái gì? Nưu Tiểu Diệp chẳng hề để ý đem một ngũ vị hương nộn hoa sinh ném tới miệng, ăn thật ngon lành ngọt. Thịnh Tư Nhan hỏi nàng, nhà các ngươi chuẩn bị sung túc lương thực. Theo nàng biết, trận này thình lình xảy ra đại tuyết, nhường rất nhiều người ra đều chặt đứt suy, liền ngay cả rất nhiều phú quý nhân ra cũng không thể không tính toán tỉ mỉ. Tình hình hiện tại, chính là cầm bạc đều không chỗ mua gạo. Ở chợ thượng tiệm gạo chữ hàng đều ăn sạch, bên ngoài gạo lương lại nhân đại tuyết phong lộ, nhất thời vận không tiến vào. Thịnh Tư Nhan nhà bọn họ nhân nghe xong Vương Nghị Hưng, cũng chính là Vương Nhị Ca nhắc nhở, sớm độn gạo lương ở quốc công trong phủ, đừng nói một cái mùa đông, chính là nửa năm đều không ngại. Nưu Tiểu Diệp nhà nàng cùng Vương Nhị Ca càng thủ, hẳn là cũng chuẩn bị thôi. Nưu Tiểu Diệp lại vẻ mặt mở mịt bộ dáng. Nói, không biết đâu. Dù sao ta chỉ cần mỗi ngày có cơm ăn, sẽ không quản chuyện khác. Ta ca nói không có việc gì, chính là không có việc gì đi. Thịnh Tư Nhan hướng Cố Kiệu Ngoại nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy rất nhiều bộ mặt xanh tím nhân dựa vào ngồi ở bên đường hàng khẩu. Tò mò nói, những người này thế nào ngồi ở chỗ này? Muốn làm chi? Không lạnh sao? Nưu Tiểu Diệp thăm dò nhìn thoáng qua, nói, đó là đông chết nhân. Thịnh Tư Nhan sợ run cả người, bận lùi về đầu, nửa ngày hoán bất quá kinh đến. Tuy rằng biết những người này cùng nàng không có quan hệ, bọn họ tử cùng nàng cũng cực kỳ xa biên, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được nhớ tới Chu Môn Rượu Thì Thối, lộ có đông chết cốt câu này thi. Nưu Tiểu Diệp cũng đã nói ra, ta ca nói, vẫn là Trịnh Nhị Tiểu Thư có một viên bi thiên mẫn nhân tâm. Chu Môn Rượu Thì Thối, lộ có đông chết cốt, câu này thi quả thực nói đến trong không đi. Này cũng là tưởng dung văn tập bên trong câu. Thịnh Tư Nhan đã đối Trịnh Nhị Tiểu Thư khác người hành vi lạnh nhạt. Liên Quỳnh Giao mãi mãi đều không buông tha nhân, còn có thể trông cậy vào nàng buông tha Đỗ Phủ. Đúng vậy. Ta ca cơ hồ đọc lầu lầu. Nưu Tiểu Diệp cười hì hì nói. Nưu Tiểu Diệp đại ca Nưu Đại Bằng là Trịnh Tưởng Dung cuồng nhiệt người sùng bái. Ai, nếu này Trịnh Nhị Tiểu Thư không có làm tử, không cùng nhị hoàng tử mến nhau, đại khái cũng sẽ không rơi vào loại này chết sớm kết cục đi. Bất quá nhất nghĩ vậy sự kiện cùng hoàng thất có liên quan. Thịnh Tư Nhan lại nhịn không được náo động đại mở. Là thật bệnh tử sao? Vẫn là bị bệnh tử. Hai người trong lúc đó khác biệt nhưng là rất lớn. Nưu Tiểu Diệp ở nàng bên thai líu ríu nói chuyện, Thịnh Tư Nhan câu được câu không tiếp nói. Hai người chính nói được cao hứng, kia Cố Kiệu đột nhiên sóc nảy đứng lên. Thịnh Tư Nhan cùng Nưu Tiểu Diệp bận lẫn nhau nâng đỡ, cực lực ổn định thân mình. Nưu Tiểu Diệp đối ngoại mặt kêu lên, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài Tân Búc Kiệu phu tựa hồ đứng lại cất bộ, không có lại đi về phía trước, đối bên trong nói, đại cô nương. Phía trước đến quan phủ cùng Nghĩa Trang Nhân. Ở bên đường nhặt sắt đâu? A-di-đà Phật. Thịnh Tư Nhan lập tức hợp thành chữ thập cầu khẩn một câu, cuối cùng có người nhớ tới làm điểm chính sự. Nơi nào là quan phủ nhân? Ngươi xem tốt lắm, đó là Thái tử Điện Hạ Nhân. Ven đường tựa hồ có chút người rảnh rỗi sờ soạng xuất ra xem náo nhiệt. Thịnh Tư Nhan thăm dò đi ra ngoài, quả nhiên thấy một người mặc hoàng bào nam tử cưỡi con ngựa cao to, mang theo một đám tùy tùng đi lại, hướng tới chung quanh chỉ trỏ. Sau đó xem thủ hạ bên đường cầm màu đen túi liệm. Đúng là nàng từng ở trong cung từng có gặp mặt một lần thái tử. Thịnh Tư Nhan gắt gao nhìn chằm chằm cái kia túi, nhịn không được hỏi Nưu Tiểu Diệp, cái kia này nọ là cái gì? Người gặp qua sao? Nưu Tiểu Diệp nhìn nhìn, lắc đầu nói, chưa thấy qua. Đỉnh giống trang thức gói to, nhưng là không dài như vậy a. Bên ngoài Kiệu Phu nghe xong bên trong Kiệu Mặt hai người nói trong lời nói. Cũng nói, chúng ta cũng không có gặp qua đâu. Trước kia quan phủ cùng Nghĩa Trang nhặt xác. Đều là dùng chiếu lau nhất quả là đến nơi. Mặt khác có người nói, thứ này quả thật không sai. Một đám trang tốt lắm phóng tới trên xe, sẽ không xích liệt xuất ra hủ dọa nhân. Thịnh Tư Nhan lại đánh giá ngồi trên lưng ngựa thái tử vài lần, thấy hắn bộ mặt oai hùng, vẻ mặt thương xót vẻ mặt, giành được chiếm được đại gia không ít khen ngợi. Kia hẳn là chính là thái tử điện hạ rồi. Ngồi ở bên trong tiệu, Thịnh Tư Nhan thầm nghĩ, cái kia túi tử, rõ ràng chính là đời sau quả thi túi. Giải nguy cứu tế thời điểm nàng thường xuyên nhìn thấy loại này này nọ. Chẳng lẽ này cũng là Trịnh Tưởng Dung tô xuất ra? Nàng sao nhân ra văn làm kẻ chép văn còn chưa tính, làm cái thi túi ra tới làm cái gì? Lại nói nàng chết đi 10 năm sau thôi. Thịnh Tư Nhan nhịn không được hỏi Nưu Tiểu Diệp, Trịnh Tưởng Dung là khi nào thì qua đời? Nưu Tiểu Diệp mở mịt, không biết nha. Mười mấy năm thôi. Thịnh Tư Nhan buồn cười, đại ca ngươi như vậy tôn sùng Trịnh Tưởng Dung, ngươi cư nhiên không biết nàng khi nào thì qua đời. Đại ca của ta biết là đến nơi, ta cạn thôi phải biết rằng. Nưu Tiểu Diệp cùng nàng hi hi ha ha vui đùa ầm ĩ. Cố Kiệu dừng một chút, bên ngoài Kiệu Phu nói, đại cô nương, phía trước lộ thông, chúng ta phải đi. Ngưu Tiểu Diệp cùng Thịnh Tư Nhan bận tọa ổn. Không bao lâu, các nàng sẽ đến Ngô Gia Thiết Cháo Bằng địa phương. Ngưu Tiểu Diệp nhất lược khai mảnh tiệu, liền thấy mãn nhãn đông nghìn nghịt đám người, xếp hàng dài, trong tay nâng lớn lớn nhỏ nhỏ bát cơm, đi phía trước mặt bốc lên hơi nóng cháo bằng đi đến. Thiên, nhiều người như vậy. Ta ở Đông Thị đều không có gặp qua nhiều người như vậy. Mãn Kinh Thành có phải hay không một nửa nhân đều đến? Ngưu Tiểu Diệp táp lưỡi nói. Thịnh Tư Nhan thăm dò nhìn thoáng qua, cũng thực kinh ngạc, nói, cư nhiên nhiều người như vậy. Dừng một chút, lại nói, giống như thật sự thực thiếu lương thực. Nàng thấy những người đó đều là xanh xao vàng vọt, quả thật là đói bụng mấy ngày bộ dáng. Mà phía trước cháo bằng lý, Trịnh Tố Hinh cư nhiên bọc hồ cầu đứng ở một bên, trên mặt giống như Thịnh Tư Nhan, che một khối màu trắng hồ da vây đâu, xem hạ nhân làm cho người ta phát cháo. Đại nãi nãi, ngài trở về đi. Ở trong này thủ mấy ngày, chính là làm bằng sắt nhân cũng chịu không nổi a. Trịnh Tố Hinh bên người nha hoàn khổ khuyên nàng. Trịnh Tố Hinh cười khổ nói, chuyện này là ta khởi đầu, ta tự nhiên muốn xem tốt lắm. Ngươi xem rồi chính là một chén cháo, kỳ thật đó là một cái mạng người a. Thịnh Tư Nhan đi theo Ngưu Tiểu Diệp đụng đến phụ cận, vừa vặn nghe thấy Trịnh Tố Hinh nói lời này, nhịn không được ở trong lòng cảm khái, này Trịnh đại nãi nãi chỉ cần không nhằm vào bọn họ Thịnh gia, bằng thời điểm, nàng quả thật là cái không thể soi mói hảo nhân. 3. Vì phao bọn đường chủ đại nhân đánh thưởng thứ hai khối cùng thị bích thêm càng đưa đến. Có thể hay không cầu điểm phấn hồng phiếu cùng để cử phiếu A. Dương mắt nhìn, o, đâu. Chương 79, nhân duyên. Trịnh Tố Hinh nha hoàn Ngọc Quế không dám quên nữa, đành phải thúc thủ thối lui đến Trịnh Tố Hinh phía sau. Thời tiết phi thường lạnh, Ngọc Quế lại không giống như Trịnh Tố Hinh mặc ra lông áo khoác, chỉ mặc kiện miên phục cùng miên váy, bên ngoài chụp vào nhất kiện thanh sơn dương áo chấn thủ, bị lạnh như băng gió lạnh đã thổi chúng chết lặng. Nàng liền bồi Trịnh Tố Hinh ở trong này đứng vài ngày, lỗ thai, thủ cùng trên chân liền sinh thật dày nước ra. Thịnh Tư Nhan nghe người chung quanh nói, Nô gia tổng cộng ở kinh thành trù hoạch bát chỗ cháo bằng, tuy rằng kia cháo hy có thể chiếu gặp người ảnh, nhưng là so với không có cường. Rất nhiều sắp đói chết nhân phải dựa vào này một chén gạo canh giống nhau cháo tục mệnh đâu. Trịnh Tố Hinh lo lắng đầy tớ phá rối, cho nên tự mình đi lại giám sát, bảo đảm nàng cháo bằng sẽ không bị người lợi dụng gặp chuyện không may. Thịnh Tư Nhan đi theo Ngưu Tiểu Diệp nhìn nửa ngày náo nhiệt, tài dẹp đường hồi phủ. Dọc theo đường đi, nàng lại đụng tới thái tử mang theo nhân ở tứ cựu thành Lý Liệm Đông chết bần dân cùng khất cái, thắng được mọi người cùng khen ngợi. Thịnh Tư Nhan cân nhắc, Trịnh Tố Hinh cùng thái tử liền tính là loát danh vọng, coi như là làm điểm thực sự, tổng so với ngồi không ăn bám không làm sự nhân tốt. Về nhà thiên đã mênh mông đen, nhưng là vương thị còn chưa tới ra. Thịnh Tư Nhan có chút bất an, nghĩ nghĩ, tìm ngoại viện quản sự muốn 4-5 cái cao lớn vạm vỡ tùy tùng, ngồi đại kiệu đi đại lý tự thừa ra tiếp nhân. Vương thị lúc này đang ở đại lý tự thừa Vương Chi Toàn màn tiền cho hắn bắt mạch. Một cái năm du 50 tuổi phụ nhân đứng lại bên người nàng, hai mắt đẫm lệ đầm đìa xem nàng. Nàng nhìn xem gần như tham lam, như là thấy thế nào cũng xem không đủ bộ dáng, không ngừng dùng khăn lau lệ. Vương thị tâm tình thập phần kích động, nhưng là vì Vương Chi Toàn bệnh, nàng vẫn là kiềm lại trong lòng cảm xúc, tính hạ tâm vì Vương Chi Toàn bắt mạch. Vương Chi Toàn niên kỷ lớn, công việc bận rộn, lại không chú ý bảo dưỡng. Gần đây thời tiết đột nhiên trở nên cực kỳ rét lạnh, trên người hắn bệnh liền khiêng không được. Kỳ thật cũng không cần thỉnh Thịnh Quốc công phủ nhân đi lại trần trị. Chỉ có Vương Thị biết là vì sao. Nàng bên cạnh phu nhân chính là Vương Chi Toàn thê tử Mẫn Thị. Nhân nói Vương Chi Toàn sinh bệnh nặng, sợ hơn người, Mẫn Thị đem trong phòng hạ nhân đều khiển đi ra ngoài. Chỉ bọn họ ba người ở trong phòng. Vương Thị trần hoan mạch, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vương Đại Nhân là vất vả lâu ngày thành tật, lại gặp gỡ trời giá rét. Cho nên có chút cảm mạo. Bất quá bệnh tới có chút cấp, phải cẩn thận viết, ăn trước mấy vị cam lộ ngân hạnh uống tán tán nóng đi. Nói xong mở ra chính mình mang đến cái hòng thuốc, tự mình bắt đủ 10 ngày phân lượng dược liệu, một bao bao tốt lắm xẻ ra trước giường tiểu trên bàn. Mẫn thị luôn luôn rưng rưng xem Vương thị, môi không ngừng run run, muốn nói lại thôi. Vương thị chịu đựng khó chịu, bán cúi đầu, không dám nhìn Mẫn thị. Vương Chi Toàn dãy rủa ngồi dậy, theo chướng mảnh lý vươn một bàn tay. Đem chướng mảnh xốc lên, cẩn thận nhìn Vương thị, nhẹ giọng nói. Tố Quang, con của ta, ngươi khả đã trở lại. Lời vừa nói ra. Vương thị rốt cuộc nhịn không được, bùng một tiếng quỳ gối Vương Chi Toàn đầu giường, nghẹn ngào nói, cha. Lại ngẩng đầu nhìn xem nàng bên cạnh cũng khóc to Mẫn thị, nương. Bất hiếu nữ Vương Tố Quang cho các ngươi dập đầu khỏi bày giải, Vương thị thùng 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 đông cấp Vương Chi Toàn cùng Mẫn thị các dập đầu ba cái. Hảo hài tử, mau đứng lên đi. Ngươi làm cái gì vậy? Cẩn thận đem cái chán đụng hỏng rồi. Làm cho người ta ngờ vực sẽ không tốt lắm. Mẫn thị mang tương Vương thị kéo lên. đem nàng ôm vào trong lòng, run giọng nói, Tố Quang, muốn chết nương. Vương thị cùng Mẫn thị ôm đầu khóc giống. Nhưng là các nàng cũng không dám lớn tiếng khóc, đều là nhỏ giọng nước nở, nước mắt theo trong hốc mắt ngã nhào xuất ra, đem các nàng và táo trước gầm thành một mảnh. Vương Chi toàn là cái xương cứng hán tử. Cả đời không khóc qua, lúc này đây cũng ẩm hốc mắt. Đây là hắn hiểu rõ nhất nữ nhi. Ở nhà thời điểm, hắn vì nàng tưởng bái Thịnh lao gia tử vi sư tâm nguyện, phá lệ lần đầu đi cầu Thịnh lao gia tử, hơn nữa không tiếc kéo hạ thân đoạn. Ý đồ hối lộ Thịnh lao gia tử. Đáng tiếc Thịnh gia y thuật cho tới bây giờ bất truyền ngoại nhân. Trịnh Tố Hinh cho y thuật chi đạo có lệnh nhân sợ hai than thiên phú, khiến cho Thịnh lao gia tử động ái tài chi tâm, tài ngoại lệ thu nàng vì đóng cửa đệ tử. Đã là đóng cửa đệ tử, thì phải là cuối cùng một cái ý tứ. Vương thị tư chất kỳ thật cũng không so với Trịnh Tố Hinh kém, chính là chậm một bước mà thôi. Nếu không, nàng cùng Trịnh Tố Hinh hai người vận mệnh sẽ sửa. Bất quá đương thời Thịnh lao gia tử tuy rằng không thể thu Vương thị làm đệ tử, nhưng là xem ở Vương Chi toàn một mảnh từng quyền đau nữ chi tâm phân thượng, Thịnh lao gia tử ở ngầm khảo sát qua Vương thị Tố Quang tư chất sau, quyết định thành toàn một cái làm phụ thân tâm nguyện. Hắn nói với Vương Chi toàn định, nói nếu Vương Chi toàn nguyện ý, hắn có thể xính Vương thị vì nhà hắn tức phụ. Nói hắn còn có một đích đấu tử, bên ngoài trong miếu dưỡng, chỉ chờ tương lai qua 18 tuổi, đại kiếp nạn nhất qua, khiến cho hắn hoàn tục cưới vợ. Chỉ cần Vương thị vào Thịnh gia môn, tự nhiên có thể đi theo học Thịnh gia y thuật. Thịnh gia tổ huấn, y thuật là truyền tử truyền tức bất truyền nữ. Hơn nữa chỉ tại hệ trong huyết mạch trạch đồ. Cho nên cũng không phải sở hữu Thịnh gia hệ đệ tử đều có thể học y thuật. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đạo lý Thịnh gia tổ tiên vẫn là thực minh bạch. Cũng vì vậy nguyên nhân, Thịnh gia y thuật ký được đến lan truyền, lại không có giải đi ra bên ngoài. Có thể đem nữ nhi gả tiến Thịnh quốc công phủ, đối với Vương gia mà nói là trèo cao. Hơn nữa Thịnh gia nhân phẩm hữu mục cộng đổ, Vương Chi toàn đương nhiên là ứng chi không ngừng. Bất quá đương thời Vương thị niên kỷ còn nhỏ, Thịnh lao gia tử biết Vương Chi toàn là có danh thận trọng nhân, nhường Vương Chi toàn không cần lộ ra, liên Vương Chi toàn phu nhân Mẫn thị đều không có báo cho biết. Kết quả đến Thịnh thất gia 18 tuổi kia một năm, trong kinh thành thay đổi bất ngờ, Thịnh gia đột nhiên cả nhà bị giết, Thái hậu còn phát bố cáo đem đương thời không ở nhà Lý Thịnh gia hệ theo nơi khác trộm tới tất cả đều xử tử. Đương thời ở Thịnh gia gia phả thượng đã bị tiêu tên, trừ bỏ Vương Chi toàn cùng mặt khác tam đại quốc công bên ngoài không có người biết đến Thịnh thất cứ như vậy tránh được một kiếp. Thịnh gia bị trả ngày nào đó, Vương Chi toàn tức giận đến đại phát giận, mấy lần dẫn người muốn vào cùng Thái hậu lý luận, đều bị chạy xuất ra. Cuối cùng một lần còn bị nội thị lấy gậy gộc hung hăng đánh một chút, ở nhà dưỡng hơn một tháng tài dưỡng hảo. Thịnh thất chính là đang lúc này lặng lẽ thượng kinh, cầm Thịnh lao gia tử cho hắn chứng minh thân phận tín vật, trước tìm nô. Trịnh cùng thứ tư gia gia chủ, cầu bọn họ viện thủ. Nhưng là này tam gia sản khi cũng là thần hồn nát thần tính, Úc còn không mang nổi mình Úc, đều khuyên hắn trước ở bên ngoài trốn nhất trốn, chờ tiếng gió qua lại nói. Nô quốc công lại khuyên hắn tốt nhất tìm được trị hạ Minh đế biện pháp sau rồi trở về. Bằng không nói, hắn trở về cũng là chịu chết. Bọn họ này tam gia quốc công phủ, khả không muốn nhìn thấy Thịnh gia thật sự bị giết môn. Môi hở răng lạnh gấp gáp cảm, nhường nô, Trịnh cùng Chu gia âm thầm đứng ở Thịnh thất sau lưng. Đối hắn cung cấp chu mật bảo hộ. Khi đó Thịnh thất ở kinh thành thời điểm, trong kinh thành còn đột nhiên truyền qua một thời gian lời đồn đãi, nói Thịnh gia còn có người trên đời thượng, cổ động Thái hậu muốn tiếp tục đuổi tận giết tuyệt. Thái hậu cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nghe vậy phái đại lượng mật thám cùng quan sai, ở kinh thành chung quanh trảo bổ cùng Thịnh lao gia tử bộ dạng giống nhau người thanh niên. Thịnh thất gặp có người theo dõi ba cái quốc công phủ, không dám lại cùng bọn họ tiếp xúc, liền đi dựa theo Thịnh lao gia tử lúc trước dặn, nói nếu có sự cũng có thể tìm đương thời thanh danh tối chính trực đại lý tự thừa Vương Chi toàn hỗ trợ. Vương Chi toàn thu lưu hắn, nhưng là cũng nói cho hắn, trước mắt không có gì biện pháp có thể bang Thịnh gia lật lại bản án, trừ phi có thể đem Hạ Minh đế cứu tỉnh. Thịnh thất ngay tại Vương gia ở một đoạn ngày, cứ như vậy kết bạn Vương Chi toàn đích nữ Vương Tố Quang. Vương Chi toàn biết hai người này coi như là có hôn ước. Cho nên Vương Tố Quang bất chợt đi tìm Thịnh thất đàm luận sách thuốc, hắn đều mở con mắt nhắm con mắt, thầm nghĩ chờ Thịnh thất đi rồi sẽ lại cấp Vương Tố Quang lại định một môn việc hôn nhân quên đi. Lúc trước dù sao là miệng nói, còn chưa kịp trao lễ vật đính hôn. Hắn không nghĩ tới. Nữ nhi Vương Tố Quang cư nhiên coi trọng Thịnh thất, còn phi quân đừng gả cho. Nhưng là đi theo Thịnh thất, nói không chừng sẽ cả đời lang bạc kỳ hồ, qua ăn bữa hôm lo bữa mai ngày. Vương Chi toàn đau nữ như mạng, đó là vạn vạn không thể. Bởi vậy hắn đem nữ nhi quan lên, không nhường nàng lại đi gặp Thịnh thất. Thịnh thất ảm đạm rời đi, Vương Tố Quang bắt đầu tuyệt thực. Chỉ tuyệt một ngày, Vương Chi toàn liền chịu không nổi. Hắn quyết tâm thành toàn này hai cái hài tử, cũng thành toàn hắn đối Thịnh lao gia tử hứa hẹn. Quân tử một lời nói đáng giá ngàn vàng, hắn không tính hoàn chỉnh quân tử, bởi vì hắn từng giao động qua, vì nữ nhi trung thân hạnh phúc, hắn nghĩ tới muốn sau lưng bội ước. Mà Vương thị tuyệt thực hành động, nhường Vương Chi toàn hạ nhẫn tâm. Tối hôm đó, Vương thị dưỡng nương lặng lẽ mở cửa, nhường nàng đi ra ngoài tìm Thịnh Thất, chính là Vương Chi toàn một tay chủ đạo. Này hết thảy, Vương Chi toàn cũng không có đối nữ nhi Vương Tố Quang nói qua. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, âm kém dương sai, lòng vòng dạo quanh, Vương Tố Quang lại thành Thịnh gia đương gia chủ mẫu, hơn nữa cùng Thịnh Thất gia tập một tay xuất thần nhập hóa y thuật. Có thể thấy được nàng cùng Thịnh Thất nhất định là muốn làm vợ chồng. Vương Chi toàn liền đem nhiều năm trước một đoạn này chuyện cũ từ đầu chí cuối đối Vương thị cùng Mẫn thị nói ra. Có một số việc bị Thịnh Tư Nhan đoán được, nhưng là có một số việc liền Vương thị cũng không dám tưởng. "Cha, ngài nói được là thật. Ta thật sự từng cùng Thịnh Thất từng có hôn ước." Vương thị vừa mừng vừa sợ, trong lòng tuy rằng khó chịu, khóe miệng lại nhịn không được hướng về phía trước nhếch lên, cong lên một cái sung sướng độ cong. Vương Chi toàn thở dài nói, "Thịnh gia đều không ngờ, ta biên loại này nói dối làm cái gì?" Thịnh lao ra tử nếu dưới suối vàng có biết, thấy ngươi cùng hắn đích đấu tử cầm sát hài hòa, khẳng định hội mỉm cười cựu tuyển. Vương thị lao lao lệ, nói, công công tế miếu theo chúng ta quốc công phủ cách vách, Minh Nhi đi cho hắn lao nhân ra thượng nén hương. Vương Chi toàn gật gật đầu, hẳn là. Kỳ thật, ta cũng hẳn là đi cho hắn thượng nén hương. Cha, ngài vẫn là về sau rồi nói sau. Ta không nghĩ liên lụy vương gia. Vương thị bận ngăn cả nói. Mẫn thị sang giọng, ngươi đứa nhỏ này. Nay đều làm quốc công phu nhân, còn nói cái gì liên lụy không liên lụy. Vương thị cười khổ, nói, nương, tân quân một ngày không lên đài, chúng ta Thịnh quốc công phủ, liền vĩnh viễn chính là cái động tác võ thuật đẹp. Vương Chi toàn cam chịu sau một lúc lâu, nói, Thịnh Thất ở trong cung như thế nào. Vài ngày nay hắn đều không có trở về. Hẳn là vô sự đi. Vương thị kinh ngạc nói. Mẫn thị đang muốn nói chuyện, bên ngoài có bà tử lớn tiếng nói, lao ra, phu nhân. Bên ngoài có Thịnh quốc công phủ gia đại cô nương tới chơi, nói khuya rồi, muốn tiếp nàng mẫu thân về nhà. Vương Chi toàn cùng Mẫn thị đều là sửng sốt. Vương thị vội hỏi, đó là nữ nhi của ta. Lại hé miệng cười nói, là cha mẹ ngoại tôn nữ. Ba. Thứ nhất càng đưa đến. Ta nỗ lực canh hai. Cuối tuần, cầu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu ho, NN, ho. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Câu nhất cầu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Còn có các vị thân văn hoang trong lời nói, có thể đi xem mỗ hàn vừa mới kết văn nguyên phối bảo điện. O, NN, O còn có mỗ hàn trước kia văn yên nước lạnh, trùng sinh không gian thủ tụ, cùng tử giai đi, còn có bổ thiên nhớ. O, NN, O. Chương 80, hộ độc, NG An Sỉ cùng thị bích một. Là tiểu tư nhan đi. Mẫn thị lập tức nói, nhanh cho nàng đi vào nhường chúng ta nhìn một cái. Vương Chi toàn cũng thực kích động, dây rủa theo trên giường đứng dậy, tế hài nói. Cho ta lấy bộ xiêm y đi lại, còn có ta thời gian trước chuẩn bị lễ gặp mặt đều lấy đi lại. Một chồng thanh kêu Mẫn thị cho hắn tìm quần áo. Mẫn thị cười đối Vương thị nói, lần trước nhà các ngươi lên tòa án, cha ngươi ngày tư đêm tưởng, hy vọng các ngươi có thể đánh tới đại lý tự, như vậy hắn có thể tự mình cho ngươi cùng ngoại tôn nữ làm chủ. Kết quả Trần thị lang tên kia ở hình bộ liền giải quyết kia tam gia ăn cây táo, rào cây sung trường quầy, cho ngươi cha ở nhà hảo vừa thông suốt toán trách. Sau này cha ngươi có được một lúc không cho Trần Thị Lang sắc mặt tốt, nhường Trần Thị Lang mặc danh kỳ diệu, không biết là nơi nào đắc tội cha ngươi, sợ tới mức thỉnh nghỉ bệnh buồn ở nhà không dám đi hình bộ xử lý công việc. Vương Thị lại là hái cười, lại là cảm động, còn có một tia xót xa cùng ngọt lành. Nàng thầm nghĩ nàng cha cho tới bây giờ chính là thiết diện vô tư thanh thiên đại lao ra, lại vì nàng này bất hiếu nữ, lần nữa vi phạm hắn làm người nguyên tắc cùng tôn chỉ. Như vậy cha, mới là chân chính đem nữ nhi phụng ở lòng bàn tay thượng cha đi. Liền ngay cả Thịnh Thất đối Thịnh Tư Nhan đều không có như vậy đau sủng qua. Nay trong nháy mắt, Vương Thị quyết định về sau muốn càng thêm đau sủng tiểu Tư Nhan, đem nàng cha kia bộ phận đều đau, tại không phụ các nàng đời này mẹ con một hồi. Thịnh Tư Nhan bị đại lý tự thừa gia nhân dẫn tới nội viện. Thịnh đại cô nương, Thịnh quốc công phu nhân ở trong ốc cho chúng ta lao ra xem trận, ngài ở trong này lược chờ một chút, rất nhanh liền xuất ra. Kia bà tử cung kính đem Thịnh Tư Nhan lĩnh tiến vào, tuy rằng túi đầu. Thịnh Tư Nhan lại cảm giác được kia bà tử ánh mắt bất chợt dừng ở trên người bản thân. Thịnh Tư Nhan cười cười, ngẩng đầu tự nhiên rộng rãi nhìn về phía kia bà tử, cùng kia bà tử mang theo lệ quang ánh mắt chàng vừa vặn. Kia trong ánh mắt mang theo ấm áp, mang theo thương tiếc, như là nhiều năm thất lạc thân nhân rốt cục gặp lại, như vậy ánh mắt có thể an ủi gì một viên sao động tâm linh. Thịnh Tư Nhan tâm tình thần kỳ bình tĩnh. Nàng đối nàng cười cười, ôn nhu nói, ngươi trước kia gặp qua ta. Kia bà tử sửng sốt một chút, bận lắc đầu. Không có, không có. nô tỳ là lần đầu tiên gặp Thịnh đại cô nương. Muốn ngậm miệng không nói, nhưng là xem Thịnh Tư Nhan nhu thuận bộ dáng, xảo tiếu thiến hề tươi cười. Nhịn không được lại nói, Thịnh đại cô nương, ngươi sinh thật tốt. Thịnh Tư Nhan nhìn nhìn chính mình thùng hình dáng người, thầm nghĩ có thể đem như vậy thân hình cũng nói thành sinh hảo, kia nhất định là thực thích nàng. Nhưng là nàng làm qua cái gì rất giỏi chuyện, nhường này bà tử như vậy thích nàng đâu. Hoặc là nói, này bà tử là yêu ai yêu cả đường đi. Thịnh Tư Nhan nhãn châu chuyển động, cảm thấy có chút không thích hợp, hỏi, ta nương đâu? Ta nương khi nào thì xuất ra? Kia bà tử vội hỏi, nô tỳ phải đi ngay nhìn xem. Nói xong, hướng đường thượng phía bên phải cửa tròn lý đi. Lại một lát sau, nàng xuất ra nói, Thịnh đại cô nương. Chúng ta lão gia, phu nhân thỉnh ngài đi vào. Thịnh quốc công phu nhân cũng ở bên trong. Thịnh Tư Nhan có chút do dự. Tuy rằng nàng biết đại lý tự thừa là có tiếng chính trực người, lại vương thanh thiên mỹ danh, nhưng là một người đi nhân gia nội thất, nàng còn là có chút lo lắng. Vùng trong truyền đến vương thị thanh âm, Tư Nhan. Vào đi. Thịnh Tư Nhan nhất thời tràn ra tươi cười, mang theo váy bước nhanh đi đến tiến vào. Theo cửa tròn đi vào, là một gian noãn các, theo noãn các lại hướng bên trong đi, chính là nội thất. Noãn các lý không có nha hoàn bà tử, Thịnh Tư Nhan chỉ tốt bản thân động thủ, đem thật dày ra mảnh xốc lên đi vào. Vùng trong rất lớn. Giữa có một tòa một người cao cây tử đàn mục đại mạo bình phong, bình khai tứ phiến, dùng đại mạo cùng ngọc thạch hợp lại thành vẩy mực sơn thủy đồ, thanh nhã trung mang theo cô khiết. Vương thị theo bình phong phía sau chuyển xuất ra, cười nói, nương lập tức đi trở về, ngươi lại làm cái gì đến. Bên ngoài trời giá rét đông lạnh. Lạnh thật sự. Chính ngươi ăn mặc ấm, còn tọa cố kiệu, nhưng là cũng muốn thông cảm một chút tân búc cùng xuất môn bọn hạ nhân. Loại này thời tiết, ngươi bất động, chính là cho bọn hắn tích phúc. Thịnh Tư Nhan có chút ngượng ngùng. Thấp đầu lẩm bẩm, ta chỉ lo lắng nương không thể về nhà, không tưởng nhiều như vậy. Vương thị còn muốn nói nữa, Mẫn thị đã tha xuất ra, cầm trụ Thịnh Tư Nhan thủ, cười tủm tỉm nói, đây là ngươi khuê nữ. Bộ dạng thực tuấn. Lại nói, cùng ngươi hồi nhỏ giống nhau béo, chính là không ngươi cao gầy. Thịnh Tư Nhan có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn Mẫn thị liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Vương thị, tò mò nói, nương, vương phu nhân gặp qua ngài hồi nhỏ. Mẫn thị tự hối nói lỡ, không biết nên như thế nào nói chuyện. Vương thị nhớ kỹ Thịnh Tư Nhan còn nhỏ, không chịu nhường nhà mẹ đẻ đảm như vậy đại phiêu lưu, chính là cười nói, nương nhà mẹ đẻ, cùng Mẫn phu nhân nhà mẹ đẻ là thế giao. Thịnh Tư Nhan liền minh bạch này đại lý tự thừa phu nhân họ Mẫn, bận lại hành lễ nói, Mẫn phu nhân đừng trách móc, ta chính là tùy tiện nói nói. Vương Chi toàn chậm rãi theo bình phong phía sau chuyển xuất ra, đứng lại bình phong bên cạnh xem Thịnh Tư Nhan mỉm cười. Thịnh Tư Nhan ngẩng đầu, thấy là một cái bộ mặt thanh tuyển trung niên nam tử, tuy rằng cười đến rất ôn hòa, nhưng là Thịnh Tư Nhan cũng nhìn ra được đến hắn mi gian kia cổ vừa nghị chi khí. Là cái không tha thỏa hiệp nhân. Thịnh Tư Nhan thầm nghĩ, nàng bay nhanh thoa Vương Thị liếc mắt một cái, rũ xuống rèm mắt, tiến lên cấp Vương Chi toàn hành lễ. Vương đại nhân, ngài khả muốn hảo hảo bảo dưỡng. Đại hạ hoàng triều dân chúng nhóm còn chờ ngài cho bọn hắn minh ngoan đầu. Thịnh Tư Nhan cười khen tặng Vương Chi Toàn. Nam nhân bình thường đều thích con, độc Vương Chi Toàn là thích nữ nhi. Hắn nhiều đứa nhỏ, nữ nhi lại chỉ có Thịnh Tư Nhan mẫu thân Vương Tố Quang một người, hơn nữa con hắn sinh cũng đều là con, mười đến cái tôn tử, không có một cháu gái. Thịnh Tư Nhan này ngoại tôn nữ cũng là nữ hải, lại là hắn hiểu rõ nhất nữ nhi Vương Tố Quang độc nữ, Vương Chi Toàn nhìn xem vui mừng không thôi, vẫy tay nhường Thịnh Tư Nhan đi qua. Đối nàng nói, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, ngoại. Ta không có chuẩn bị, này nọ ngươi lấy đi chơi đi, không thích thưởng cho nha hoàn cũng xong. Nói xong, thủ theo khoan bảo tay háo lý vươn đến, bàn tay thượng phóng một cái bàn tay đại ngọc bích cháp. Thịnh Tư Nhan không dám muốn, quay đầu nhìn Vương Thị. Vương Thị bước lên phía trước nói, Vương Đại Nhân, Trần Kim ngài đã thanh toán, thứ này rất quý trọng, chúng ta không thể thu. Cũng không phải đưa cho ngươi, là cho ta. Cấp Thịnh Đại Cô Nương. Vương Chi toàn trừng mắt nhìn Vương Thị liếc mắt một cái, đem tia ngọc bích chắp hướng Thịnh Tư Nhan trong tay tắc, thuận tay sờ sờ đầu nàng, cảm khái nói, ta cùng tổ phụ Thịnh lao gia tử có chút giao tình, đáng tiếc à, hắn qua đời, ta lại cái gì đều không thể làm. Thịnh Tư Nhan yên lặng nhận lấy chắp. Kỳ thật nàng vừa thấy vị này Vương Đại Nhân, lập tức liền đoán được đây là nàng mẫu thân Vương Thị nhà mẹ đẻ phụ thân. Hai người gương mặt khuôn mẫu bộ dạng là giống nhau như lúc, đặc biệt kia quản thẳng thắn cái mũi. Nói rõ chính là cha và con gái lưỡng. Đương nhiên, Vương Thị không chịu nói, nàng cũng chỉ hảo giả ngu. Hơn nữa nàng cũng biết lợi hại, không sẽ không có chuyện gì hạt hỏi thăm. Theo đại lý tự thừa phủ đệ xuất ra. Bên ngoài đã toàn đen. Bởi vì thời tiết rất lạnh, tiêu cấm cũng không có người quản. Bởi vì buổi tối so với ban ngày còn lạnh, dám ra đây nhân đại bộ phận đều sẽ bị đông lạnh thất tử bắt sống, muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Đoàn người thuận lợi trở lại Thịnh Quốc công phủ, không có đụng tới quan sai. Về nhà sau, Thịnh Tư Nhan đối Vương Thị thuận tiện nói Trịnh Tố Hinh thiết cháo bằng chuyện. Vương Thị lúc này đây đi ra ngoài, mới phát hiện bên ngoài quả thật thiếu lương thiếu rất lợi hại. Kia chúng ta cũng đi theo thiết cái cháo bằng đi. Vương Thị trần trờ nói. Nhưng là lại lo lắng bị nhân tranh thượng. Bọn họ Thịnh gia hiện tại không hề căn cơ, kinh không dậy nổi gì nhiễu loạn. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ, nếu không chờ Ngưu gia thiết cháo bằng thời điểm, ta đi thấu cái phần tử đi. Nàng cũng nghĩ tới Vương Thị băn khoăn. Bọn họ Thịnh gia hiện tại quả thật hẳn là dấu tài, không nên quá mức cao điệu. Giống Trịnh Tố Hinh cùng thái tử như vậy dám ra đây loát danh vọng, là muốn lo lắng, muốn hậu trường. Nhà bọn họ sao? Vừa mới tài phúc tước, vẫn là gột rửa ngủ đi. Ngày thứ hai, Ngưu Tiểu Diệp lại tới nữa, lúc này đây, nàng là tới mời Thịnh Tư Nhan đi nhà nàng thiết cháo bằng góp tiền, hơn nữa còn mang đến trong cung tin tức. Tư Nhan, ta nghe nói, trong kinh thành có chút phú quý nhân gia lương thực cũng ăn sạch. Trong cung thái tử cùng hoàng hậu nương nương hướng thái hậu nương nương thỉnh chỉ, tưởng khai quan thương phóng lương, miễn cho đói chết nhân càng nhiều. Nhưng là nghe nói thái hậu không đồng ý. Ngưu Tiểu Diệp thần bí nói. Thịnh Tư Nhan ngạc nhiên, ngươi lại như thế nào biết đến? Trong cung gần nhất không phải không được tiến, cũng không cho ra sao. Người bình thường là không thể vào, cũng không thể ra, nhưng là có người ngoại lệ a. Ngưu Tiểu Diệp hì hì cười nói. Có người. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ. Ngươi là nói thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ ở tại Đông Cung, cùng Hoàng Cung là nhất thể, nhưng là lại có khác môn hộ, cho nên ở Hoàng Thành đóng cửa thời điểm, Đông Cung có chút địa phương vẫn là có thể ra vào. Bất quá Thịnh Tư Nhan lại có tân lo lắng. Nàng vuốt cằm, trầm ngâm nói, xem ra, có người quả thật chờ không được. Thái hậu lâm triều nghe chế, nhiều năm như vậy đều là mưa thuận gió hòa, trừ bỏ bất chợt quấy rầy đại hạ biên cảnh man tộc, còn không có ra qua đại loạn tử. Năm nay này lạnh vô cùng mùa đông. Đại khái là Thái hậu nương nương gặp được đệ một nan đề thôi. Thịnh Tư Nhan lại nghĩ nghĩ. Cho dù như thế, lại mắc mớ gì đến nàng đâu. Chỉ cần nàng cha có thể duy trì hạ minh đế tình huống, nhà bọn họ liền vô tư. Không đối. Thịnh Tư Nhan đột nhiên nhớ tới, tại hạ kia chàng đại tuyết phía trước, nàng cha Thịnh thất gia từng nói qua giống như tìm được một mặt có thể thay qua gió núi xà độc dược liệu. Sau đó chính là hạ đại tuyết, thời tiết chợt biến lãnh, nàng cha Thịnh thất gia vừa vào cửa cung sâu như biển. Không còn có xuất ra qua. Sẽ không là nàng cha xảy ra vấn đề đi. Thịnh Tư Nhan gấp đến độ lòng như lửa đốt, bận đối Ngưu Tiểu Diệp nói, ngươi tọa một lát, ta đi theo mẹ ta kể sự kiện nhi. Nói xong, nhanh như chớp chạy. Đi đến yến dự đường, Thịnh Tư Nhan đem Ngưu Tiểu Diệp vừa rồi nói có liên quan trong cung trong lời nói một lần, lại hỏi Vương Thị, nương, cha bên kia có tín tới sao? Vương Thị lắc đầu, không có. Bất quá, nàng nghĩ đến xa hơn, cha ngươi hẳn là không có việc gì. Cha ngươi muốn có việc, chính là bệ hạ có việc thời điểm, mà Thái hậu nương nương, là tuyệt đối sẽ không nhường bệ hạ có việc. Cho nên ngươi đừng nhìn thái tử ở bên ngoài làm ầm ĩ, tối nhưng vẫn còn muốn xem trong cung người kia lên tiếng. Thịnh Tư Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đối Vương Thị đã là vô điều kiện tín nhiệm. Tốt lắm, ta hôm nay liền cùng Ngưu Tiểu Diệp đi thiết cháo bằng, cho rằng là cho cha cầu phúc. Thịnh Tư Nhan sửa lại chủ ý, tính toán cũng muốn đi ra ngoài loát danh vọng, nhưng là nàng là muốn cấp Thịnh Quốc công phụ loát. Cho nàng ở trong cung tứ cố vô thân cha loát danh vọng. 9. VN nỉ gờm an xì minh chủ đại nhân đánh thưởng thứ nhất khối cùng thị bích thêm càng đưa đến, phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu đầu đến đây đi. Dùng di động xem văn mộ giấy, đề cử phiếu 3 chữ có hạ phát họa, điểm một điểm đề cử phiếu này 3 chữ là có thể đầu đề cử phiếu. Ta mỗi ngày xong càng, các vị thân chỉ cần động đậy ngón tay có thể cấp ta một phần duy trì, o, tạ ơn. Đẹp mắt không? Tình tiết quan trọng hơn thấu thanh thoát, vẫn là ấm áp thư hoan đâu. Chương 81, khoảng cách. Vương Thị ngẩn người, khiếp mắt đánh giá Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, ngươi nói muốn đi làm thôi. Đi nơi nào? Thịnh Tư Nhan vô đầu cười nói, đã quên cùng nương nói, Ngưu Tiểu Diệp đến yêu ta đi nhà bọn họ cháo bằng góp tiền, thuận miệng nói với ta trong cung chuyện, ta đã nghĩ tới hỏi nương, sau đó cùng nàng đi cháo bằng hỗ trợ. Lại ôm Vương Thị cánh tay nói, nương à, kỳ thật thái tử bọn họ có thể làm như vậy. Chúng ta cũng có thể à. Chúng ta Thịnh gia thần nông phủ, năm đó cũng là người sống vô số. Nay tuyết thai như vậy đại, rất nhiều người không có cơm ăn đâu. Chúng ta có năng lực, có phải hay không hẳn là ra tay giúp hỗ trợ đâu. Ngây thơ bộ dáng, nhường Vương Thị liền sinh khí cũng không đành lòng. Nàng đem cánh tay rút ra, đem Thịnh Tư Nhan ôm vào trong ngực, cười cười, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, Tư Nhan, cha không ở nhà, chỉ có nương một người ở nhà, ngươi không nghĩ ở nhà bồi bồi nương, bồi cùng ngươi. còn chưa xuất thế tiểu đệ đệ, hoặc là tiểu muội muội. Thịnh Tư Nhan thoáng chốc trừng lớn mắt, kinh hỉ kêu lên, nương. Ngài mang thai.
Cái gì mang thai?
Cái này gọi là có thai.
Có thai có biết hay không?
Vương thị bận che Thịnh Tư Nhan miệng, sáng giọng, tà tà hoành nàng liếc mắt một cái, sóng mắt lưu chuyển, thế nhưng cũng có vài phần quyến rũ thái độ, còn không đến 3 tháng, ngươi không cần nói với người khác.
Thịnh Tư Nhan trong lòng vui mừng tựa hồ muốn nổ tung.
Ta sẽ không nói với người khác.
Nương!
Nương!
Ta sẽ có tiểu đệ đệ.
Nhất định là tiểu đệ đệ.
Thịnh Tư Nhan ở trong phòng mừng rỡ thẳng xoay quanh.
Thịnh gia hệ huyết mạch A, chân chính hệ, cũng không phải là đồ thị sinh kia hai cái thứ tử có thể so sánh.
Nếu là tiểu muội muội đâu?
Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia.
Vương thị nhíu mày, đối Thịnh Tư Nhan trừng mắt nhìn.
Ách, nếu vạn nhất là tiểu muội muội, ta sẽ hảo hảo kiêu ngạo tỷ, mang nàng đọc sách tập viết, đem ta sẽ gì đó đều dạy cho nàng.
Còn có, giáo nàng cùng nhau ngóng trông cha mẹ tái sinh một cái đệ đệ.
Thịnh Tư Nhan chạm đinh tiệt thiết nói.
Vương thị mỉm cười, hướng sạp thượng tà tà nằm xuống đến, nói, thắt lưng có chút toan.
Người giúp ta chùy nhất chùy.
Thịnh Tư Nhan lập tức nắm tiểu giống ruột quyền, nhẹ nhàng cấp Vương thị chùy thắt lưng.
Vương thị bán hít mắt, khoe miệng tiểu giống như một cái củ hấu. Sau một lúc lâu đối Thịnh Tư Nhan nói, Tư Nhan.
Mấy ngày nay, ngươi làm chuyện gì, nương đều không có nói ngươi, nghĩ đến ngươi chính mình có thể nghĩ tới đến.
Nhưng là đến hôm nay, nương phát hiện, không nói ngươi không được.
Thịnh Tư Nhan nắm tay dừng một chút, nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói.
Nương, ngài là nói, Ngưu Tiểu Diệp.
Lại vì Ngưu Tiểu Diệp biện hộ.
Nàng chính là nhanh mồm nhanh miệng, không có ý xấu tư.
Cùng với nàng, ta cảm thấy thực thoải mái, không cần động não.
Không lo lắng nàng sẽ đột nhiên lấy cái hố nhường ta khiêu.
Vương thị cười cười, nói, ngươi cho là đâu?
Ngày như vậy dài.
Ngươi có thể nói về sau nàng sẽ vĩnh viễn là cái dạng này.
Lại nói, nàng so với ngươi đại 2 tuổi, trong nhà tình hình so với nhà chúng ta phức tạp hơn.
Lấy một cái thương gia chi nữ, nàng ăn mặc đi ở kinh thành thế gia đại tộc bên trong, ngươi cho là nàng thật là tùy tiện như vậy đơn giản.
Vẫn là cho rằng người khác đều đồng ngươi giống nhau, xem nàng nhanh mồm nhanh miệng, liền cùng nàng làm chi giao bạn tốt.
Thịnh Tư Nhan mặt đỏ lên.
Vội hỏi, nương, ta biết nàng có không đủ, cũng không trông cậy vào nàng chỉ có ta một cái bằng hữu.
Chính là,
ta lúc trước nhận thức nàng thời điểm, nàng đối ta tốt thời điểm, ta còn cái gì cũng không là.
Ta biết,
bạn cùng chung hoạn nạn không thể quên, cám bã chi thê không hạ đường thôi.
Vương thị cười vỗ vỗ Thịnh Tư Nhan hai gò má.
Tư Nhan là cái trưởng tình nhân, lại mềm lòng, minh bạch ngươi nhân, hội đối với ngươi tốt lắm, hội chân tiếp ngươi này bằng hữu.
Nhưng là ngươi phải biết rằng,
bằng hữu là lẫn nhau.
Ngươi đối nàng khắp nơi duy hộ, giúp nàng giật dây bắt cầu.
Ngươi đã quên, nương cũng sẽ không quên.
Lúc trước ngươi cùng Nô Nhị cô nương kết hạ thủ, vì duy hộ nàng.
Bởi vậy đắc tội Ngô Thiền Quyên cùng Trịnh Tố Hinh này hai tôn Bồ Tát.
Thịnh Tư Nhan cúi đầu, trong tay bất an giảo ngón tay.
Gặp ngươi chỉ nói 3 phần nói, không thể toàn phao một mảnh tâm.
Nương không phải muốn ngăn cản ngươi cùng nàng làm bằng hữu, nương chính là hy vọng, ngươi dùng ánh mắt hảo hảo nhìn xem, dụng tâm cẩn thận suy nghĩ.
Không thể thế đầu quang gánh một đầu nóng, ngươi hiện tại liền coi nàng là làm chi kỷ, không biết là quá sớm sao.
Hiện tại liền theo hời hợt chi giao làm khởi, về sau hữu duyên lại làm chi kỷ, ngươi nói được không đâu.
Vương thị khuyên bảo thập phần uyển chuyển.
Thịnh Tư Nhan trong lòng cũng rõ ràng.
Ngưu Tiểu Diệp cho nàng mang đến phiền thoái, xa so với mang đến vui vẻ muốn nhiều.
Nhưng là Thịnh Tư Nhan luôn cảm thấy, không thể như vậy toan tính thiệt hơn đối đãi bằng hữu. Đặc biệt Ngưu Tiểu Diệp như vậy ở hoạn nạn là lúc liền đối nàng vươn hữu nghị tay bằng hữu.
Vương thị nghe xong Thịnh Tư Nhan trong lòng nói, vốn định nhắc nhở nàng, có một số người chính là thích đối không bằng chính mình người vươn hữu nghị tay, bằng không làm sao có thể có một câu ngạn ngữ, tiêu cộng hoạn nạn dịch, đồng phú quý nan đâu.
Bất quá nghĩ nghĩ, Vương thị vẫn là không có tiếp tục đả kích nàng, chính là nói, ngươi đừng nghĩ.
Đi ra ngoài cùng Ngưu gia góp tiền thiết cháo bằng chuyện, khẳng định là không được.
Vì sao?
Bọn họ là cứu người Thịnh Tư Nhan hỏi ngược lại.
Nàng biết Vương thị không phải nhẫn tâm keo kiệt nhân, nàng như vậy nói, nhất định có chính mình đạo lý.
Vương thị theo sạp thượng đứng lên, đỡ thắt lưng ở trong phòng bước chậm.
Thịnh Tư Nhan đi theo tiến lên đỡ Vương thị cánh tay.
Muốn thiết cháo bằng, chúng ta Thịnh Quốc công phủ cũng không phải thiết không dậy nổi.
Vì sao phải đi dính Lưu gia quang, đi cùng bọn họ ra góp tiền?
Vương thị dừng lại cước bộ, lấy tay điểm điểm Thịnh Tư Nhan cái trán, thật muốn góp tiền, ta tình nguyện đi Ngô gia góp tiền, không phải Ngưu gia.
Như vậy vừa nói, Thịnh Tư Nhan lập tức hiểu được.
Từ nhà bọn họ phúc tước, nàng cùng Ngưu Tiểu Diệp, chính là hai cái trình tự người.
Cho dù bọn họ cùng Trịnh Tố Hinh từng có chương, nhưng là Thịnh gia cùng Ngô gia mới là một cái bài trên mặt nhân. Tuy rằng Thịnh Tư Nhan biết Ngưu Tiểu Diệp nhiệt tình, không có như vậy toan tính thiệt hơn, nhưng là ai biết trong nhà nàng nhân là cái gì tâm tư đâu. Nàng ca Ngưu Đại Bằng nhưng là cùng Vương Nhị ca bọn họ hiểu biết nhân. Mà Thịnh Tư Nhan cũng minh bạch, Vương Nhị ca mặt sau là có quý nhân. Đi theo Ngưu gia góp tiền thiết cháo bằng, chính là cấp Ngưu gia tân bốc. Chúng ta Thịnh gia ngàn năm danh dự, liền tính là làm cho người ta diệt môn, bọn họ Ngưu gia cũng không xứng chúng ta đi cấp tân bốc. Vương Thị trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới. Nàng quay đầu, thương tiếc xem Thịnh Tư Nhan, biết chính mình trong lời nói, cho nàng trùng trùng nhất kích. Tân bốc. Thịnh Tư Nhan nghẹn họng nhìn chân chối, không thể nào. Vương Thị nhìn về phía ngoài cửa sổ ngưng trọng băng hàn viện cảnh, cười nói, Tư Nhan, ngươi có biết Ngưu Tiểu Diệp vì sao nhất định phải kéo ngươi đi nhà bọn họ cháo bằng? Thịnh Tư Nhan hiện tại nói không nên lời bang nhân này hai chữ, chính là ngượng ngùng cười. Vương Thị quay đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, ngươi chỉ biết trăng khở. Ở trước mặt ta ngàn linh trăm lợi, ở Ngưu Tiểu Diệp trước mặt đã bị nhân nắm cái mũi đi. Ta nói cho ngươi, thiết cháo bằng thi cháo loại sự tình này, ngươi cho là thật là cứu người như vậy đơn giản sao? Thịnh Tư Nhan cười nói, đại gia mục đương nhiên bất đồng. Nhưng là loại này hành vi bản thân có thể cứu sống mạng người. Này là đủ rồi. Thủy tới thanh tắc vô ngư, nhân tới sát tắc vô đồ. Ngươi là không so đo. Khả là có người sẽ so đo. Ngươi có biết, việc này, vốn là quan phủ ứng chuyện nên làm. Quan phủ lại chậm chạp không chịu khai thương phóng lương. Ta nghe nói thái tử cấp thái hậu nương nương thượng vài lần tấu chương. Cũng không đáp lại. Sau này Trịnh đại nãi nãi đã biết, liền chủ động nói bang thái tử chiếu cố, ra mặt thiết cháo bằng cứu người. Ngươi có biết Trịnh đại nãi nãi vừa ra mặt, đánh là ai mặt? Là triều đình mặt. Vương Thị đi rồi vài bước, nói tiếp, nhưng là Trịnh đại nãi nãi là Ngô gia tức phụ, nàng mặt sau đứng tứ đại gia tộc, cho nên không ai dám nói nàng cái không tự, mà Ngưu gia dám ra mặt thiết cháo bằng, cho dù có lớn như vậy mặt, cũng không như vậy lớn mặt tử. Bọn họ kéo nhà chúng ta là nâng hoa kiệu hoa tử, dấu nhân hiểu biết, sau lưng khẳng định mặt khác có người. Ngươi làm sao khổ rào ở trong đầu? Thịnh Tư Nhan triệt để hiểu được, ngẩng đầu đối với Vương Thị tràn ra một cái cười thấu hiểu dung. Nàng đột nhiên minh bạch chính mình cùng Vương Thị, hoặc là cùng Trịnh Tố Hinh, Nô Thiền Quyên những người này chênh lệch ở nơi nào. Bởi vì nàng đến từ đời sau. Nàng luôn có loại người ngoài cuộc tâm tính, xem những người này, liền cùng xem diễn giống nhau, luôn có loại không chân thực cảm. Cho nên làm việc thời điểm liền không có trùng trùng khảo cứu, hơn nữa luôn có tính ngẫu nhiên ở bên trong, khiến cho Vương Thị tổng cảm thấy nàng tưởng vừa ra, là vừa ra. Hồi nhỏ có loại tâm tính này không gọi là... Dù sao cũng không có nhân hội thật sự quan tâm một cái tiểu hài tử nói chuyện làm việc. Nhưng là theo nàng dần dần lớn lên, nàng không thể còn như vậy đi xuống. Nàng phải dung nhập đi vào. Không chỉ có ở mặt ngoài, hơn nữa muốn trong lòng thái thượng. Nếu lão là có không hợp nhau cảm giác, chính nàng không vui, còn có thể nhường chung quanh yêu thương nàng không vui. Thịnh Tư Nhan gật đầu, nương. Ta đây sẽ không đi, ở nhà cùng mẫu thân. Vương Thị nhẹ nhàng thở ra, này là được rồi. Bất quá, cháu bằng chuyện. Chúng ta không sảng hợp. Chúng ta làm vốn ban đầu đi. Cái gì vốn ban đầu đi? Thịnh Tư Nhan tò mò. Đương nhiên là tặng dược. Vương Thị cười nói, ngươi Vương Nhị ca cũng nhắc nhở ta chuẩn bị một ít dược liệu. Ta xem, thiên như vậy lạnh, lại đông lạnh chết rất nhiều người ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thực dễ dàng sinh bệnh. Chúng ta thiết dược bằng, cấp này thiếu y thiếu thực nhân ngao cam lộ canh. Thịnh Tư Nhan sùng bái sát đất. Thịnh gia nếu đi theo người khác thiết cháo bằng, hội đắc tội triều đình. Nhưng là thiết dược bằng liền không giống với. Bởi vì này vốn chính là Thịnh gia chức trách. Thịnh gia gia chủ đồng thời hội kiêm nhiệm thái y viện viện phán, Thịnh gia ra mặt thiết dược bằng, có thể cùng cấp triều đình cơ cấu. Đây là cấp triều đình làm vẻ vang chuyện. Mà này cháo bằng, là đánh triều đình mặt, cũng chính là đánh nay Lâm triều nghe chế thái hậu nương nương mặt. Thịnh Tư Nhan bội hỏi, kia nương muốn hay không ta đi hỗ trợ? Vương Thị lắc đầu, thái y viện học đồ rất nhiều, cho bọn họ đi đến hỗ trợ đi. Trong nhà quản sự phụ trách cung cấp dược liệu là được. Thịnh Tư Nhan hiểu được, cười nói, chúng ta còn có thể thừa dịp cơ hội này, đi hỏi thăm một chút tra tin tức. Tuy rằng bọn họ không thể vào cung, trong cung nhân cũng không thể xuất ra, nhưng là truyền tống tin tức con đường vẫn là thông. Mỗi ngày đều có trực nhật quan viên đem tấu chương thông qua một cái cửa nhỏ động tiến dần lên đi, nhường Thái Hậu nương nương phê duyệt. Này không phải nghĩ tới đến. Vương Thị vừa lòng nở nụ cười, muốn thế nào nói với Ngưu Tiểu Diệp, không cần ta dạy cho người đi. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, trở lại chính mình ngọa Mai Hiên, đối Ngưu Tiểu Diệp thật có lỗi nói, Tiểu Diệp, ta nương có chút không thoải mái, ta muốn ở nhà chiếu cố nương, không thể đi nhà các ngươi cháu bằng. Ngưu Tiểu Diệp thất vọng thần sắc giật vu ngôn biểu. A, không thể đi. Nhưng là Ngưu Tiểu Diệp lầu bầu vài cái, dắt Thịnh Tư Nhan ống tay áo nói, ta đều cùng trong nhà ta người ta nói, nhất định sẽ mang ngươi đi qua. Thịnh Tư Nhan rất là xin lỗi, nàng nắm Ngưu Tiểu Diệp thủ, tinh tế nói, ngươi đi giúp ta hướng người nhà ngươi giải thích một tiếng, đã nói ta cũng không còn cách nào khác. Ta nương thân mình không thoải mái, cha ta ở trong cung, trong nhà không có người không được. Nhưng là, ngươi còn có một muội muội, hai cái đệ đệ. Ngươi nương cũng là bọn hắn mẹ cả, bọn họ cũng muốn xuất ra tận hiếu tâm A. Ngưu Tiểu Diệp vẫn là không buông tay. Thịnh Tư Nhan có thể lý giải Ngưu Tiểu Diệp tâm tính. Bởi vì từ các nàng nhận thức tới nay, Thịnh Tư Nhan chưa từng có phất qua Ngưu Tiểu Diệp ý, mặc kệ sự tình gì, nàng đối nàng đều là hữu cầu tất ứng. Luôn hữu cầu tất ứng nhân, đột nhiên mở miệng nói không, đối phương khẳng định là rất khó nhận. Bất quá lúc này đây, chỉ có thật có lỗi. Ở Ngưu gia cùng Thịnh gia trong lúc đó, Thịnh Tư Nhan đương nhiên phải lựa chọn chính mình ra. Ngưu Tiểu Diệp tựa hồ không có nghĩ nhiều như vậy, nàng tuy rằng ủy ủy khuất khuất ứng, nhưng là miệng tiểu lao cao, vẻ mặt không vui bộ dáng liên tàng cũng không tàng. Thịnh Tư Nhan còn tưởng lại an ủi nàng hai tiếng, Ngưu Tiểu Diệp cũng đã nói thầm nói. Thật sự là, bệnh cũng không tuyển hảo thời điểm. Thịnh Tư Nhan sắc mặt trầm trầm, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, nàng vẻ mặt đã khôi phục bình thường, làm không nghe thấy Ngưu Tiểu Diệp câu nói kia, cười nói, nhà các ngươi cháo bằng khi nào thì khai. Ngươi muốn đi chậm, người nhà ngươi có phải hay không sốt ruột? Nếu không ta khiến người đi nhà các ngươi nói tiếng thật có lỗi. 7. Thứ nhất càng đưa lên. 2 giờ chiều có phấn hồng thêm càng. Đa tạ các vị thân phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu, chúc cuối tuần khoái trá 3. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Cầu mấy chương phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu ha. Chương 82, hoa khởi. Tư Nhan, ngươi phải đi lộ lộ mặt, không được sao? Ngươi ở kinh thành đều biết đến ngươi ta là chi giao bạn tốt, nhà ta cháu bằng, thế nào thiếu được nhà các ngươi đâu? Ngươi nói là đi. Ngưu Tiểu Diệp không phải dễ dàng như vậy buông tha cho nhân, nàng lại tiếp lại lịch, ý đồ nhường Thịnh Tư Nhan hồi tâm chuyển ý hơn nữa nàng biết Thịnh Tư Nhan người này đỉnh mềm lòng, rất tốt nói chuyện. Thịnh Tư Nhan chính là nhuyễn nhuyễn cười, lắc đầu nói, không được. Thanh âm nhỏ giọng tê khí, không giống thực kiên quyết, nhưng là tổng ở lần qua lộn lại lặp lại. Không thể không muốn không được. Ngưu Tiểu Diệp trong lòng bắt đầu khó chịu. Thật sự không được a. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ, huyền chuyển nói, thiết cháo bằng là tích âm nước hảo sự, ta cái gì đều không làm, cũng không dám tham công. Ngươi có phải hay không lo lắng ngươi nương không chịu ra cháo bằng phần tử tiền? Ngươi đừng lo lắng, ta cùng đại ca của ta nói một tiếng, các ngươi kia phân ta điếm thượng. Ngưu Tiểu Diệp vội la lên, nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ tới cái này nguyên nhân. Thịnh Tư Nhan nói Vương Thị sinh bệnh trong lời nói, Ngưu Tiểu Diệp nửa điểm đều không tin. Nàng rõ ràng nghe đại ca nói qua, đại lý tự thừa bệnh nặng, Thịnh Quốc công phu nhân còn tự mình ra trận tới. Chính là ngày hôm qua chuyện. Làm sao có thể trong một đêm liền trở nên muốn Thịnh Tư Nhan chăm sóc? Thịnh Tư Nhan có chút dở khóc dở cười, thân thủ khoát lên Ngưu Tiểu Diệp trên vai, nói, đương nhiên không phải tiền vấn đề. Thiết cháo bằng có thể muốn bao nhiêu tiền đâu. Ta chính mình vốn riêng là đủ rồi, căn bản là không cần tìm ta nương muốn. Ta chính là cảm thấy không thể chiếm nhà các ngươi tiện nghi. Ngươi giúp ta rất nhiều bận. Ta không thể cho các ngươi thêm phiền toái. Nói được Ngưu Tiểu Diệp có chút mặt đỏ, nhưng là nghĩ đến trở về sau, trong nhà này hèn mọn sắc mặt, liền lại không vui. Trong nhà nàng trừ bỏ đại ca, còn có khác đệ đệ muội muội, có thúc bá gia, cũng có thứ xuất, xem nàng cùng Thịnh Quốc công đích trưởng nữ thành tâm đầu ý hợp chi giao, đều đối nàng hâm mộ được ngay. Đương nhiên, nhân tiện sinh đấu cũng có không ít. Nhân có Thịnh Tư Nhan, Ngưu Tiểu Diệp ở nhà địa vị cũng cao rất nhiều. Lúc này đây, nàng đến mời Thịnh Tư Nhan. Nhưng là nàng đại ca tự mình công đạo. Nếu không thể đem nàng mang đi, liền ngay cả đại ca nói không chừng đều phải oán trách nàng. Ngưu Tiểu Diệp cắn cắn môi dưới, phóng nhuyễn thanh âm, cầu xin nói, hảo Tư Nhan, thân ái hảo Tư Nhan, liền lúc này đây, liền giúp ta lúc này đây, được không? Trong nhà ta nhân đều chờ ngươi đâu. Xem ta đều đáp ứng các nàng, đều nói ra miệng. Thịnh Tư Nhan thản nhiên cười nói, về sau có loại sự tình này, ngươi nên trước theo ta thương lượng thương lượng. Dù cho bằng hữu. Cũng không thể đại đối phương quyết định. Giữa bằng hữu ở chung thứ nhất yếu quyết, hẳn là tôn trọng lẫn nhau. Bất quá Thịnh Tư Nhan vẫn là cảm thấy có chút băn khoăn, bởi vì phía trước là nàng quá mức theo Ngưu Tiểu Diệp, chính mình đúng mực không có nắm chắc hảo, không thể hiện tại quái Ngưu Tiểu Diệp đại nàng quyết định. Bởi vì là nàng lúc trước tự tay bả đao đưa tới Ngưu Tiểu Diệp trong tay. Cho dù bị nàng khảm một đao, cũng là nàng nên chịu. Thịnh Tư Nhan thở dài một hơi, dương giọng nói, Hải Đường. Tiến vào một chút. Nàng đại nha hoàn Hải Đường lên tiếng trả lời mà vào, đại cô nương, có gì phân phó? Thịnh Tư Nhan nói, ngươi mặc kiện đại mao xiêm y, cùng như đại cô nương ra đi xem đi, thay ta hướng Ngưu đại ca bồi cái không phải. Đã nói trong nhà ta có việc, muốn ở nhà phụng dưỡng mẫu thân, tạm thời không thể ra đi. Hải đương ứng, nói, hôm kia đại cô nương cấp nô tỷ nhất kiện liền thanh tỷ bà văn lông áo khoác, nô tỷ sẽ mặc cái kia đi ra ngoài, được không?
Ân,
chính là xem gần nhất rất lạnh, mới cho ngươi cùng một cận một người cùng nhất kiện. Nếu muốn đi ra ngoài, nhất định phải mặc đại mao xiêm y, bằng không khiêng không được. Còn có hậu để lộc ra lông dày, cũng muốn nhớ được mặc vào. Hôm nay trời lạnh, có thể đem ngươi kia mặc giày theo chân đông lạnh rớt. Thịnh Tư Nhan đi theo dặn Hải Đường. Ngưu Tiểu Diệp xem này tư thế, Thịnh Tư Nhan là thật sẽ không đi, nàng tâm linh nhận đến trầm trọng đả kích. Đây là lần đầu, nàng phát hiện Thịnh Tư Nhan đối nàng cư nhiên còn có nói không thời điểm. Dầu dĩ mà dẫn dắt Hải Đường đi ra ngoài, Ngưu Tiểu Diệp trước thượng xe, ngồi xuống ngẩng đầu nhìn Liên Thanh tỷ bà văn lông áo khoác Hải Đường phản cảng xe trèo lên xe, trên đầu sơ nha kế, thân hình cùng Thịnh Tư Nhan cư nhiên có chút giống. Ngưu Tiểu Diệp đầu góc lập tức chuyển mở. Một đường đi cháo bằng thời điểm, Ngưu Tiểu Diệp nhìn chằm chằm vào Hải Đường xem càng vui mừng, suy nghĩ nếu nhường nàng đội một cái quan âm đâu, lại cho trên mặt nàng bao thượng một khối trường điều hồ ra, liền cùng Thịnh Tư Nhan lần trước xuất môn trang điểm không sai biệt lắm. Chỉ lộ ra một đôi mắt Hải Đường, không cẩn thận nhìn, cùng Thịnh Tư Nhan quả thật thân hình tương tự, nói nàng là Thịnh Tư Nhan, đại khái cũng không có người không tin. Ngưu Tiểu Diệp hắc hắc cười, tiến đến Hải Đường bên người, cùng nàng nhàn thoại. Ngươi là người ở nơi nào? Là như thế nào Thịnh gia làm hạ nhân? Đáp thất đáp bát hỏi một vòng. Hải Đường là cái người thành thật, hữu vấn tất đáp, trừ bỏ không nên nói, khác đều nói. Trong nhà ngươi nhân đều ở Thịnh Quốc công phủ. Đúng vậy. Chúng ta một nhà đều bị phu nhân mua vào được, về sau chính là Thịnh gia gia sinh con. Kỳ thật Thịnh gia trước kia cũng có gia sinh con. Đáng tiếc Thịnh gia chủ tử bị giết, bọn họ hạ nhân cũng không một cái chạy ra sinh thiên. Hải Đường có chút tiếc hận nói. Người khác gia phạm vào sự, nhiều nhất gia quyến cùng hạ nhân bị phát mại, Thịnh gia nhưng là liên hạ nhân nô tỳ đều chết sạch. Hơn nữa Thịnh gia chủ tử đã chết còn có một ngụm bạc quan, hạ nhân nô tỳ trực tiếp điền khe rãnh. Ngưu Tiểu Diệp trong mắt vòng vo chuyển, nói, ở Thịnh gia làm hạ nhân, quả thật đỉnh đáng sợ. Hải Đường, ta cầu ngươi sự kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ta có thể giúp nhà các ngươi chủ thân. Hải Đường bận xua tay nói, không được, không được. Nhà chúng ta là thượng nô tịch nhân, ngay cả thoát tịch, cũng không biết muốn thế nào sống qua. Ngưu Tiểu Diệp chán nản. Thế nào có như vậy trời sinh nô tài mệnh nhân? Nàng lại nghĩ nghĩ, mắt thấy sắp đến cháo bằng chỗ, dứt khoát đối Hải Đường nói thẳng nói, Hải Đường, ngươi theo các ngươi gia đại cô nương thân hình sắp xỉ, giúp ta cái bận, liền trang làm là nhà các ngươi đại cô nương, đi nhà chúng ta cháo bằng phía trước đứng đứng, biết không? Liền đứng đứng, không cần nói chuyện với ngươi, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, việc đều bao ở trên người ta. Ngưu Tiểu Diệp dừng một chút, theo tay áo bên trong lấy ra một cái tú kim hà bao, nhét vào Hải Đường trong tay, ngươi đáp ứng rồi, này nhất gói to kim tiền hảo, chính là ngươi. Hải Đường phản tay nắm giữ kia tú kim hà bao, nhấp mí môi, chần chờ nói. Thật sự không cần phải nói. Không cần làm một chuyện gì. Chính là ở cháo bằng tiền đứng đứng. Đương nhiên. Nếu có chuyện khác, ngươi liền trực tiếp vạch trần ta, nói ngươi không phải Thịnh đại cô nương, là nàng nha hoàn, được không? Ngưu Tiểu Diệp cấp Hải Đường ăn thuốc can thần. Hải Đường cắn chặt răng, thấp giọng nói. Nhưng là ta không hỏi qua đại cô nương. Nếu là nàng sinh khí đâu? Sẽ không, Tư Nhan sẽ không giận ta. Lại nói. Nàng phái ngươi tới, chính là đánh này chủ ý ta biết nàng. Ngưu Tiểu Diệp chỉ kém vô bộ ngực đóng gói phiếu. Hải Đường túi đầu nhìn kia tú kim hà bao, thân thủ đem hầu bao dây lưng rõ ràng, đổ ra bên trong kim tiền hào xem. Quả thật là vàng 10 tiền hào, có 17-18 mai nhiều như vậy, hẳn là có 5-6-2 trọng, quả thật không được. Hải Đường lớn như vậy, chỉ tại Thịnh Tư Nhan nơi đó gặp qua chân chính vàng bạc. Bất quá Thịnh Tư Nhan đồ trang sức, tiền tiêu hàng tháng cùng khố phòng, đều là một cận quản, Hải Đường quản là quần áo cùng vật trang trí. Ta đây trở về theo chúng ta đại cô nương nói, nếu chúng ta đại cô nương mất hứng, ngươi phải giúp ta nói tỉnh. Hải Đường rụt lui cổ, tính toán thử một lần. Ngưu Tiểu Diệp lại nói, chỉ một lần mà thôi. Trở về ngươi không nói, ta không nói, các ngươi đại cô nương liền sẽ không biết. Nhưng là, gạt đại cô nương, không tốt lắm đâu. Hải Đường do dự. Không có Ngưu Tiểu Diệp lá gan đại. Ngưu Tiểu Diệp không nghĩ nhường Thịnh Tư Nhan hiểu được, hì hì cười nói, này có cái gì không tốt. Nàng nếu hỏi đâu, ngươi đã nói. Nàng không hỏi, ngươi đừng nói, cũng không tính lừa nàng đi. Đến, ta đem này uy đao vây bột đưa cho ngươi. Uy đao chính là sa hồ ra đầu thừa đuôi thẹo, không tính quý nhất trọng. Nhưng là liền bình thường phú quý nhân ra mà nói, dùng uy đao đã thực khó lường. Ngưu Tiểu Diệp cảm thấy, Hải Đường trong nhà nhiều thế hệ đều là làm cho người ta làm nô tỳ, hẳn là chưa thấy qua tốt như vậy ra chất liệu. Hải Đường cười tiếp nhận đến, vây quanh ở trên cổ, cảm tạ Ngưu Tiểu Diệp. Ngưu Tiểu Diệp một tay mở ra Hải Đường trên người phi áo khoác. Một bên cười hì hì nói, này áo khoác, là các ngươi cô nương không cần đưa cho ngươi đi. Ta xem này phong mao ra bình thường, không bằng ta này vây bột hảo. Hải Đường trong nhà tuy rằng là làm nô tỳ, nhưng là nàng cha am hiểu nhất là chân tuyển hàng gia, còn có một tay tiêu gia hảo tay nghề. Vàng bạc nàng là chưa thấy qua bao nhiêu, nhưng là các loại da lông, nàng từ nhỏ là nhìn đến đại. Như đại cô nương, chúng ta cô nương cho ta cũng là tốt nhất. Chính là theo lý nô tỳ không thể mặc đại mao, ta hôm nay mặc xuất ra, đã là trái lệ. Nhưng là đại cô nương cũng nói qua, này mùa đông rất lạnh, không mặc đại mao xiêm y khiêng bất quá, cho nên nhường chúng ta đừng sợ, an mặc sẽ mặc. Cái này háo khoác, là thiên mã gia, chính là sa hồ phúc hạ gia, quý rất mạnh đâu. Sa hồ phúc hạ gia, tiêu thiên mã gia. Mà sa hồ dưới hàm gia, tiêu mây đen báo, là sa hồ trên người tốt nhất gia, cũng là quý nhất trọng. Thiên mã gia gần với mây đen báo, so với Ngưu Tiểu Diệp cho nàng uy đao vây bột đầu thừa đuôi thẻo ra tốt rất nhiều lần. Đáng tiếc Ngưu Tiểu Diệp không hiểu lắm này đó, không hiểu hỏi, thiên mã gia. Chẳng lẽ không đúng mã gia? Thế nào lại cùng sa hồ gia nhắc lên quan hệ? Không hiểu, không hiểu. Hải Đường cười, không lại nói chuyện, cùng nàng cùng nhau đi đến cháo bằng. Ngưu Tiểu Diệp trước nhảy xuống, đối ở nơi đó kiệm chân lấy đợi gia nhân nói, đại ca, Tư Nhan đến. Bất quá nàng có chút không thoải mái, chỉ có thể đứng đứng liền đi trở về. Ngưu Đại Bằng thập phần vui mừng, vội hỏi, mau mời Thịnh đại cô nương đi lại, bên ngoài lạnh lẽo. Lại sai người nhanh đưa hoa cái mở ra, có thể bắt đầu thi cháo. Hải Đường trên mặt vây quanh uy đao vây bột, trên đầu đội quan đồng đầu, trên người mặc quần áo liên màu xanh tỉ bà văn lông áo khoác, có chút ngượng ngùng đi tới. Thấy Ngưu Đại Bằng, nàng còn đối hắn vén áo thi lễ. Ngưu Tiểu Diệp cười đem nàng kéo đến bên trong, nói, nơi này ấm áp. Đừng đứng lại đầu gió thượng. Bên ngoài cầu cháo nhân thấy bắt đầu thi cháo, bận tệ đi lại. Ngưu Đại Bằng vội vàng dẫn người ở bên ngoài duy trì trật tự, lại đi sai người lại lấy chút gạo lương đi lại. Đám người ngoại có người nhìn bọn hắn chầm chầm cháo bằng, đối cái kia đi theo Ngưu Tiểu Diệp đi vào mập mạp tiểu nương tử có chút nghi hoặc, liền phái nhân chen vào đi chuyên môn hỏi thăm người nọ là ai. Ngưu Tiểu Diệp hướng người trong nhà giới thiệu là Thịnh Tư Nhan, Thịnh Quốc công phủ đích trưởng nữ, cũng không có dụng tâm giấu giếm. Bởi vậy người nọ sau khi nghe ngóng liền nghe được, liền bận trở về hướng chính mình chủ tử báo tin. Di, cư nhiên Thịnh gia cũng đến thẳng hồn thủy. Người nọ cười cười, cách bình phong phân phó nói, liền nàng một người sao? Đúng vậy. Nghe nói Thịnh Quốc công phủ vị này Thịnh đại cô nương cùng Ngưu gia đại cô nương là chi giao bạn tốt, hai người thường xuyên đồng ra đồng tiến. Bình phong mặt sau người kia nhớ tới ngày nào đó ở Đông Thị Nhân trên chợ, Thịnh Tư Nhan quả thật chỉ dẫn theo một cái nha hoàn, liền đi theo Ngưu Tiểu Diệp chạy tới. Liền tin bắt phân. Qua sau một lúc lâu, Bình Phong người phía sau đứng dậy, thản nhiên nói, Ngưu gia là cái gì vậy, cũng đến học người khác thi cháo. Cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, làm cho bọn họ thủ không cần thân quá giải. Vừa rồi hồi báo nhân hiểu ý, tự đi bố trí. Không có bao lâu, Ngưu gia cháo bằng tiền đi lại cầu cháo nhân càng ngày càng nhiều. Bắt đầu đại gia còn có thể duy trì trật tự, quy củ xếp hàng. Sau này không biết là ai nói, bên trong cháo nhanh không có, chỉ có thể tới trước trước. Mặt sau liền không có. Cầu cháo nhân nóng nảy, điên giống nhau đi phía trước tế, không nên làm tới trước nhân, tài năng cam đoan ăn đến cháo. Ngưu Đại Bằng không có đoán trước đến cư nhiên người đến nhiều như vậy, so với Ngô gia bên kia nhân hơn 2-3 lần còn không chỉ. Hơn nữa nhà bọn họ cháo bằng, cũng không có Ngô gia đại. Ngưu Đại Bằng sắc mặt âm trầm xuống dưới, hắn hiểu được phương diện này khẳng định có miêu ngấy. Chạy nhanh nói với mọi người, đã nói cháo còn có rất nhiều, nhường đại gia không cần tế. Nhưng là bọn hắn nhân thủ không đủ. Nói được nói không có người tín. Những người đó vẫn là điên giống nhau hướng bên trong tễ. Ngưu gia nhân đều xuất ra hỗ trợ, vẫn là cố không đi tới nhiều như vậy cầu cháo nhân. Hải Đường ở cháo bằng bên trong thấy bên ngoài mãnh liệt đám người, có chút lo sợ, nói, nhân nhiều lắm, ta còn là đi thôi. Ngưu Tiểu Diệp gật gật đầu, đang muốn đưa nàng đi ra ngoài, đúng lúc này, lâm thời dựng cháo bằng phát ra khách kéo một thanh âm vang lên, trần nhà bắt đầu lung lay sắp đổ. Cháo bằng muốn sụp. Chạy mau a. Trong đám người không biết ai phát một tiếng kêu. Trang thượng yên tĩnh một lát, sau đó vô số người bắt đầu lập tức giải tán. Có một số người còn hướng cháo bằng bên kia tễ, ý đồ lao đến cuối cùng một chén cháo, có một số người lại bắt đầu ra bên ngoài chạy, chạy trối chết quan trọng hơn. Ngưu Tiểu Diệp cùng Hải Đường còn không có phản ứng đi lại, chỉ thấy cháo bằng bốn trụ tử bắt đầu nghiêng lệch. Chân nhà dựa vào cửa một căn cột lớn chậm rãi rớt xuống. Ai thôi nha? Chạy mau. Ngưu Tiểu Diệp nói xong chạy mau, lại hoảng không chạy lộ, cư nhiên theo bản năng hướng cháo bằng bên trong chạy. Hải Đường lại muốn ra bên ngoài chạy. Hai người phanh một tiếng chàng ở cùng nhau. Ngưu Tiểu Diệp so với Hải Đường càng béo, xung lượng cũng lớn hơn nữa, đống chốc đem Hải Đường chàng té trên mặt đất, chính nàng cũng đi theo sẩy ở Hải Đường trên người. Lúc này Đại Lương đã hoàn toàn tạm xuống dưới, nặng nề mà nện ở Ngưu Tiểu Diệp trên lưng. Ngưu Tiểu Diệp một ngụm máu tươi toàn phun ở Hải Đường trên mặt, đem kia uy đao vây bột phun tất cả đều là lấm tấm nhiều điểm vết máu. Tiểu Diệp, Thịnh đại cô nương. Hải Đường bị cặp kia trọng sức nặng ép tới trận trừng mắt, ở ngất xỉu đi phía trước, loáng thoáng nghe thấy được có người điên cuồng hét lên thanh âm. 6. Thứ hai càng 4000 tự. Phấn hồng 210 thêm càng còn có nhiều nga. Mau tới kêu ta Lôi Phong, không tạ ba dùng phấn hồng phiếu là có thể. Ngày mai thứ hai thôi. Chạy nhanh dự định tiếp theo chu đề cử phiếu. O, N, N, O. Chương 83, đem sai. Dầm. Cao lớn cháo bằng ở mọi người trong mắt tứ phân ngũ liệt, sập xuống dưới, bắn tung tóe khởi từng đợt màu xám bụi. Kia đằng khởi bụi lý có chưa hóa tuyết mạt cùng băng cha tử, còn có thượng bị đông lạnh cứng rắn bụi lất bột, nhất bị nhân ngửi được liền hò khan không thôi. Mau đưa cái dùi chuyển khai. Đệ nặng ta muội muội, còn có Thịnh đại cô nương. Ngưu đại bằng giống giận, bất chấp chờ tùy tùng đi lại, tự mình đoạn tay áo, cùng vài cái bên người thủ hạ vọt đi vào. Mặt sau tùy tùng đoạt đi lên, đại gia cùng nhau nâng lên sập xuống dưới trần nhà, cái dùi, còn có từ trung gian gãy khai trụ tử. Ngưu Tiểu Diệp vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, nàng trên lưng có một căn lớn nhất lương mục. Mọi người thật cẩn thận đem lương mục kéo ra. Ngưu đại bằng mang tương Ngưu Tiểu Diệp ôm lấy đến, giao cho bên cạnh một cái thân thích trong tay, chính mình lại xoay người đem bị Ngưu Tiểu Diệp tháp ở dưới, vẻ mặt là huyết Thịnh Tư Nhan bế dậy. Xốc lên Thịnh Tư Nhan trên mặt vây quanh tràn đầy máu tươi vây bột vừa thấy, Ngưu đại bằng không khỏi sửng sốt. Làm cháo bằng sập thời điểm, đã có nhân nhanh chóng đem tin tức báo đi lên. Đang ở làm quan thương phóng lương chuyện cầu mãi Thái Hậu Thái Tử nghe nói, vẫn đi Thái Y Phường gặp Thịnh Thất Gia, khẩn trương nói, Thịnh Quốc Công, ngài nữ nhi vừa bị sập cháo bằng áp ở dưới, hiện tại sinh tử không rõ. Thịnh Thất Gia vừa nghe liền choáng váng, sửng sốt nửa ngày, nhất lược ra áo choàng, té đi Thái Hậu An Hòa Điện khóc thét. Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương, Thịnh phóng thần ra cung một chuyến. Thần nữ nhi nguy ở sớm tối, thần không đảm đương nổi các nàng mẹ con lưỡng, không thể nhường nữ nhi của ta lại chịu như vậy điều xấu. Thái Hậu cả kinh, nhíu mày nói, sao lại thế này? Người nữ nhi thế nào? Thịnh Thất Gia liền đem Thái Tử vừa mới đối lời hắn nói một lần. Ngưu gia thi cháo. Người nữ nhi cùng đi hỗ trợ. Nghe nói là Ngưu gia, Thái Hậu ánh mắt lóe lóe, trên mặt vẻ mặt rõ ràng thoải mái rất nhiều, kia cũng không được. Thế nào cháo bằng gục đâu? Thật sự là rất không cẩn thận. Cũng thế, ngươi đi xem đi. Hoàng đế mấy ngày nay tình huống thế nào? Thịnh Thất Gia vội hỏi, bệ hạ tình huống ổn định. Thân vừa điệu một mặt tân dược, đã ăn hai ngày, lại ăn hai ngày. Hẳn là có đại khởi sắc. Thái Hậu ánh mắt lại lóe lóe, gật đầu nói, kia dược đều là ngươi xem rồi ngao đi. Thân một mình ôm lấy mọi việc, không giả người kia tay. Thịnh Thất Gia vội hỏi, lại đối Thái Hậu nói, thần không ở giờ phút này. Thỉnh Thái Hậu xem lao bệ hạ, không muốn cho bất luận kẻ nào cho hắn uống thuốc. Thái Hậu gật gật đầu, trầm giọng nói, ai ra hiểu được. Lúc này đây, ai ra nhất định sẽ phái nhân chặt chẽ nhìn kỹ. Nhiều tạ Thái Hậu cúi liên. Thịnh Thất Gia nói xong liền muốn xuất cung. Chấm đã. Thái Hậu xem Thịnh Thất bóng lưng, đột nhiên ra tiếng kêu. Thái Hậu nương nương. Thịnh Thất xoay người, nghi hoặc xem Thái Hậu. Thái Hậu giơ lên cằm, phu bạch như ngọc, cổ thượng lại không thấy một tia văn lộ, giống như nhị bát giai nhân bản mỹ mạo. Thịnh Thất bận cúi đầu, cảm thấy là lạ. Thiên giáng đại tuyết, hàn băng thấu xương. Ai ra cũng thập phần lo lắng dân chúng. Nay bị thương lại là ngươi hài nữ, ai ra cũng rất thích kia tiểu cô nương. Hôm nay liền cùng ngươi ra cung một chuyến, thuận tiện nhìn xem thể nghiệm và quan sát dân tình. Thái Hậu trong mắt tinh quang chợt lóe, ngăn chặn Diêu nữ quan đang muốn khuyên can lời nói. Diêu nữ quan, bị giá. Thái Hậu thản nhiên phân phó nói. Diêu nữ quan nhịn lại nhịn. Vẫn là nói, Thái Hậu nương nương, bên ngoài rất lạnh, ngày hôm qua còn có chút ho khan. Hôm nay muốn hay không thần nữ đại ngài xuất hành đi. Này sao được đâu. Thái tử cũng không từ vất vả ở bên ngoài lo liệu, ai ra bang hoàng đế quản thiên hạ này, thế nào có thể tránh ở thâm cung đâu. Thái Hậu cười đến ý vị thâm trường, nhanh đi, bị giá. Diêu nữ quan không dám khuyên nữa. Bận đi ra ngoài phân phó. Nhân Thái Hậu tốt sốt ruột, chỉ cho bị đỉnh đầu cửu khúc phượng loan, đỡ Thái Hậu đang đi lên. Bên trong một cái đại đại chậu than, cấp Thái Hậu sưởi ấm. Thịnh Thất Gia tâm loạn như ma, vung tay háo ra An Hòa Điện, đi theo Thái Hậu phượng loan cùng nhau. Nhanh chóng hướng Ngưu gia thi cháo địa phương đi. Thịnh Thất Gia cùng Thái Hậu đi rồi sau, Thái Hậu bên người đại cô cô Ninh Xuân đi Hạ Minh Đế trụ trong cung ngồi tọa, còn cấp Hạ Minh Đế lau mồ hôi trên trán châu. Hôm nay tuy rằng lãnh, nhưng là trong cung sinh hỏa cũng quá lớn. Nay địa hạ có hỏa long, hai bên có hỏa tường. Tứ giác còn một góc một cái phóng đại chậu than, quả thực muốn đem nhân huân tử. Đem chậu than chế thôi, sẽ đem hỏa long cùng hỏa tường hỏa giáng một nửa. Ninh Xuân ở Hạ Minh Đế trong cung đi rồi một vòng, đối hầu hạ cung nhân phân phó nói. Cung nhân ứng, đi phân phó nhóm lửa hạ nhân. Theo Hạ Minh Đế trong cung xuất ra, Ninh Xuân khoác Thái Hậu thưởng nhất kiện bạc báo xạ lì ra áo khoác, chậm rãi hướng chính mình trụ nhi lý đi đến. Tiểu cung nữ bọc cùng cái bánh trưng giống nhau đi theo Ninh Xuân phía sau, giật mình nói, Ninh Xuân cô, ngài không nhiều lắm mặc nhất kiện. Ninh Xuân tiếu nói, không cần. Ta nóng thật sự. Vừa rồi ở bệ hạ trong cung ra một thân mồ hôi, gió lạnh thổi thổi mới tốt. Nói xong, nghỉ chân ở Mạc Sơn hành lang chỗ cao dừng lại, xem Thái Hậu cửu khúc phượng loan đi xa phương hướng, từ từ nói, hôm nay à, thật là phải đổi. Ai, đây là tội gì đâu. Người một nhà làm đến bây giờ này bộ, hy vọng bệ hạ sớm đi tỉnh lại mới tốt. Tiểu cung nữ nghe không hiểu, ở phía sau cười tủm tỉm nói, Ninh cô, bệ hạ không phải nhanh tốt lắm sao. Thịnh quốc công thật sự là lợi hại đâu, bệ hạ này hai tháng so với tiền tốt lắm rất nhiều. Ninh Xuân cười khổ cúi đầu, đi xuống Mạc Sơn hành lang. Lúc này hoàng cung đại môn đột nhiên chi nha một tiếng mở ra, một tiếng dài hào theo bên trong truyền ra đến. Thái hậu đi tuần. Bách quan quỳ nên. Một phen trung khí mười phần cổ họng ở hoàng cung cao ngất đại môn vang lên đến. Cửa tuần tra ngự lâm quân vội vàng quỳ xuống. Khôi giáp cùng trên người đeo đao kiếm thanh âm phá lệ dễ nghe. Thái hậu ngồi ở cựu khúc phượng loan bên trong nhẹ giọng nói, bình thân. Bên người nàng diêu nữ quan bận lớn tiếng đối ngoại mặt đi theo phượng loan nội thị nói, Thái hậu nương nương kêu khởi. Đi theo phượng loan nội thị liền lại lớn tiếng truyền lời đi ra ngoài. Cửa cung nơi sân thượng ngự lâm quân tài đứng lên. Phụ trách bảo vệ xung quanh kinh đô chi trách ngự lâm quân thủ lĩnh là Thái hậu nhà mẹ đẻ nhân văn tướng quân. Thái hậu đi tuần, hắn tự nhiên là muốn phái ngự lâm quân tùy giá. Chờ Thái hậu loan giá đi lên hoàng thành đường cái thời điểm, mặt sau đã theo một đội đằng đằng sát khí ngự lâm quân. Bọn họ rất nhanh đi đến Ngưu gia thi cháo địa giới nhi. Ngưu đại bằng bên này hỗn loạn. Hắn một bên muốn đem trọng thương hôn mê Ngưu tiểu diệp đưa đi tìm đại phu cứu trị, một bên lại phát hiện kia Thịnh Tư Nhan kỳ thật không phải Thịnh Tư Nhan, mà là nàng nha hoàn. Chính không biết làm sao thời điểm, có người lại qua tới báo tin, đại công tử, Thịnh quốc công đến, nói muốn nhìn hắn nữ nhi. Còn có Thái hậu nương nương. Hoàng tổ mẫu. Thái tử vội vã theo một cái khác quảng trường chạy tới, nên đón Thái hậu loan giá. Thái hậu nương nương. Trịnh Tố Hinh cũng mang theo Ngô gia nhân vội vàng tới rồi. Ngưu đại bằng nghe được bên ngoài thanh thế lớn, lắp bắp kinh hãi, bận dùng đem vây bột lại vây Thượng Hải đường hôn mê khuôn mặt. Thấp giọng nói, Thái hậu nương nương nơi đó đã biết sao. Hiểu được. Đại công tử chớ để lo lắng, hết thệ có Thái hậu nương nương làm chủ. Cùng hắn chắp đầu, là một cái nội thị bộ giám nhân, trên mặt mặt trắng không cần, nói chuyện thanh âm tiêm tế, hầu kết đều không rõ ràng. Ngưu đại bằng nhấp mí môi, bận cùng mọi người quỳ nên Thái hậu. Thái hậu cửu khúc phượng loan đứng ở Ngưu gia sập cháo bằng phía trước trên bãi đất trống. Thịnh Thất Gia lòng nóng như lửa đốt, hận không thể sáp thượng cánh bay qua đi, xem bản thân nữ nhi ra sao. Thái hậu lại không nhanh không chậm gọi người đi lại câu hỏi. Ngưu đại bằng cố nén trong lòng sốt ruột, đem sự tình vừa rồi nói một lần. Hắn chưa nói người nọ không phải Thịnh Tư Nhan. Chỉ nói hai người đều bị thương. Thái hậu gật gật đầu, sai người đem phượng loan phía trước rất nặng mảnh lực hai, đối người bên ngoài đàn ngân nga nói, thiên giáng đại tuyết. Trời giá rét đông lạnh, các vị vất vả. Các ngươi có nảy phân tâm bang triều đình giải ưu. Triều đình tự nhiên sẽ không cô phụ các ngươi. Người tới. Mệnh kinh Triệu Doãn liên hợp hộ bộ thượng thư khai thương phóng lương. Này đều khi nào thì. Còn nhất tha lại tha. Đã nói, là ai ra mệnh lệnh, làm cho bọn họ chạy nhanh tạo nhân đầu sách, từng nhà trang bị gạo lương. Không được có lầm. Bên ngoài dân chúng nghe xong, nhất thời tam hô Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ủng hộ thanh không dứt bên hai, tất cả đều là khen Thái hậu nương nương Bồ Tát tâm địa thanh âm. Diêu nữ quan nghe xong, nhịn không được mang theo khoái ý nhìn Trịnh Tố Hinh cùng Thái tử liếc mắt một cái. Thái hậu chỉ dùng này đơn giản một phen nói. Đã đem Trịnh Tố Hinh cùng Thái tử mấy ngày nay bận rộn sấn ảm đạm không ánh sáng. Lần này xem như, khai thương phóng lương thành Thái hậu công tích, phía trước khúc chết thành cấp dưới quan viên kéo dài kết quả. Mà luôn luôn được xưng ở cầu Thái hậu phóng lương. Nhưng là Thái hậu bỏ mặc Thái tử cùng Trịnh Tố Hinh nhưng là hưởng làm tiểu nhân. Thịnh Thất Gia căn bản không tưởng để ý tới những người này đánh bí hiểm, hắn chỉ lòng nóng như lửa đốt, muốn đi xem chính mình nữ nhi ra sao. Nhưng là Thái hậu luôn luôn không mở miệng nhường hắn đi qua. Hắn cũng không thể một mình chạy đi. Thái hậu mỉm cười xem thượng quỷ dân chúng ở nơi đó hoan hô không thôi. Chờ đại gia thanh âm đều tĩnh lặng lại, Thái hậu tài lại nói, Ngưu gia tuy rằng là thương gia, nhưng là lòng mang dân chúng, quả thật là khó được phẩm hạnh. Chuyến ai ra ý chỉ, phong Ngưu đại bằng vì lục phẩm xá nhân. Ngưu Tiểu Diệp phấn đấu quên mình. Cứu trợ Thịnh Quốc công đích trưởng nữ, Thịnh Quốc công thân vì Ngưu Tiểu Diệp cứu trị, lấy tuyên ý đức. Dám đem chuyện này nói thành là Ngưu Tiểu Diệp phấn đấu quên mình cứu Thịnh Tư Nhan, do đó cấp chuyện này định rồi điệu. Thịnh thất gia sửng sốt, nhưng là Thái hậu ý chỉ, hắn không thể phản kháng, đành phải không người xác nhận, chạy nhanh cách nơi này, đi xem bản thân nữ nhi thương tình. Thái hậu phân phó hoàn, cũng không có nhìn bị thương nhân, đã nói muốn nhìn kinh thành dân chúng qua thế nào, sai người nâng Cửu Khúc Phượng Loan ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đi qua đứng lên. Cửu Khúc Phượng Loan mảnh không có lại xốc lên, nhưng là kinh thành dân chúng đều biết đến Thái hậu ra cung xem đại gia đến, ào ào theo trong nhà đi ra quỳ nên. Bên này Ngưu đại bằng biết Thịnh thất gia y thuật thông thần, cũng là Thịnh gia duy nhất hệ truyền nhân, hơn nữa là hoàng đế bệ hạ duy nhất ngự dụng đại phu, Ngưu Tiểu Diệp có thể được hắn xem trận, nhất định sẽ cứu trở về đến, tâm tình thoải mái một ít. Thịnh thất gia đi theo Ngưu đại bằng hướng bên kia dân cư lý đi vào. Nơi đó cũng là Ngưu gia mua sân, chính là biết đến nhân không nhiều lắm. Đi đến trong phòng, Thịnh thất gia sẽ trước xem Thịnh Tư Nhan thương thế. Ngưu đại bằng có thế này xấu hổ nói, Thịnh thất gia, ta nói sự kiện, ngài đừng nóng giận. Hôm nay bị thương, không phải ngài nữ nhi Thịnh Tư Nhan, mà là nàng đại nha hoàn Hải Đường. 6. Đây là thứ nhất càng. Buổi chiều còn có thứ hai càng. Thứ hai, cầu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu ho, NN, ho ha. 3. Cảm tạ phao bọn thân ngày hôm qua đánh thưởng cùng thị bích. Cảm tạ Enni Gman Sì Minh chủ đại nhân ngày hôm qua đánh thưởng cùng thị bích. Cảm tạ các vị thân ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Thứ hai, câu đề cử phiếu cùng phấn hồng phiếu A đề cử phiếu thứ hai rất trọng yếu. O, N, N, O. Chương 84, nhờ ơn, Lì ra cùng thị bích. Không phải Tư Nhan. Thật sự không phải Tư Nhan. Thính thất gia vừa mừng vừa sợ, ha ha cười ở trong phòng choáng váng đầu não cư nhiên vòng vo cái vòng nhi. Ngưu đại bằng bận gật đầu, thật sự không là nhà ngài đại cô nương, mà là nàng đại nha hoàn. Thính thất gia vòng vo hai vòng. Theo nghe được tin tức liền băng quá chặt chẽ thần kinh rốt cục lòng xuống dưới, đầu óc cũng thanh tỉnh. Không phải Tư Nhan. Kia Tư Nhan ở nơi nào? Thính thất gia biết đại nha hoàn là theo tiểu thư một tấc cũng không rời. Đây là Vương thị ở nhà đối này đó vừa mua đến nha hoàn bà tử phát biểu thời điểm nói qua trong lời nói. Thính thất gia nhớ được chặt chẽ. Nếu Hải Đường ở trong này, kia Thịnh Tư Nhan hội không ở trong này. Thính thất gia ở trong miếu lớn lên, trừ bỏ y thuật, việc đều là chưa hiểu rõ hết, nửa hiểu nửa không. Cho nên thập phần tin cậy Vương thị ánh mắt cùng thủ đoạn. Hắn đời này tối hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, chính là cùng Vương thị tách ra kia 10 năm. Hắn ấy nấy 10 năm, tự trách 10 năm, vốn định vì Thịnh gia rửa sạch oan khuất sau, liền tùy tùng Vương thị cùng hắn chưa từng gặp mặt con mà đi. Kết quả thương thiên có mắt, nhường hắn cùng chia liệm 10 năm thê nhi gặp lại, cuối cùng còn có thể phục tức trọng trấn Thịnh gia. Nay sở hữu hết thảy, hắn đều quy công cho Vương thị này có khả năng lại cùng hắn có cộng đồng ham thích thế tử. Thính thất gia vừa nói sau, Ngưu đại bằng lại có chút xấu hổ. Hắn lẩm bẩm: "Ách, này ta còn không hiểu được, ngài đem ta muội tử, còn có Hải Đường cứu tỉnh mới biết được." Bất quá hắn hướng Thính thất gia cam đoan, ngài gia đại cô nương thật sự không ở trong này, chúng ta cẩn thận đi tìm. Thính thất gia nhấp mí môi, lập tức xoay người kêu hắn gã sai vặt đi lại, phân phó nói: "Chạy nhanh về nhà một chuyến, cùng phu nhân nói nơi này tình hình, thuận tiện nhìn xem đại cô nương có ở nhà không." Kia gã sai vật lắp bắp kinh hãi. Vừa rồi hắn nhưng là nghe được danh mạch, Thái hậu miệng vàng lời ngọc, nói Ngưu gia đại cô nương cứu Thịnh quốc công phủ đích trưởng nữ. Thế nào đại cô nương không ở trong này? Kia gã sai vật nhịn không được bay nhanh hướng trong phòng thoa liếc mắt một cái. Thịnh thất gia cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Cho ngươi trở về truyền lời, ngươi còn chờ cái gì? Kia gã sai vật bận thu hồi ánh mắt, túi đầu ứng. Bay nhanh hướng Thịnh quốc công phủ tiến đến. Thịnh thất gia đi lại cấp Hải Đường trần bắt mạch. Hoàn hảo. Nàng chính là dọa, không có trở ngại. Thính thất gia lược nhất bắt mạch, lại nhìn Hải Đường sắc mặt, đứng dậy phủi phủi áo choàng. Ngưu đại bằng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại dẫn Thính thất gia nhìn Ngưu Tiểu Diệp. Ngưu Tiểu Diệp tình hình nghiêm trọng nhiều lắm. Có mấy cái Ngưu gia theo nơi khác tìm đến đại phu đang ở cấp Ngưu Tiểu Diệp trần trị. Bọn họ đã hảo qua mạch, lúc này đang ở thảo luận phương thuốc. Thấy Ngưu đại bằng cung kính thúc thủ, đi theo một cái thân phi điêu cầu văn sĩ phía sau đi vào đến. Này đó đại phu không tự chủ được nghiêm nghị khởi kính. Này văn sĩ tuy rằng khoác điêu cầu, bên trong áo choàng nhưng là thái y viện chính đường phục sức. này đó đại phu bất quá là hời hợt hạng người, tuy rằng nghe qua Thịnh Thất Gia danh vọng, nhưng là không có người gặp qua hắn. Thẳng đến Ngưu Đại Bằng mở miệng, Thịnh Thất Gia, xá muội liền ở bên kia. Thỉnh ngài vô luận như thế nào, nhất định phải cứu sống nàng. Nói xong, Ngưu Đại Bằng đỏ vành mắt. Hắn cùng Ngưu Tiểu Diệp là nhất mâu Sở gia ruột thịt huynh muội, trong nhà khác huynh đệ tỷ muội đều là thứ xuất, hoặc là thúc bá gia, chỉ có hai người bọn họ là thân nhất. Huống hồ Ngưu Tiểu Diệp lúc này đây bị thương nặng, còn là vì hắn lỗi. Thịnh Thất Gia nói, này ta cũng không dám đóng gói phiếu. Sinh tử có mệnh. Ý giả chỉ có thể bác sĩ, không thể y tử. Nếu tình huống quá tệ, ngươi nén bi thương thuận biến đi. Nói được nghiêm trang, cũng không có khách khí hoặc là an ủi ý tứ. Ngưu Đại Bằng bị nghẹn nói không ra lời, trên mặt trướng đỏ bừng. Nay đại phu trên mặt vẻ mặt cũng thập phần cổ quái. Thịnh Thất Gia không hề để ý bọn họ, đi ra phía trước vì Ngưu Tiểu Diệp cẩn thận trần trị. Còn đi, có thể cứu chữa. Bất quá tạng phủ nhận đến vĩ đại trọng ác. Muốn hảo hảo điều dưỡng một phen mới có thể khôi phục. Thịnh Thất Gia quả nhiên là thánh thủ, tam hạ hai hạ liền mở phương thuốc. Ngưu Đại Bằng lại là cảm kích, lại là xấu hổ, quỳ xuống vội tới Thịnh Thất Gia đụng hai cái đầu, lại nói, Hải Đường đã tỉnh. Thịnh Thất Gia vội hỏi, mang ta đi xem nàng. Xem xong liền hổ nghiêm mặt xuất ra, đối Ngưu Đại Bằng nói, cho ta chuẩn bị tiệu. Ta muốn mang nàng trở về. Ngưu Đại Bằng ứng, tìm người chuẩn bị tiệu đưa bọn họ hồi Thịnh Quốc công phủ. Bên này kia đi về trước gã sai vật đang ở Vương Thị Yến dự đường nói chuyện. Thịnh Tư Nhan kinh ngạc cách mảnh loãng các lý nghe, trên mặt một trận hồng, một trận bạch, mày cũng dần dần linh lên. Vương Thị nghe xong bất động thanh sắc. Nói, lao ra dọa hồ đồ, nói mê sảng đâu. Đại cô nương các nhân đều có thiên tướng, không có việc gì, người trước đi xuống đi. Nghĩ nghĩ, lại bảo chủ kia gã sai vật, đi nói với lao ra một tiếng, nhường hắn chẩn hoàn mạch chạy nhanh về nhà. Gã sai vật liền vội vội vàng vàng đi. Vương Thị đứng dậy đi vào loãng các, thấy Thịnh Tư Nhan kinh ngạc bộ dáng. Thân thủ phủ phủ nàng hai gò má, an ủi nàng nói, đừng lo lắng, chờ ngươi cha trở về nhìn nhìn lại là chuyện gì xảy ra. Thịnh Tư Nhan giảo ngón tay, thấp giọng nói, là ta xử Hải Đường đi ra ngoài. Ta ngượng ngùng nhường Ngưu Tiểu Diệp thất tín cho người nhà của nàng, cho nên muốn nhường Hải Đường thay ta đi nói lời xin lỗi. Vương Thị dùng ngón tay đầu điểm điểm trán của nàng, nói, hiện tại biết lợi hại. Nói xong lại bế ôm nàng, hoàn hảo ngươi không đi, bằng không thật muốn hủ chết nương. Thịnh Tư Nhan càng ngượng ngùng. Tựa đầu chát ở Vương Thị trong lòng, không chịu lộ ra mặt đến. Ít khi Thịnh Thất Gia đã trở lại, Vương Thị đưa hắn kéo vào loan cát. Vừa thấy Thịnh Tư Nhan êm đẹp đứng ở nơi đó, Thịnh Thất Gia mừng rỡ, vội hỏi, Tư Nhan, ngươi không có việc gì là tốt rồi, hôm nay hủ chết cha. Vừa rồi là Vương Thị, hiện tại là Thịnh Thất Gia, hai người từng quyền chi tâm nhường Thịnh Tư Nhan lệ nóng doanh trọng. Cha, nương, Tư Nhan về sau nhất định nếu không tự chủ trương. Thịnh Tư Nhan thì thảo nhận sai. Ngươi không sai. Thịnh Thất Gia lập tức nói, đều là kia nha hoàn tự chủ trương. Mắc mớ gì đến ngươi? Hải Đường tỉnh sau, vừa thấy đến Thịnh Thất Gia hổ mặt, lập tức nhất ngũ nhất thập đều chiêu. Ngưu Đại Bằng ở bên cạnh nghe được rất là xấu hổ, còn kém lại một lần nữa cấp Thịnh Thất Gia quỳ xuống bồi tội, chỉ phải nói, xá muội trẻ người non non dạ, còn thỉnh Thịnh Quốc công đại nhân có đại lượng, xem ở nàng bị trọng thương phân thượng, không muốn cùng nàng so đo. Thịnh Thất Gia đương thời không nói gì thêm, hiện tại trở lại trong nhà mình. Đối với Vương Thị chính là vừa thông suốt oán giận. Hắn nói được dễ nghe. Trẻ người non dạ. Trẻ người non dạ là có thể tò gan lớn mật sao. Thịnh Thất Gia chủy chủy cái bàn. Thịnh Tư Nhan xấu hổ cúi đầu. Đây là nàng dẫn vì chi kỷ bằng hữu. Vương Thị thấy Thịnh Tư Nhan xấu hổ bộ dáng, bận cấp Thịnh Thất Gia nháy mắt. Thịnh Thất Gia lấy lại tinh thần, lại nói, Tư Nhan, không phải ngươi lỗi, ngươi không cần áy náy. Ngươi lấy nàng làm bằng hữu. Là nàng không bắt ngươi làm bằng hữu. Ngã một lần khôn ra một lần, về sau nhớ được mang mắt thức nhân là được. Vương Thị nghe xong buồn cười, nói được giống như Thịnh Thất Gia hắn đỉnh hội mang mắt thức nhân giống nhau. Ngẫm lại đồ thị kia toàn ra, nhưng là Thịnh Thất Gia chính mình tìm thấy. Thịnh Thất Gia xoay người thấy Vương Thị tựa tiếu phi tiếu ánh mắt. Cũng nghĩ tới đồ thị, sờ sờ cái óc, ngượng ngùng nói. Ha ha, khi đó là không đồng dạng như vậy. Ta khi đó thầm nghĩ tìm tốt sinh dưỡng thiết thị, quả nàng là loại người nào phẩm đâu. Xem ra nhân không sai là đến nơi. Vương Thị ho khan một tiếng, nói, chuyện này, bởi vì Thái Hậu nhúng tay, nhưng là so với ta lúc trước tưởng muốn phức tạp một ít. Thịnh Tư Nhan cũng nghĩ đến chuyện này, nói nhỏ. Nếu Thái Hậu nương nương hiểu được, có phải hay không chỉ chúng ta một cái khi quân chi tội a? Nói là Ngưu Tiểu Diệp cứu nàng. Kỳ thật là cứu nàng nha hoàn. Đương thời nàng cũng không ở đây. Lời này nhắc nhở Thịnh Thất Gia, hắn vội hỏi, sẽ không? Thái Hậu biết kia không phải Tư Nhan. A. Thịnh Tư Nhan cùng Vương Thị cùng nhau la hoảng lên. Thái hậu hiểu được không phải Tư Nhan, còn nói là Ngưu Tiểu Diệp cứu nàng. Ai nói cho ngươi? Vương Thị sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Thịnh Thất Gia gật gật đầu, Ngưu Đại Bằng nói. Hắn rất là băn khoăn, đưa ta lúc đi ra. Vụng trộm nói ra một câu, nhường ta không cần lo lắng. Thịnh Tư Nhan nghĩ mãi không xong, Thái hậu nương nương đây là cái gì ý tứ? Vương Thị mày khinh xúc, trầm đoan sau một lúc lâu, nói, xem ra, Thái hậu nương nương là có ý muốn đem chúng ta cùng vị nào kéo ở cùng nhau. Ai? Vương Thị lấy tay so với cái nhị tử. Thịnh Thất Gia minh bạch là nhị hoàng tử, vội hỏi, hắn không phải xuất gia sao? Xuất gia sẽ không có thể hoàn tục sao? Ngươi còn ra ra đâu? Vương Thị cười chế nhạo Thịnh Thất Gia. Thịnh Thất Gia cười hắc hắc. Đối Thịnh Tư Nhan làm cái ánh mắt, nghe ngươi nương nói. Ngươi nương rất lợi hại. Thịnh Tư Nhan cũng đi theo cười, quay đầu sùng bái thả không muốn xa rời xem Vương Thị. Vương Thị giận này ra lưỡng liếc mắt một cái, cười nói, Thái hậu này nhất chiêu, thật sự là như linh dương quải rác, không giấu vết mà tìm. Thái tử hỏa hậu kém xa. Thịnh Tư Nhan tò mò nói, Thái hậu nương nương thu phục nhân tâm ta là hiểu được. Nhưng là, Thái hậu nương nương vì sao phải đâm lao phải theo lao, nói hải đường là ta đâu. Nàng là muốn chúng ta Thịnh quốc công phủ, thường lưu ra một cái nhân tình. Mà thường lưu ra nhân tình, chính là thường lưu ra sau lưng người nọ nhân tình. Vương Thị bắt đầu cấp này ra lưỡng phân tích. Người nọ là ai? Nhị hoàng tử. Thái hậu nương nương tự tay nuôi lớn tôn tử, này tình phân khả không bình thường. Vương Thị quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Theo Vương Nghị Hưng đối chúng ta nhắc nhở đến xem, này mùa đông rét lạnh, bọn họ đã sớm dự tính đến, nói cách khác, Thái hậu nương nương cũng sớm có chuẩn bị. Cho nên này hết thảy đều ở Thái hậu nương nương trong khống chế. Liền ngay cả lúc trước cửa cung buộc chặt, cũng là ở quan vọng, nhìn xem ai tối có thể bật đáp. Thịnh Tư Nhan giật mình, đối Thái hậu thủ đoạn cũng bội phục sát đất. Đương nhiên, đối với dựa vào một điểm dấu vết để lại, có thể nhìn thấu Thái hậu thủ đoạn Vương Thị cũng càng thêm sùng bái. Tư Nhan, muốn ủy khuất ngươi. Mấy ngày nay, ngươi cũng chỉ có ở nhà dưỡng bệnh. Vương Thị thương tiếc nói. Thịnh Tư Nhan nhảy dựng lên, đúng rồi, hải đường ra sao? Nàng không có việc gì đi. Nàng không có việc gì, chính là bị dọa hôn mê. Kia đại lương nện xuống đến, đều bị Ngưu Tiểu Diệp chắn đi. Đương thời Ngưu Tiểu Diệp là nằm ở trên người nàng. Thịnh Thất Gia hoảng tay háo khoa tay múa chân. Vương Thị nhíu mày, nói, hải đường này nha hoàn thắc gan lớn. Thịnh Tư Nhan có chút bất an xem xét Vương Thị, nương muốn xử trí như thế nào nàng đâu. Ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào nàng. Vương Thị cười nhìn về phía Thịnh Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan biết, khảo nghiệm nàng thời khắc đến. 3. Vì Lý Dạ đại nhân đánh thưởng cùng Thị Bích thêm càng đưa đến. Nhắc nhở một chút để cử phiếu ha để cử phiếu, thuận tiện nếu có phấn hồng cũng có thể đầu a mặt dễ thương. Chương 85, tiến thôi. Hải đường là bọn hắn trở lại Thịnh quốc công phủ sau mua nhóm đầu tiên hạ nhân. Vốn nàng cho rằng sẽ cùng nàng một đời một thế. Thịnh Tư Nhan có chút buồn bã. Nàng không thích ly biệt, có đôi khi thậm chí đem hết có khả năng muốn lưu lại người khác. Nhưng là ly biệt tổng không ngừng mà theo nhau mà đến. Đầu tiên là hàng xóm, lại là bằng hữu, sau đó là nha hoàn. Thịnh Tư Nhan trên mặt có chút buồn bã thần sắc. Vương Thị ở trong lòng âm thầm thở dài. Này nữ nhi vẫn là lòng mềm yếu. Nhưng là Vương Thị lại cảm thấy may mắn. Một cái 11 tuổi nữ hài nếu cùng mấy chục tuổi đại nhân giống nhau sát phạt quyết đoán, đem mạng người không đương mệnh, kia cũng là nàng giáo dưỡng thất bại. Trong lòng có dãy rủa, mới là bình thường phản ứng. Thịnh Tư Nhan cũng ở trong lòng thở dài, nhưng là nàng biết nàng không thể không làm ra quyết đoán. Chớ lấy ác tiểu làm chi, chớ lấy thiện tiểu mà không vì, hải đường lúc này đây, là quá mức. Thịnh Tư Nhan khẽ thở dài. Cũng hứa hải đường thật sự thầm nghĩ bang Ngưu Tiểu Diệp một cái bận, đương nhiên, Ngưu Tiểu Diệp cung cấp dụ hoặc cũng đủ lớn. Nàng quên tỷ nữ buồn phận, đem chủ nhân ra kém một chút mang nhập vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thịnh gia cùng người ta khác bất đồng, thịnh gia đã kinh không dậy nổi một chút gió thổi cỏ lay. Thịnh Tư Nhan nhìn Vương Thị bụng, nơi đó dựng dục một cái nho nhỏ thai nhi. Kia đem là bọn hắn thịnh gia hy vọng. Nàng nhất định phải thủ hộ đứa nhỏ này. Là, hải đường quả thật làm được qua. Ngươi tưởng xử trí như thế nào? Vương Thị lại truy vấn nói. Thịnh Tư Nhan cúi đầu, không dám nhìn Vương Thị cùng Thịnh Thất gia ánh mắt. Nàng chậm rãi nói, hải đường hiện tại bị thương, bên ngoài lại trời giá rét đông lạnh, vẫn là nhường nàng trước ở nhà dưỡng hảo thương đi. Vương Thị gật gật đầu, sau đó đâu? Dưỡng thương là tất yếu. Cũng là cấp Thái Hậu nói trong lời nói che lấp. Sau đó, nhường nàng thoát tịch. Nàng coi như là cứu ta một mạng, lại nhường nàng làm hạ nhân, tựa hồ không quá thỏa đáng. Thịnh Tư Nhan tiếp tục nói. Vương Thị đáy mắt có mỉm cười chợt lóe mà qua. nàng trong thanh âm hơn mấy phần khen ngợi chi ý. Đúng vậy, cho dù Hải Đường làm là lương chủ hành vi, nhưng là bọn hắn làm chủ gia, muốn xử trí nàng, thoát khỏi nàng, cũng không thể lại đánh lại sát. Sợ người khác không biết dường như, thoát khỏi Hải Đường biện pháp có rất nhiều loại, tốt nhất biện pháp là lấy tiến làm lùi. Thịnh Tư Nhan khẳng định là không thể lại nhường Hải Đường tại bên người hầu hạ, nhưng là mẫu vội vàng đem nàng trực tiếp theo cô nương bên người đại nha hoàn, biếm làm vẩy nước quét nhà mặt trên tam chờ nha hoàn, sẽ làm rất nhiều người ghé mắt, hơn nữa sinh ra vô số đoán rằng Hải Đường là Thịnh Tư Nhan bên người nha hoàn. Bên người nha hoàn phạm vào đại sai bị biếm, thực dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến là nàng hầu hạ đại cô nương ra chuyện gì, bằng không vì sao không lý do xử trí nàng. Cho nên công nhiên giáng chức Hải Đường, thậm chí là đem nàng đưa đến thôn trang thượng, hoặc là lặng lẽ đem nàng đánh giết, cũng không là hảo biện pháp, đều sẽ làm cho người ta đoán rằng có phải hay không Thịnh Tư Nhan ra chuyện gì. Theo nào đó ý nghĩa mà nói, các cô nương bên người đại nha hoàn, cùng các cô nương là vinh nhục cùng. Đương gia chủ mẫu tự cấp trong nhà cô nương chọn bên người đại nha hoàn. Vô không phải thận chi lại thận. Nhưng là nhân tâm cách cái bụng, liền tính là gia sinh con, cũng sẽ có khác người nha hoàn. Tỷ như Tưởng Dung Văn tập bên trong từng viết qua một người tên là Tây Sương Ký trong lời nói vợ, trong đó nha hoàn Hồng Nương chính là cái không an phận, dụ dỗ nhà nàng cô nương cùng bên ngoài nam tử lêu lổng, hủy nhà nàng cô nương cả đời. Ở đại hạ hoàng triều, Tây Sương Ký này thoại bản đối với nha hoàn mà nói là, bởi vậy xử trí Hải Đường tối chính xác ý nghĩ, chính là trước đem nàng cao cao nâng lên đến, cho nàng thoát tịch, tài năng không nhường nhân theo tệ nhất phương hướng liên tưởng, cũng tài không sẽ ảnh hưởng đến Thịnh Tư Nhan danh dự. Trước dưỡng thương, lại thoát tịch, như vậy có thể danh chính ngôn thuận không nhường Hải Đường ở Thịnh Tư Nhan bên người hầu hạ. Nhưng là người nhà của nàng, ta cảm thấy, vẫn là lưu lại hảo. Thịnh Tư Nhan nghe ra đến Vương Thị trong thanh âm khen ngợi chi ý, nhận đến cổ vũ, ngẩng đầu nhìn Vương Thị cười nói, như vậy được không? Hải Đường bọn họ là nhất đại gia tử nhất khởi mua vào. Loại này hạ nhân bình thường là rất khó thoát tịch. Bởi vì nhất thoát liền ý nghĩa toàn gia nhân cùng nhau thoát tịch. Cũng hứa Hải Đường có thể là cái ngoại lệ. Vương Thị trên mặt tươi cười càng rõ ràng, đương nhiên có thể. Lại nói Hải Đường liên lụy ngươi bị thương. Lấy, cũng chỉ đủ nàng một người thoát tịch, nàng trong nhà nhân, đương nhiên lưu lại. Lưu lại làm dây thừng, nắm Hải Đường cổ. Thịnh Tư Nhan lại nghĩ đến một vấn đề, như vậy thả ra đi, nàng có phải hay không ở bên ngoài nói lung tung nói. Tỷ như nói, nói với người khác, kia một lần Ngưu Tiểu Diệp cứu căn bản không phải Thịnh Tư Nhan. Hải Đường không dám nói lung tung, bởi vì này là Thái Hậu chính miệng ý chỉ. Nàng nếu nói, nàng cũng trốn không thoát vừa chết, bởi vậy nàng tuyệt đối sẽ không nói một chữ, nàng hội so với chúng ta còn sợ người khác biết chân tướng. Lui nhất vạn bước nói, cho dù nàng nói, người khác muốn coi đây là căn cứ, bẩm báo Thái Hậu nơi nào đây, cũng là chuyện khởi tảng đá tạp chính mình chân. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Thái Hậu đều là giành mạch. Căn bản là không tồn tại lừa gạt một chuyện. Vương Thị định liệu trước, hoàn toàn không sợ Hải Đường có thể lục ra bàn tay của nàng tâm. Ta đây là nói đúng. Thịnh Tư Nhan thập phần cao hứng, đi lại lôi kéo Vương Thị thủ thẳng lắc lư. Vương Thị nghĩ nghĩ, vẫn là khen nàng nói, ân, không sai. Xử lý có cứ, điều làm rõ, cũng có thủ đoạn, hơn nữa bất lưu đầu để câu chuyện, quả thật thật đáng mừng. Thịnh Tư Nhan tràn ra một cái chân thành tươi cười, trên mặt nét mặt giống như xuyên vân phá nguyệt bình thường, chiếu Vương Thị cùng Thịnh Thất Gia hai người đều ngây người ngẩn ngơ. Như vậy xuất chúng hoa mỹ dung nhan. May mắn nàng đỉnh béo Vương Thị cùng Thịnh Thất Gia hai người trong óc không hẹn mà cùng trồi lên một câu nói như vậy. Vương Thị bận ho khan một tiếng, chấn định xuống, dặn dò Thịnh Tư Nhan, ngươi phải nhớ kỹ. Bên người nha hoàn, danh như ý nghĩa, muốn luôn luôn đi theo ngươi. Về sau lại không thể lỗ mãng thất thất đem bên người nha hoàn một mình phái đi ra ngoài, có nghe thấy không? Muốn phái nhân, trong nhà này hạ nhân bà tử nhiều như vậy, làm gì muốn phái chính mình bên người nha hoàn? Ngươi có biết hay không, ngươi bên người nha hoàn xảy ra chuyện, chính là ngươi này tiểu thư gặp chuyện không may. Ngay cả ngươi không có xảy ra việc gì, đại gia cũng sẽ nhận cho ngươi đã xảy ra chuyện. Bởi vì đại gia đều biết đến, bên người đại nha hoàn là hẳn là cùng tiểu thư một tấc cũng không rời. Nếu bên người đại nha hoàn bị nhục nhã, cũng chính là tiểu thư bị nhục nhã, không có khác giải thích. Thịnh Tư Nhan vội vàng gật đầu. Nàng quả thật không nghĩ tới qua này, vốn tưởng rằng phái chính mình bên người đại nha hoàn đi ra ngoài, là cho Ngưu gia nhân mặt mũi. Nhưng là, Ngưu Tiểu Diệp biết điểm này sao? Thịnh Tư Nhan cắn cắn môi, thấp giọng hỏi nói. Đại gia đều là nghĩ như vậy. Bên người đại nha hoàn cung cấp cho tiểu thư. Vương Thị minh bạch tâm tư của nàng, nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, đương nhiên. Đặc biệt gặp chuyện không may thời điểm. Bằng không Ngưu Tiểu Diệp tại sao sẽ tưởng ra dùng Hải Đường thay thế ngươi chủ ý? Nưu Tiểu Diệp biết điểm này, cũng không nhắc nhở nàng, còn cố ý dùng hải đường vàng thau lẫn lộn. Làm nghe nói Vương thị bị bệnh, không nói hỏi một câu Vương thị bệnh tình. Lại oán trách Vương thị bệnh không phải thời điểm. Từng chút, Thịnh Tư Nhan đều ghi tạc trong lòng. Suy bụng ta ra bụng người, nàng sẽ không đối bằng hữu làm ra chuyện như vậy. Nhưng là bằng hữu nếu đối nàng làm ra chuyện như vậy, vậy không phải bằng hữu. Thịnh Tư Nhan giải thở phào nhẹ nhõm, đem Nưu Tiểu Diệp này một tầng nhẹ nhàng buông xuống. Nương, là ta nhất thời mềm lòng, về sau nhất định cẩn thận. Thịnh Tư Nhan tựa đầu tựa vào Vương thị trên cánh tay. Vương thị vóc người cao gầy, Thịnh Tư Nhan chỉ tới nàng ngực. Ân, ngươi cũng mệt mỏi, đội quan âm đâu trở về nghỉ ngơi đi. Ta lại cho ngươi tìm cái bên người đại nha hoàn. Lần này khả phải nhớ kỹ. Bên người đại nha hoàn, cùng chính ngươi giống hệt nhau, chỉ có thể hảo tụ hảo tán, không thể đi sai bước nhầm. Vương thị nhường chính mình đại nha hoàn Cam Thảo đưa Thịnh Tư Nhan trở về. Thịnh Tư Nhan đi rồi sau, Vương thị đối Thịnh Thất Gia nói, đến cùng vẫn là đứa nhỏ. Thầm nghĩ đến thoát tịch này một tầng. Thịnh Thất Gia cười nói, có thể nghĩ vậy dạng Chu Toàn đã không sai. Cũng là ngươi giáo hảo. Vương thị cười cười, mang theo nha hoàn bà tử đi hải đường dưỡng thương sân, đối nàng vẻ mặt ôn hòa nói, lúc này đây ngươi cứu đại cô nương, chúng ta cả nhà đều tạ ngươi. Hải đường khác không sợ, sợ nhất Vương thị cười tủm tỉm hình dáng, bận muốn theo trên giường đứng lên dập đầu. Vương thị đã đem trong phòng hạ nhân đều khiển đi ra ngoài, chỉ chừa đại nha hoàn Kết Hương đi theo nàng. Phu nhân. Nô tỳ. Có tội. Hải đường thì thào nói. Có cái gì tội? Có tội gì? Đại cô nương ở Ngưu gia cháo bằng gặp được nguy hiểm, ít nhiều ngươi phấn đấu quên mình cứu đại cô nương, ta này làm mẫu thân, lại đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi là đại cô nương đại ân nhân, lại cho ngươi ở trong phủ làm hạ nhân, nhân gia đều phải nói chúng ta Thịnh gia không biết tốt xấu. Vương thị dừng một chút. Cười lại nói, cho nên ta tính toán cho ngươi thoát tịch. Từ nay về sau, ngươi là lương gia tử. Phạm hạ lớn như vậy lỗi, hải đường vốn cho rằng chính mình là chết chắc rồi, nghĩ có chút không cam lòng. Đang muốn thác người đi tìm chính mình cha mẹ báo tin. Kết quả chẳng những không chết, còn có thể thoát tịch, này quả thực là vui như lên trời. Hải đường trên mặt huyết sắc nhất thời đã trở lại, cả người không khí vui mừng doanh má. Đa tạ phu nhân đại ân đại đức. Hải đường nằm ở trên giường cấp Vương thị dập đầu. Vương thị lại nói, nhưng là ngươi làm phiền hà chúng ta Thịnh gia, này trướng chúng ta không thể không tính. Hải đường dập đầu động tác ngừng lại, nàng kinh ngạc nằm ở trên giường, hai cái cánh tay nhẹ nhàng run run. Vương thị lặng lặng đợi một lát. Xác định hải đường tâm trầm đến đáy cốc, tài lại nói tiếp, cho nên người nhà ngươi không thể thoát tịch, chỉ có thể ngươi một người thoát tịch. Hải đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình mềm nhũn, vai ngã vào trên giường. Đây đều là đại cô nương niệm ở chủ tớ một hồi, giúp ngươi cầu tình. Nếu không có đại cô nương cầu tình, y ta trong lời nói, sớm đem ngươi cân đều giảm giá. Vương thị lược tiếp theo câu ngon nói, ân uy đều xem trọng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trước đem thương dưỡng hảo. Chờ dưỡng hảo bị thương. Lại tìm một môn việc hôn nhân, hảo hảo mà xính đi ra ngoài làm chính đầu nương tử. Vương thị cuối cùng nói, xoay người đỡ Kết Hương thủ rời đi. Hải đường theo trên giường nâng lên đến, xem Vương thị bóng lưng ra nửa ngày thần, tài dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán. Thật sự là nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ít nhiều đại cô nương cầu tình. Nàng chỉ biết đại cô nương mềm lòng. Hải đường theo bên người quần lót lý lấy ra Ngưu Tiểu Diệp cho nàng cái kia hầu bao, gắt gao nắm ở trong tay, âm thầm cân nhắc. Muốn tìm cái thế nào như ý lang quân. Vương thị trở lại yến dự đường, cùng Thịnh Thất Gia nói đối hải đường xử trí. Thịnh Thất Gia nhíu mày nói, còn muốn thành thân. Vương thị cười cười, xuất thần nói, đương nhiên. Hải đường muốn thoát tịch, nhưng là thoát tịch sau, cần phải gả cho chúng ta thôn trang thượng tá điển. Nay cả đời, là không có khả năng thật sự rời đi nhà chúng ta. Đã làm sai chuyện, còn tưởng thoát tịch xính đến bên ngoài làm chính đầu nương tử. Vương thị cười lạnh. Kia nàng này đương gia chủ mẫu sẽ không cần lăn lộn. Hải đường đời này đều phải vì nàng nhất thời lòng tham tha lỗi. Thịnh Tư Nhan biết Vương thị sẽ đem chuyện này để ý thỏa thỏa đáng làm, bởi vậy trừ bỏ kiên nhẫn cân nhắc Vương thị xử sự thủ đoạn, lúc đều ở bất động thanh sắc quan sát bên người bản thân nha hoàn bà tử. Chi nhân chi diện bất chi tâm loại sự tình này, nàng xem như có thiết thân thể hội. Đương nhiên, thể hội càng sâu, là loại này nàng nên vì người khác hành vi phụ trách cảm giác vô lực. Không giống ở phía sau thế, mỗi người đều chỉ đại biểu chính hắn, phạm vào sai. Cũng sẽ không liên lụy đến người khác trên đầu, trừ phi là cùng yêu. Nhưng là ở trong này, mỗi người quan hệ tựa hồ đều là hoàn hoàn tương khấu, rút dây động rừng. Vương thị mặt khác chọn một cái hai bậc nha hoàn cấp Thịnh Tư Nhan ngọa Mai Hiên đưa đi, chưa nói bổ hải đường thiếu, chỉ nói trước đỉnh cá nhân thủ. Thịnh Tư Nhan không có để ý, mỗi ngày ở trong phòng đọc sách dưỡng thương. Không qua vài ngày, Thịnh thất gia theo trong cung trở về, nói Thái hậu bị bệnh, đã vài ngày khởi không đến giường, nghe nói chính là ngày nào đó đi tuần thời điểm đông lạnh, hồi cung lại vội vàng xử lý chính sự, kết quả vất vả lâu ngày thành tật, ngã bệnh. Thái hậu gặp chính mình khởi không đến giường, lo lắng chậm trễ chính sự, liền truyền ý chỉ, nhường thái tử tạm thời giáng quốc. 6. Thứ nhất càng 3.000 ngũ. Buổi chiều có thêm càng. Chạy nhanh cầu nhất cầu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. O, N, N, O. Cảm tạ thân nhóm đặt, phấn hồng phiếu, đánh thưởng cùng đề cử phiếu. Nhược nhược dọt lại van cầu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu A hy vọng thân nhóm có thể chính bản đặt. O, N, N, O tạ ơn. Chương 86, vừa, cười yếu ớt lụa mỏng cùng thị bích. Thái hậu nương nương bị bệnh. Vương thị nhăn nhanh mày. Thịnh thất gia gật gật đầu, bị bệnh, quả thật là bị bệnh. Ta cấp thái hậu trần mạch, nàng quả thật là bị lạnh, bị thương phế kinh. Dừng một chút, lại nói, thái hậu nương nương an cùng cung cửa cung buộc chặt, phòng vệ thập phần nghiêm mật. Thái tử điện hạ tiếp nhận giám quốc ngọc tỷ thời điểm, đều chỉ tại ngoài cửa cung đụng đầu. Vậy ngươi thế nào đã trở lại? Vương thị kinh ngạc, bệ hạ cùng thái hậu nương nương đều bị bệnh, ngươi còn có thể xuất ra. Thịnh thất gia cười khổ. Thái hậu nương nương nhường ta ở nhà nghỉ ngơi hồi phục nghỉ ngơi hồi phục. Nói ta vài ngày nay mệt nhọc, nếu đem ta cũng bị bệnh, bọn họ tổ tôn tam đại đã có thể không còn cách nào khác. Vương thị nghe được lo lắng trùng trùng. Tuy rằng nàng hiểu được thái hậu không phải không có tính toán trước, nhưng là đống chốc đem quyền to nhường xuất ra. Ai, này bút tích cũng thật sự là quá lớn. Thái hậu sẽ không sợ phóng phải đi ra ngoài, thu không trở lại sao? Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, đã thái hậu đem thịnh thất gia phóng đã trở lại. Hẳn là không nghĩ nhường hắn thẳng này giao du với kẻ xấu. Trở về cũng là muốn nghĩ ngơi hồi phục nghĩ ngơi hồi phục. Ngươi vài ngày nay ở trong cung ăn không ngon, ngủ không tốt, gầy nhiều như vậy. Vương thị đau lòng nói, lại mệnh nha hoàn đoàn dưỡng thân canh cùng thịnh thất gia dùng. Thịnh tư nhan ở bên cười tủm tỉm nói, cha, ngài trở về vừa vặn. Nương thân mình không thoải mái, ngài khả muốn hảo hảo chiếu cố mẫu thân. Vương thị trừng mắt nhìn thịnh tư nhan liếc mắt một cái.